Chương 1, về nhà chương 1, về nhà chương 1. Thu Phong năm nay 27 tuổi, chiều cao 1m80. Làn da ngăm đen, gương mặt đại trà đặc trưng của người Việt, cặp mắt một mí. Có thể nói điểm nhấn duy nhất khiến người ta nhận dạng hắn khác với một người bình thường chính là sống mũi cao cùng cơ thể cơ bắp trông như lực sĩ. Hắn từng muốn là đại đội trưởng của một đội đặc công tinh nhuệ chuyên nhận nhiệm vụ chiến tranh hỗ trợ cho các nước cho giao hảo tốt với nước ta. Có điều chỉ vì bản tính hung sát của hắn mỗi khi thấy đồng đội bị giết chết, hắn như một con người khác, không ai có thể kiểm soát được hắn. Vừa có công vừa có tội, phần lớn không thể kiểm soát. Là một quân nhân, để một cái đầu nóng không kiềm chế đã là một thất bại. Bên trên quyết định cho hắn về hưu non ở cái tuổi 27. Sau 10 năm cống hiến cho quân đội, kể cả thời gian trong học viện đặc công, thiếu tá Nguyễn Thu Phong chính thức được về hưu. Trước khi phục vụ cho quân đội hắn đã từng là một kẻ ăn chơi lêu lổng, đánh nhau đập phá. Bởi vì hắn giỏi đánh nhau, kỹ thuật đánh nhau của hắn là được một người thầy là sát thủ nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á từng ám sát rất nhiều con cháu của các gia tộc tội phạm thuộc tại các quốc gia xung quanh. Về già người thầy ấy về hưu tại đất Sài Gòn. Sư phụ của Thu Phong từng vô địch 3 năm liên tiếp đấu trường ngầm được tổ chức tại ba quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Campuchia ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông ấy với chiều cao 1m60, hạ cân rồi lại có thể thắng những võ sĩ thuộc hạng nặng, người đã từng đánh với cả võ sĩ cao tận 2m mà vẫn giành được chiến thắng chớp nhoáng. Khi bé bái sư học đạo vốn là cơ duyên được thằng bạn dắt đi học cùng. Bạn của hắn tên Giang Nam, bố già của Giang Nam có biệt danh là Ba Việt, ông trùm giang hồ đất cảng khét tiếng vào những năm cuối thế kỷ 20. Khi Giang Nam và Thu Phong được thắng 12 năm 13 tuổi, Ba Việt vô tình cứu sư phụ của cả hai một mạng. Thời điểm ấy vì tuổi của lão sư phụ đã già, thân đơn thế cô bị lớp trẻ của kẻ thù cũ truy sát phải chạy vào trong vũng tàu. Cũng từ đó mỗi khi rảnh rỗi lão sư phụ lại dạy võ cho Giang Nam và Thu Phong. Môn võ ấy tên là Triệt Quyền Đạo. Môn này bắt nguồn từ Thiếu Lâm, du nhập sang nước ta, nhưng rất ít người theo học. Thầy tốt, cần trò tốt. Thu Phong và Giang Nam là hai học trò xuất sắc nhất của ông ta vào thời kỳ đó. Không phải Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long. Ai đã từng học võ này đều biết sự khác biệt hoàn toàn giữa hai môn võ. Triệt Quyền Đạo như cái tên của nó, triệt đi mọi đòn đánh của đối phương. Do đó thời gian lúc còn bé, không những tinh thông triệt quyền mà Thu Phong còn phải học thêm những môn võ khác. Tinh thông để biết cách triệt đòn. Khi lớn lên hắn gia nhập làm một đặc công. Hắn mất 4 năm, từ năm 17 tuổi đến năm 21 tuổi để hoàn thành khóa học tại trường đặc công. Sau đó tiến nhập quân đội. Mất 6 năm để hắn từ quân hàm thấp nhất đi đến hàm thiếu tá trong khoảng thời gian ấy. Vào thời bình thì mức độ tăng tiến của Thu Phong phải gọi là quái vật. Lập vô số chiến tích cho quân đội trong thời kỳ diễn ra chiến tranh ở Trung Đông. Nhiệm vụ ngầm, nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao. Thậm chí còn được các quốc gia phương Tây mượn hắn để làm nhiệm vụ bảo vệ. Hắn dường như không có một ngày nào nghỉ ngơi, đến thời gian về nhà cũng không có. Hắn từ cái ngày trở thành quân nhân đến nay đã 6 năm. Không tính thời gian học tại trường đặc công. 6 năm rồi, hắn chưa được cái Tết nào trở về nhà ăn Tết. Bây giờ, hắn được về rồi. Được về luôn. Tất cả những gì mình ghi về quân đội hay bất cứ tổ chức nào trong chuyện cũng đều là hư cấu. Không phải thật, cũng đừng bàn luận về chính trị, tôn giáo, hay ngôn từ gây thù địch. Nếu không cả mình và độc giả ăn ban một lượt. Trên một con đường cao tốc bây giờ đã là 5 giờ sáng. Trong một con xe khá là sang trọng, bên trong chiếc xe ấy có một người đàn ông có thân hình cường tráng, dù ngồi nhưng trông hắn như một tòa núi nhỏ. Người đàn ông ấy tên Thu Phong. Một cựu quân nhân trẻ tuổi lại mang đến cho người khác cái cảm giác phong trần từng trải. Bây giờ cháu muốn về đâu? Tài xế lái xe nhìn vào gương chiếu hậu trên đầu hỏi Thu Phong. Thu Phong đang trầm tư trong suy nghĩ nên cũng không biết tài xế đang hỏi. Nói là tài xế của ông Hoàng nhưng thật ra người tài xế cũng là một quân nhân đã về hưu giống hắn, nay ông cũng đã hơn 60. 60 tuổi người ta mới về hưu, còn hắn 27 tuổi đã về hưu. Thật là chua chát. Ông Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Huy Hoàng, là một người anh em kết nghĩa của mẹ Thu Phong. Ông là một người có chức quyền trong quân đội cưu mang Thu Phong những ngày đầu tiên khi hắn nhập ngũ cho đến khi rời khỏi. Bác tài xế cũng là bạn chi giao lâu năm nên gần như những việc về đời thường của ông Hoàng bác tài xế đều biết cả. Thấy Thu Phong vẫn bần thần không trả lời, bác tài xế lại gọi thêm lần nữa. Phong. Phong. Cháu tính đi đâu? Cháu định về nhà ở Vũng Tàu phải không? Bây giờ đang ở Bà Rịa rồi. Nghe tiếng gọi, Thu Phong giật mình trở lại thực tại trong cái suy nghĩ vẩn vơ của mình. Dạ. Dạ dạ. À, bác chở cháu về Vũng Tàu đi. Nhà cháu ở đó. Ừ, đường nào? Bác tài xế nhìn vào gương trả lời Thu Phong rồi đánh xe đi về thành phố biển Vũng Tàu. Hơn một tiếng sau xe bắt đầu tiến vào địa phận Vũng Tàu. Ngồi trong xe, Thu Phong vẫn ngửi được mùi của biển sộc và muối. Mùi hương quen thuộc gắn bó với cả tuổi thanh xuân của hắn. Đã không biết bao nhiêu năm Thu Phong đã không quay về đây, nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên. Nơi đây có bạn bè gia đình của hắn. Một thành phố biển nhộn nhịp và thơ mộng, Vũng Tàu được mệnh danh là thành phố biển, tuy nhiên nó còn được biết đến là thành phố không bao giờ ngủ. Vẻ đẹp của thành phố biển đã gợi cho Thu Phong những kỷ niệm đẹp khiến hắn cảm thấy cái tâm trạng tồi tệ của mình đỡ hơn phần nào. Bác có thể chở cháu ra biển được không? Cháu muốn dạo biển một lần rồi về. Thu Phong đống hỏi. Thu Phong thật sự rất muốn đi vào biển, nghe những tiếng sóng vỗ, gió biển, con người làng chài nơi đây. Được rồi, dù sao bác cũng được chú Hoàng dặn là cả ngày hôm nay sẽ đi đến những nơi cháu yêu cầu mà. Yên tâm mà ngồi đó đi, tiền xăng có chú Hoàng lo, ha ha. Bác tài xế nhìn Thu Phong qua gương cười ha ha nói. Thu Phong cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Thật sự qua mấy năm thành phố này đã thay đổi quá nhiều, càng ngày càng nhiều nhà cao tầng mọc lên khắp mọi nơi. Các quán bar, các khu ăn chơi, quán cà phê mọc lên như nấm ở mỗi con đường. Cái thành phố bé tí này thật nhộn nhịp. Vũng Tàu cũng là một thành phố chơi sang nhất nước. Không biết ông chủ tịch thành phố này nghĩ gì mà lát đá hoa cương khắp vỉa hè quanh biển, bao quanh cả thành phố. Hào hào rào rạt. Không biết bằng cách nào bác tài xế lại đánh xe ra tận biển bãi trước. Thu Phong có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ. Bác ơi, dừng xe ở đây đi, cháu muốn ngắm cảnh biển một tí. Bên kia có xe đậu hũ nóng, bác muốn ăn không? Cho ấm bụng cháu qua mua. Xuống xe Thu Phong hỏi bác tài một tiếng. Bất quá thấy bác tài lắc đầu từ chối Thu Phong cũng đành thôi. Bước lên bờ kè, Thu Phong nhìn xuống dưới biển. Hôm nay nước dâng cao, phía xa xa có vài người đang bơi đùa cùng nhau. Thật nhớ ngày còn đi học, hắn vì không biết đứng nước sống chết không cùng lũ bạn bơi đùa. Lần này không biết mình trở về còn gặp lại được những ai. Sợ rằng cuộc sống hối hả khiến họ cũng chẳng còn là họ nữa rồi. Cảm thán một chút, hắn nhìn cảnh biển rồi khẽ nở nụ cười. Trở về rồi đây. Bác về cẩn thận, cho cháu gửi lời thăm sức khỏe đến bác Hoàng. Ừ, bác sẽ chuyển lời. Có dịp hay đến thăm cậu Hoàng một chuyến, cậu Hoàng rất tự hào về cháu. Về nhà rồi cũng đừng có buồn, nếu nhớ súng thì đến trường bắn một chuyến ha ha. Bác đi đây. Bác đi. Thu Phong vây tay nhìn chiếc xe hơi dần đi xa. Trong lòng một trận nhẹ nhõm. Về rồi, được về nhà rồi. Hắn không cần phải suốt ngày đánh đánh giết giết. Nhà hắn nằm ngay chân núi, lại còn nằm ở cuối hẻm. Đi lên dốc hẻm, hắn gặp vài hàng xóm cũ mỉm cười chào một câu, còn người lạ nhìn hắn coi như không thấy. Đi được một quãng đông có người gọi Thu Phong lại, ê, mày là thằng Phong phải không? Đi lính về rồi hả? Người gọi Thu Phong lại là một ông già gầy dơ xương cầm một chai rượu trên tay, ông ta ngồi ngay trước nhà thấy Thu Phong đi ngang qua liền gọi lại. Lúc đó lao ta còn ở lên một cái gió to. Ra là ông Hùng Què. Ông này cũng là lính giải ngũ, uống rượu từ những năm kết thúc chiến tranh Việt Nam 1975 tới tận bây giờ vẫn chưa chết, thế quái nào mà ngày nào ông cũng uống ít nhất hai chai rượu từ đó tới giờ vẫn không chết. Cũng không phải hắn vô duyên trù ẻo người ta, mà hắn đây là nể phục cái số bất tử của ông này. À còn thêm một chi tiết nhỏ nữa là lý do khiến lao ta uống rượu mỗi ngày như vậy. Do khi thống nhất đất nước các binh lính nhập ngũ thường sẽ trở về với gia đình thay vì quân nhân chuyên nghiệp ở lại phục vụ đất nước. Đội của lao có tổ chức một buổi nhậu, trong cơn say lão nào lao nấy thách nhau tao thách mày dám bắn vào đầu tao đấy, và kết quả là một viên đạn sượt qua đầu ông Hùng Què này làm bay mất màng não. Cứ trái gió trở trời hoặc khi không có rượu trong người thì đầu lao ta lại cứ inh ỏi cả lên. Nên tình trạng của lão ta ngày nào cũng phải vài xị rượu mới chịu được. Thu Phong cũng phải đổ mồ hôi vì độ sống dài của ông ta. À, chào chú Hùng, cháu vừa xuất ngũ nên bây giờ mới về đây. Thu Phong quay sang nói. Hắn cũng lời giải thích mình muốn là đặc công, cũng chẳng có gì đáng tự hào khi về hưu non như thế này. Ông Hùng cầm chai rượu trên tay giọng khàn khàn cười cười nói lâu quá không thấy mày, vẫn khỏe phải không? Vẫn khỏe như vâm chú ạ, thôi lần sau chú cháu mình nói chuyện, đi đường xa trở về cháu hơi mệt. Nói xong Thu Phong quay mặt đi luôn. Chuẩn cho nhanh không đứng đây là tới tối chưa vào được nhà. Hắn từng dại vài lần đứng nói chuyện với ông Hùng Què, không biết ông kiếm đâu ra chuyện nói liên miên, dắt người khác đi từ chuyện này đến chuyện kia. Một lần nói chuyện với lao Hùng Què này mất ít nhất cũng vài tiếng, ban đầu vì lịch sự nên tiếp chuyện. Về sau vứt hết, gặp lao cứ như gặp ta vậy. Nói qua loa vài ba câu tốt nhất nên chuẩn, lao ta cũng không khác mấy bà hàng xóm làm ấy. Cuối cùng cũng về rồi. Vác theo hai cái ba lô to, tướng Thu Phong bước tới cửa nhà đã được khóa chặt chẽ. Đặt cái ba lô nặng nề của mình xuống, Thu Phong nhấc đáy chậu cây ngay trước cửa lên, dưới đó có một chiếc chìa khóa. Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn để một cái chìa khóa nhà ở dưới này. Lúc còn trong quân đội Thu Phong luôn gọi điện về cho nhà, dù không về nhà kể từ khi nhập ngũ nhưng hắn vẫn thường xuyên gọi cho mẹ. Bà dặn lúc nào cũng để chìa khóa dưới chậu cây, lúc nào mà về không có bà ở nhà thì lấy chìa khóa mở mà vào. Mặc dù suốt từ đó đến giờ hắn chưa một lần về nhà, thật là thằng con bất hiếu. Mở cửa bước vào, vẫn khung cảnh quen thuộc ngày nào, dù có thay đổi chút chút về nội thất nhưng cảm giác quen thuộc ấy vẫn không mất. Ngắm căn nhà một hồi, Thu Phong lại vác ba lô vào phòng mình. Phòng của hắn bất bậy, không ai ở nhưng cũng không đuổi, bà mẹ vẫn dọn phòng cho hắn. Quá mệt mỏi, Thu Phong vừa vào phòng là lăn ra ngủ luôn, cửa nẻo cũng để tang hoang không thèm đóng. Đến giữa trưa thì Thu Phong thức dậy. Không phải tự nhiên mà thức, do mùi thức ăn thơm phức Thu Phong ngửi thấy được cọc cọc bụng kêu réo, Thu Phong đi vào bếp. Mẹ! Thu Phong thấy mẹ đang đứng nấu ăn, bông anh nhào tới ôm mẹ từ đằng sau thật chặt rồi bông ra nói sao mẹ về không gọi con dậy. Mẹ Thu Phong cười, đã qua bao năm rồi mà nhìn mẹ vẫn trẻ như vậy. Lúc mẹ Thu Phong sinh ra cậu lúc đó bà chỉ mới hơn 20, bây giờ thì bà cũng đã gần 50 rồi. Dù vậy Thu Phong vẫn thấy mẹ mình sẽ hơn những bà cô cùng với khác, có lẽ là ít sân si hơn mấy bà hàng xóm. Biết vậy lúc mẹ hắn hỏi mẹ mày trẻ không thì Thu Phong luôn miệng chê, chả bao giờ khen lấy được một câu. Lần này trở về nhất định phải khen mẹ nhiều hơn để mẹ vui vẻ. Thấy con ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi. Ở trong đó chắc khổ lắm con mới được ngủ như vậy, mẹ Thu Phong nở nụ cười ấm áp nói rồi bà lại quay sang dặn dậy rồi thì tắm đi, xong ra ăn cơm. Dạ mẹ. Thu Phong mỉm cười rạng rỡ. Chương 2, gặp lại bạn cũ chương 2, gặp lại bạn cũ chương 2, gặp lại bạn cũ. Thu Phong vừa tắm xong bước ra thì nghe thấy tiếng xe máy đi lên nhà. Mẹ, con học về. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ với Thu Phong vang lên. Ừ anh hai mày về rồi kìa, mẹ Thu Phong từ trong bếp nói vọng ra. Người vừa lên tiếng là Thiên Long em trai ruột của Phong Long giật mình lẩm bẩm anh hai. Việc làm Thiên Long tự hỏi cũng đúng, từ năm nó lên 8 tuổi Thu Phong đã gia nhập quân đội, tới tận bây giờ đã là 7 năm. Hồi nhỏ Thiên Long rất mạnh ai nói cũng không nghe, riêng chỉ sợ mỗi thằng anh của nó. Thu Phong nói một thì thằng em như nó không dám nói hai, dù đúng hay sai, quả là một ông anh thương em hết mực. Chả là thời gian đã lâu, Thiên Long suýt chút thì quên mình có một người anh hay thích khủng bố tinh thần nó lúc nhỏ. Thiên Long năm nay 15 tuổi, học lớp 10 thuộc trường cấp 3 Vũng Tàu, một trong các ngôi trường điểm ở thành phố đạt chuẩn quốc gia. với thân hình cao 1m73 hơi gầy, làn da trắng, sống mũi cao, gương mặt ngũ quan hoàn hảo, thằng bé như một nam thần học đường đốn tim biết bao nhiêu bạn học. Nhất là đôi mắt của Thiên Long. Đôi mắt buồn to tròn với lông mi dài, đôi mắt ấy bất cứ phái đẹp nào nhìn thấy đều phải ghen tị vì vẻ đẹp của nó. Đống ký ức của Thiên Long mùa về, nhớ những trận đòn của anh hai lúc nó không nghe lời. Nhớ lúc anh hai mua bánh mua kem cho nó, nhớ những lúc anh dạy mình cách làm thế nào là đúng sai, nhớ lúc anh nó thương nó chở nó đi chơi rồi lại bỏ nó giữa đường chỉ vì nó dở trứng. Nhớ cả lúc anh hai đi dặn nó là phải chăm lo cho mẹ không được làm mẹ khóc mẹ buồn. Thu Phong bước ra, người anh của nó đây rồi. Thu Phong nhìn thằng em trai của mình cười, Thiên Long hai con mắt mở to ra la lên anh hai, rồi chạy lại phía Thu Phong, quăng cả cái cặp xuống đất. Định ôm anh của mình nhưng thằng bé lại thấy ngượng, thay vào đó nó nhảy cẫng lên vì vui mừng. Thu Phong thấy thằng em của mình cũng bất ngờ không ngờ nhanh đến vậy, lúc cậu nhập ngũ thằng cu chỉ mới 8 tuổi đứng chỉ tới bụng của mình mà bây giờ đã gần bằng mình mất rồi. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Hắn đi biển biệt 7 năm trời không một lần về nhà kể cả lễ Tết. Có vẻ mẹ và em trai dường như đã quen với điều đó sau sự việc của bố hắn. Thu Phong nhìn Thiên Long xoa đầu cười, hắn chẳng biết hỏi gì ngoài những câu hỏi mà người lớn trong nhà hay hỏi hắn khi bé. Ừ anh về rồi này. Mày cao lên nhanh quá nhỉ. Dạo này học hành sao rồi? Lúc Thiên Long còn nhỏ Thu Phong thường hay xoa đầu nó, bây giờ nó cũng coi đã lớn được một chút rồi, thói quen hay bị xoa đầu của nó bây giờ đã thành không quen. Thiên Long nghiêng đầu qua một bên tránh né tay của Thu Phong. Nhìn anh hai của mình hưng phấn nói o a a a anh cao thật đấy, chắc phải 1m80. Em cứ ngỡ phải cao bằng anh rồi. Mà em học giỏi lắm anh hai yên tâm hẹn. Thu Phong hắc hắc cười, mày cao bằng anh mày thế quái nào được, cố gắng cao bằng anh đi. Nghe mẹ nói mày học trường Vũng Tàu hả? Tốt, không học ngu như tao. Lúc trước khi chưa nhập ngũ Thu Phong chỉ cao 1m70, qua 7 năm Thu Phong luyện tập rất nhiều, chiều cao phát triển cũng từ đó mà tới 1m80 thì hắn tịt ngòi rồi, cao không nổi. Còn em của hắn thì cao nhanh quá. Tương lai có khi nó cao hơn mình mất. Đang trò chuyện với thằng em thì mẹ dưới bếp gọi hai đứa xuống dọn cơm ăn này. Thu Phong cùng Thiên Long đồng thanh dạ, Thu Phong lại quay sang nói với thằng em vô thay đồ đi rồi ăn cơm, để anh dọn cho. Long gật đầu dạ. Thiên Long lần đầu không phải làm cho dọn cơm, trong lòng nghĩ có anh trai thật tốt. Nhưng nó không biết sau này là những ngày tháng địa ngục đối với bản thân mình. Sau bữa cơm Thiên Long lại phải đi học ở trường buổi chiều. Hai anh em ngồi ôn chuyện một chút rồi khi Long đi học Thu Phong lại sang nói chuyện với mẹ những ngày mình ở trong quân đội. Hắn nói rồi lý do mình giải ngũ vì cảm thấy không hợp với quân đội, hắn muốn ở gần gia đình hơn, đồng thời hắn muốn ra ngoài lập nghiệp để cho ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sự thật lý do khiến hắn giải ngũ phức tạp hơn nhiều. Mấy năm nữa thằng Long nó lên đại học thì chi phí học đại học không hề rẻ mà đồng lương của bộ đội lại quá ít. Lúc ở trong quân khu cứ một năm Thu Phong gửi tiền về cho mẹ một lần, toàn bộ tiền lương cậu không xài một đồng gửi cho mẹ hết. Bởi trong quân đội lo ăn, lo uống, lo mặc, hắn còn phải tiêu tiền trong việc gì nữa. Với chức vụ thiếu tá của Thu Phong thì mỗi tháng hắn có vỏn vẹn 2 triệu tiền lương, đây là mức lương hư cấu, mỗi năm trung bình Thu Phong gửi về cho mẹ hơn 20 triệu, hắn chỉ giữ cho bản thân mình khoảng 1 triệu để gọi điện về nhà. Chưa kể những năm hắn làm nhiệm vụ được tiền thưởng cậu đều gửi về cho mẹ. Năm nay hắn xuất ngũ vào dịp gần Tết, tiền lương của hắn để trong tài khoản hơn 20 triệu cộng thêm tiền thưởng khi hoàn thành những nhiệm vụ được giao từ cá nhân cho đến tập thể hắn cũng được hơn 40 triệu. Với xã hội bây giờ một năm kiếm được nhiêu đó tiền hoàn toàn là chết đói. Mỗi tháng một gia đình chi tiêu trung bình khoảng 7 triệu tiền ăn uống, xăng điện nước. Tiền lương của mẹ Thu Phong đi làm cho người ta một tháng chỉ có 4 triệu. Phải tiết kiệm lắm mới sống qua ngày được. Có Thu Phong gửi tiền về nên cuộc sống mẹ và em ở nhà mới dễ chịu được một chút. Cũng may một phần nữa là gia đình Thu Phong không phải thuê trọ hay mướn nhà, mà có sẵn nhà đất đai do bố già của Thu Phong để lại trước khi qua đời. Mẹ Thu Phong bà nói với hắn mỗi năm tiền hắn gửi về bà chỉ xài một phần để dành sau này cho bản thân hắn cưới vợ. Thu Phong cũng không nghĩ mẹ tiết kiệm tới vậy, hơi bất ngờ nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, tại có người yêu đâu mà cưới vợ cơ chứ. Và lại hắn cũng chả có vợ con nên chưa phải lo chuyện tiền nong cho lắm. Nhưng 26-27 tuổi một thằng đàn ông chưa có gì trong tay quả thật chẳng khác nào kẻ thất bại cả. Nên bây giờ đau đầu nhất là nghĩ đến chuyện kiếm việc làm. Lính đặc công giải ngũ như hắn chuyện kiếm được việc rất khó với cái bằng quân đội này. Một lúc sau mẹ Thu Phong cũng đi làm, cả nhà còn mỗi mình hắn. Hắn liền lôi cái laptop hiệu tổ xì bạ từ năm nào của hắn ra, phải nói cái laptop này cũng không thể cũ hơn. Mua qua tay của mấy thằng ăn cắp có 1 triệu bạc cũng may cái máy khá bền nên tới giờ vẫn xài được. Lên mạng Thu Phong truy cập vào Facebook, FB, mấy năm trời hắn không vào cái FB của mình. Đăng nhập FB vào thì hơn 200 thông báo, 24 tin nhắn. Thầm nghĩ trong đầu ít nhất vẫn có người nhớ đến mình ấn vô thông báo và tin nhắn thì thực sự bị hố hàng. Toàn là thông báo quảng cáo hoặc mời chơi game qua tới tin nhắn toàn mời mua sim. Hắn đi biển biệt, không những ở trong nước mà còn tham gia những chiến trường ở Trung Đông, tính mạng lúc nào cũng nguy hiểm, thời gian đâu mà ngồi lớp ép kiểu nhàn nhã thế này. Tin nhắn vào ngày 16 tháng 1, từ lớp trưởng em mấy bạn, sắp Tết rồi ai về thăm thầy cô cũng không. Đến nhà các cô chúc Tết. Mọi người ra cái lịnh để xem ai rảnh ngày nào nhiều nhất rồi đi. Ok tôi rảnh ngày 20-20 tôi cũng vậy còn tao thì ngày 20-20. Đọc xong dãy tin nhắn Thu Phong thấy cũng nhiều người đi nên hắn cũng đi luôn, lâu qua rồi không về thăm thầy cô cấp 2. Thứ Thu Phong, chào mấy đứa, anh ra quân rồi. Hôm đó tập trung ở đâu nào? Đã xem. Toàn thấy đã xem mà chẳng ai trả lời, Thu Phong thầm lắc đầu, cái gì mà tự trường, cái gì mà khóc lóc. Khóc cho cố bảo, ra trường chẳng đứa nào thèm đi học lớp, hình như trong đó có cả hắn. Tin nhắn từ lớp trưởng, ông về rồi hả hôm, biệt tích mấy năm trời. Cả đám thống nhất ngày 25 tháng 1, sáng 7 giờ tập trung trước trường cấp 2 của tụi mình rồi đến nhà từng cô chủ nhiệm nha. Đám tôi nhớ ông quá. Thu Phong đọc tin nhắn rồi nghĩ xem ra còn được con mụ lớp trưởng này, sau đó trả lời ok, hôm đó gặp. Một tin nhắn khác hiện lên. Người nhắn là Lê Minh Đạt, mày về rồi hả gấu? Tên biệt danh của Thu Phong lúc còn đi học, ừm, tao vừa về. Mày đang đâu vậy? Đang nhà chiều 5 giờ đi cà phê nha. Lâu quá không gặp. Ok quán cũ ok. Minh Đạt, một người bạn thân của Thu Phong chơi trùng từ tận cấp 2 cho đến lúc Thu Phong nhập ngũ. Sau này qua tin tức trong quân khu Thu Phong nổi lên một thiên tài về công nghệ thông tin thuộc bộ phận thông tin khoa học quân sự. Đó cũng chính là Đạt bạn thân cũ của hắn. Minh Đạt đã từng học thẳng vào hệ thống của Kiếp nhưng chỉ được 5 phút rồi bị đánh bật ra. Trước đó nó đã là một thằng có tài năng về lĩnh vực mạng này, năm 18 tuổi Minh Đạt đã có thể vào IPF tầng 8, đây là một trang web đen thực hiện những giao dịch đen. Là nơi hoạt động của đại đa số phần tử cực đoan, hiển nhiên IPF vô chủ. Để có khả năng vào được tầng 8 thì Minh Đạt phải có một kiến thức khổng lồ về việc giải mã tương lửa, tất cả mọi thứ đó đều được Minh Đạt dành dọn khi hắn 18 tuổi. Kể ra nó cũng là một người tài. Sau cái vụ xâm nhập vào web ẩn lưu trữ thông tin bảo mật của Kiếp thì Minh Đạt được coi trọng hẳn. Tất nhiên những việc này chỉ có tầng lớp cao tầng trong quân đội mới biết được, may thay Thu Phong là một trong số đó. Do thuộc phân khu khác nhau nên tận 7 năm Thu Phong vẫn chưa có dịp gặp lại thằng bạn thân này. Đúng ra khoảng thời gian 7 năm hầu hết 70 thời gian đó Thu Phong đều ở ngoài chiến trường Trung Đông rồi. Hơn 5 giờ chiều tại một quán cà phê nào đó trên con đường Bình Giã. Thu Phong đã ngồi sẵn trong quán cà phê từ bao giờ? Đang mải ngắm dòng người qua lại bỗng Phong thấy một thân hình quen thuộc đi tới. Ê! Đặt, tao đây này hả? Ờ, người Phong gọi chính là Huỳnh Đạt, thằng bạn thân tri kỷ của Phong. Đặt mông xuống chỗ ngồi, Đạt gọi một ly cà phê đen rồi quay sang nói chuyện với Thu Phong với ánh mắt tò mò, không ngờ nhìn mày bây giờ khác thế đô hơn trước nhiều nhỉ. Nhìn mày già dặn hơn hẳn. Thu Phong nhìn Đạt cười ừ, cũng do độ khắc nghiệt trong quân đội mới ra tao bây giờ. À mà nghe nói mày cũng ở trong quân khu đặc công hả? Mỗi tội tao với mày khác quân khu nên khó gặp nhau. Đạt nghe vậy liền cười khà khà gãi đầu nói ừ, dù vậy tao vẫn không nổi bằng mày. Mày được mệnh danh là con quái vật của đặc công miền Nam Việt Nam. Chưa bao giờ thấy mày thua một trận nào cả, chỉ có hòa. Mà mấy trận hòa theo tao thấy mày vẫn tỉnh như rồi, trong khi người ta muốn đuối hết sức rồi mày luôn là thằng kêu hòa đầu tiên. Phong gật đầu cười cười để anh bạn mình nói tiếp. Huỳnh Đạt nói, thật ra cũng có mấy lần tao tính gặp mày qua mấy vụ đại hội quân đội rồi, nhưng làm bên khoa thông tin tao nắm được gần như toàn bộ bí mật quốc gia. Cả những việc tao không được biết, cả lý do tại sao mày lại buộc rời khỏi quân đội. Mà lý do đó tới chính mày cũng không biết. Thu Phong nghe xong câu cuối của Huỳnh Đạt bỗng dưng hắn nổi da gà. Còn chuyện gì mà mình chưa biết sao? Cơ mà tại sao Huỳnh Đạt bỗng dưng lại nhắc đến việc này? Hắn cứ tưởng chỉ là buổi gặp mặt anh em lâu ngày bình thường thôi chứ. Chương 3, bí mật kinh thiên. Chương 3, bí mật kinh thiên. Thu Phong khá bất ngờ. Còn việc gì hắn chưa biết? Huỳnh Đạt thấy ánh mắt không tin của Thu Phong bèn cười nham hiểm. Cà phê của anh đây ạ, em nhân viên đưa ly cà phê cho Đạt rồi đi chỗ khác. Thu Phong nhịn không được liền mắng, mày giấu làm cái gì, dù gì tao cũng đã rời ngũ rồi, sợ sợ cái gì, nói đi lại đây tao nói cho nghe, mày cũng biết khi tiết lộ bí mật quốc gia cực kỳ nguy hiểm cho cả tao và mày. Vì tao không muốn mày bị nguy hiểm, nên là nghe đây. Đạt ngó qua ngó lại coi có ai nghe lén không rồi lại gần nói nhỏ với Thu Phong. 5 phút sau Thu Phong đớ người khi nghe xong Đạt nói. Việc hắn bị trừ khử khỏi quân đội không những uy hiếp tới quốc gia khác mà còn uy hiếp tới một đội bí mật trong quân đội. Đó là đội Sát Long của quân đội. Đội Sát Long là một đội tập hợp những người tưởng chừng chỉ có trong phim, đó là người dị năng và những đặc công giỏi nhất từ trước đến giờ đều gia nhập đội đó. Sát Long chuyên nhận những nhiệm vụ nguy hiểm mà đặc công bình thường không thể nhận được. Sát Long chia làm 12 đội nhỏ, mỗi đội 20 người. Người đứng đầu đội đó là một lão già Hoàng Diệp Xuân. Lý do Thu Phong bị trừ khử nằm ở đây. Dù Thu Phong có che giấu thực lực bản thân thì với những người có cấp độ cao như lão già Diệp Xuân kia thì nhìn ra thực lực của Thu Phong rất là dễ. Một đội trưởng đặc công thôi, chưa biết đến sự tồn tại của một tổ chức Sát Long mà sức chiến đấu có thể bằng 2 đội phó của đội Sát Long. Thu Phong là nhân tố đặc biệt, chưa kích hoạt tiềm năng sức mạnh, nếu kích hoạt Thu Phong sẽ thuộc một trong 2 loại sức mạnh. Một là dị năng giả, 2 là những người được gọi là võ năng giả. Nhưng có nhiều lý do khiến một vài thế lực muốn sở hữu Thu Phong nhưng lại e ngại. Đó là quá khứ của hắn, bố già của hắn từng là ông trùm đất miền Nam vào những năm 90 đến đầu 2000. Quả thực người ta vẫn không hiểu vì sao Thu Phong lại có thể vào được trường đặc công với cái lý lịch đen không thể đen hơn đó. Có người nói rằng là nhờ một người quen cấp tướng bên trong quân đội, một người bạn cũ của mẹ hắn, không muốn hắn trở thành con người giống bố già của hắn, không muốn hắn trở thành kẻ nguy hiểm như vậy. Thay vì để một kẻ có nguy cơ cao thành tội phạm khó giải quyết thì hãy rèn giũa hắn trong môi trường quân đội. Kết quả cuối cùng ngay từ đầu nhiều người nghĩ việc Thu Phong làm quân nhân chính là một sai lầm. Bởi vì hắn quá khó thuần phục, e cơ thấp, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đồng đội hắn chết là hắn tức điên lên không chấp hành mệnh lệnh, tàn sát vô tội bạn. Trên đời có một câu, heo tuy thông minh hơn chó, nhưng chó lại làm sủng vật của con người. Còn heo lại làm thức ăn. Đơn giản là chó biết nghe lời. Thu Phong không phải là chó, hắn không biết nghe lời, hắn nhiều lần bất tuân nhiệm vụ làm theo ý mình. Hắn cũng không phải là heo, hắn không để cho ai làm thịt hắn. Vấn đề ở chỗ Thu Phong phạm nhiều sai lầm nhưng hắn vẫn còn ở trong quân ngũ đến tận ngày hôm nay mới bị về hưu non là vì hắn cũng có thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại nảy sinh vấn đề là hắn không chấp hành nhiệm vụ. Chỉ vì hắn quá cường hành nhưng hắn lại có giá trị cơ mà. Đúng chứ? Hắn giống cọp gân bỏ vậy. Bỏ đi thì tiếc, giữ lại không để làm gì. Cuối cùng hắn vì lẽ đó mới bị trục xuất. Thành thử ra bây giờ quả thực có một vài thế lực muốn sở hữu một chiến binh như Thu Phong. Chỉ là không ai dám chắc có thể trọng dụng được hắn, hắn khiến người ta e ngại nhiều thứ. Thu Phong chẳng có điểm mấu chốt gì để kiềm chế hắn cả, hắn nhà tuy nghèo nhưng lại chẳng cần tiền, cũng chẳng ai ngu đến mức đe dọa gia đình mẹ con nhà hắn để ép hắn làm việc. Được việc nhưng không hiệu quả, ít ai dám đặt cược vào Thu Phong để vướng đến vài rắc rối không cần thiết giữa các thế lực lớn với nhau. Tầm này nếu như Thu Phong gia nhập một thế lực nào đó, chắc chắn thế lực đó đứng ở trung gian, không nghiêng về phía nào thì may ra không bị ai đả động. Thêm điều đáng lo ngại ở đây nữa là người ta có thể tính toán ra được sự trưởng thành của Thu Phong nếu để cho hắn tiếp xúc với giới dị năng. Hắn nếu gia nhập Sát Long, không sớm thì muộn cái chức Tư lệnh Sát Long sẽ bị hắn cuốn mất. Không thể không phủ nhận Thu Phong là một người có tài lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, nếu hắn vứt bỏ cảm xúc được trong quá trình ở Sát Long thì cái tổ chức đó coi như nằm trong tay hắn. Sát Long là tổ chức không thuộc khống chế của bất cứ gia tộc nào của nước ta. Nhưng Tư lệnh Sát Long lại khác. Chẳng ai muốn nuôi một con chó không nghe lời, nên Thu Phong chắc chắn vẫn sẽ bị đuổi khỏi quân đội trước khi ở trên cao hơn chú ý đến tài năng của hắn. Một thông tin tiếp theo Thu Phong biết được là về sự phân chia của người dị năng giả chia làm hai loại thức tỉnh. Thứ nhất là dị năng giả bẩm sinh, được di truyền đột biến từ gen bố mẹ rồi qua quá trình rèn luyện sẽ bộc phát ra hoặc kết thúc, cũng có khả năng vô tình xuất hiện, dị năng giả thường phân thành 5 cấp. Trong đó có cấp 6 là cấp độ yếu nhất, toàn thế giới cũng chỉ có 20 người. Nước ta chỉ mới có một người đạt ngưỡng cửa cấp 6 là Tư lệnh Sát Long, lão ta vẫn chưa là cấp 6 thực sự. Điều đáng nói ở đây cấp độ chưa chắc thể hiện được sức mạnh chuẩn mực. Cấp độ được đánh giá trên việc thuần thục sức mạnh của bản thân và độ hiệu quả khi sử dụng sức mạnh lẫn năng lượng sức mạnh phát ra. Không có quá nhiều trường hợp một vài dị năng giả cấp 2 3 có thể đánh bại dị năng giả cấp 4 5. Tuy hiếm xảy ra nhưng vẫn có. Còn một dạng người siêu việt khác nữa không được gọi là dị năng giả, người ta gọi bọn họ là võ năng giả. Võ năng giả như cái tên, từ luyện võ công mà ra. Số lượng võ năng giả ít đến đáng thương nhưng sức mạnh của họ vượt trội hơn nhiều so với dị năng giả. Tuy nhiên chỉ so ở mặt bằng chung mà thôi. Ở những cấp độ cuối như 5 và 6 của dị năng giả thì họ cơ hồ là ngang nhau. Thu Phong cũng có thể coi là một võ năng giả không chính thức với sức mạnh thể chất không hợp lẽ thường của hắn. Không chính thức là vì hắn không có võ công, hắn chỉ có võ kỹ. Võ công cần phải có nội công mới có thể vận hành, tất nhiên Thu Phong đến bây giờ còn chả biết nội công có thật hay không hay chỉ có trên phim tàu. Thu Phong còn nghe Đạt nói đây chỉ là thông tin cơ bản, còn có những lao bất tử nghe nói còn mạnh hơn. Đây thực sự là ngoài tầm hiểu biết của Thu Phong rồi. Đúng là thế giới này còn nhiều bí ẩn hắn chưa biết. Sau khi ôn tí chuyện với mình Đạt, Thu Phong liền về nhà rồi suy nghĩ những câu nói của thằng bạn mình. Lúc chuẩn bị về Đạt còn quay lại nói với Thu Phong, với sức chiến đấu của mày thì tương đương tuy chưa được xác định nhưng có một vài nhận định cho rằng mày ngang với một vài tông sư lâu đời, hoặc mấy gã dị năng giả cấp 3 chuẩn mực chẳng hạn. Dứt lời hắn đi một lèo về nhà để Thu Phong nhíu mày ở lại. Thôi dẹp bà nó đi. May mà mình tránh được khỏi vũng nước đục, may mà không dấn sâu vào. Rối hết cả não, ngoài đời chứ có phải phim ảnh đâu mà dị với trả năng. Bây giờ mình là công dân lương thiện, không đánh người, không giết người gì cả. Bỏ Thu Phong nghĩ một hồi nổi khùng lên chửi. Bản thân Thu Phong rất đơn giản, một khi không quan tâm cái gì rồi thì hắn cũng không quan tâm cái đó luôn. Trừ trong quân ngũ ra thì ngoài đời hắn là một người khá tùy tiện. Với hắn nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, hắn chả buồn quan tâm cái thế giới này vận hành như thế nào. Bây giờ việc tất yếu nhất đối với Thu Phong bây giờ là kiếm việc làm. Cầm tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp trường đặc công ra thì hắn chả có gì. Bây giờ hắn thông thạo 5 loại ngôn ngữ mà không có bằng cấp vẫn rất khó để kiếm việc. Về đến nhà hắn vẫn không biết mình sẽ làm cái gì cho cuộc đời khốn khổ này. Chắc làm phiên dịch viên quá nhỉ. Dù gì hắn cũng giỏi vài thứ tiếng, ít nhất cũng không phải lao động tay chân cực khổ, nhưng hắn không muốn suốt ngày chạy đôn chạy đáo nhìn mặt người khác, hắn mệt lắm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi hắn ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tới trời tối thì Thiên Long về thấy anh hai đang ngủ thẳng cu liền lay lay thẳng anh dậy, anh hai, dậy ăn cơm nè. Em hâm lại đồ ăn rồi. Hôm nay mẹ làm ca chiều đến tối mới về. Giật mình tỉnh dậy Thu Phong gật đầu ạ. Ừ, trong bữa cơm Thiên Long háo hức hỏi anh mình, anh hai, lát đi sinh nhật bạn em với em không? Nó có bà chị gái đẹp lắm mà chưa có bồ. Nó đang kêu em giới thiệu ai cho bà. Em thấy anh là nhân tuyển thích hợp nhất đó, đang ăn Thu Phong bị Long nói cho một mạch đến bực cả mình. Thu Phong trả lời ngắn gọn, mày rảnh quá lo học đi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Thu Phong nghiêm giọng. Đùa gì chứ, công ăn việc làm chưa ổn định, con gái có mà cạp đất à. Nhà Thu Phong chỉ có 2 chiếc xe máy. Một chiếc mẹ hắn dùng đi làm còn một chiếc kia lúc trước còn ở nhà Thu Phong dùng để đi học, sau này nhập ngũ Thu Phong để lại cho thằng em sử dụng. Bây giờ việc cần lo là mua chiếc xe mới để tiện cho việc đi lại để kiêm việc làm chứ đi xe ôm kiểu này tiền đâu cho thấu. Ăn cơm xong Thu Phong lại vào trong phòng ngồi máy tính tìm kiếm xe trên mạng để mua. Còn thằng em thuyết phục ông anh Hoài không được cũng bèn đi thay đồ rồi xách xe đi dự sinh nhật. Trước khi đi nó còn xin số điện thoại của Thu Phong sau đó cười nham hiểm. Hắn thấy vậy cũng chả quan tâm mấy. Trẻ con bây giờ toàn nghĩ đến chuyện không đâu. Bây giờ hắn không còn như trước. Cuộc sống khiến hắn phải gồng mình lên. Đàn ông bây giờ không có tiền khác nào bước đi, hơi đâu lo nghĩ đến chuyện yêu đương. Cơm áo gạo tiền bây giờ hắn mới dần thấm cái câu này. Vốn là một kẻ có tầm nhìn, hắn không phải ngu ngốc không biết rằng chuyện lúc sáng thằng Đạt với mình có nghĩa lý gì. Trong đó có rất nhiều thứ mơ hồ. Ví như tại sao sự có mặt của hắn lại làm mất cân bằng. Cùng lắm hắn chỉ là thằng đặc công khố rách áo ôm đánh nhau giỏi một chút, ngoan cố một chút. Cái gì mà võ năng giả, cái gì mà dị năng giả. Nghe cứ như phim hành động biến tưởng. Thực tế như đã nói, sự có mặt của Thu Phong làm mất đi cân bằng chiến sự là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dữ liệu cơ thể của Thu Phong rõ ràng vẫn nằm trong quân đội và được các nhà cao tầng xem qua, từ những kẻ tài phiệt có tiếng nói cho đến những người có quyền thế trong quân đội. dữ liệu cơ thể của Thu Phong cho thấy thằng bản thân Thu Phong chưa hề đến giới hạn thể chất của hắn là một thứ gì đó không thể giải thích bằng thông số bình thường. Nói riêng về thể chất, Thu Phong đã có thể sánh ngang với dị năng giả cấp độ 3 nếu liều mạng rồi. Thử nghĩ hắn có nội công sẽ như thế nào? Thử nghĩ hắn biết công pháp võ công sẽ như thế nào? Thử nghĩ hắn đạt đến giới hạn của thể chất của hắn sẽ như thế nào? Chẳng một ai dám tưởng tượng đến điều đó. Nhưng ít ra tất cả các thế lực lớn đã thống nhất không dùng Thu Phong. Nếu đã không dùng một là giết, hai là kiểm soát không cho Thu Phong động chạm gì đến thế sự, khiến Thu Phong trở thành một người bình thường là điều tốt nhất. Hiển nhiên các thế lực lớn ở nước ta vẫn còn tình người. Họ biết ra cảnh nhà Thu Phong như thế nào, nghèo khổ ra sao. Một mình mẹ Thu Phong khổ sở nuôi hai đứa con nên người, đột nhiên thông báo thẳng con cả bỏ mình, họ cũng là bậc làm cha mẹ, cũng hiểu được điều đó. Ít nhất là phần người vẫn nhiều hơn phần con một ít. Nếu không muốn nói, giả sử có lệnh hại chết Thu Phong, nếu hắn chết thì thôi đi. Nếu hắn không chết thì thế nào? Rước thêm một con mãnh hổ ư? Đám người ở trên đâu có ngu, không nắm chắc được giết Thu Phong chẳng ai dại đi động vào hắn. Để rồi hắn trả thù thì ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của hắn? Hắn có nghe không, hay là giết trước nói sau như cái tính chết tiệt của hắn? Nói đi cũng phải nói lại là Thu Phong có một cái chỗ dựa bé bé là ông Hoàng. Ông Hoàng chính là tư lệnh của binh chủng đặc công, người anh kết nghĩa của mẹ hắn hồi mẹ hắn còn làm ở quân khu 7. Còn bản thân Thu Phong lại chẳng mảy may biết đến điều đó. Hắn cứ vô tư làm người bình thường. Nói hắn đơn giản thì cũng đơn giản, nói hắn phức tạp thì hắn cũng sẽ phức tạp. Tùy người nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng hắn là kẻ thích nghi giỏi nhất hành tinh này. Người khác thay đổi để thích nghi, còn hắn thích nghi để không phải thay đổi. Hắn thích nghi để tồn tại, để trở thành sinh vật đáng sợ. Chương 4 Tiên Long gặp chuyện, 1, chương 4 Tiên Long gặp chuyện, 1, chương 4 V1 giây, bắt đầu từ chương này. Mỗi ngày mình sẽ sửa lại một chương. Dạo này lười quá, do luật web nên không sửa cùng lúc nhiều chương được nên các bác thông cảm cho cái văn phong hơi trẻ trâu của ta lúc mới viết. Và một số ít tình tiết sai lầm khi viết lại vào 8 giờ tối. Tại phòng riêng của mình, Thu Phong dán mắt vào màn hình máy tính để kiếm một chiếc xe vừa túi tiền để mua. Hắn tìm kiếm mất mấy tiếng đồng hồ trên các trang thương mại điện tử. Cuối cùng cũng tìm ra một chiếc xe ưng ý hợp với túi tiền sắp bị viêm của hắn. Chiếc này cũng được ấy nhờ. Thu Phong đang tự hỏi. Giá mà chiếc xe Thu Phong đang xem là 25 triệu giấy tờ đầy đủ, xe nguyên zin chưa thay một món đồ nào hết. Hiện xe này đã ngưng sản xuất, qua mấy năm Thu Phong ở quân đội thì chiếc này vẫn chưa xuống giá bao nhiêu cả. Tìm số điện thoại của người bán, Thu Phong liên hệ và xem xe vào sáng ngày mai nếu được thì mua ngay tại chỗ. Sau việc tìm kiếm xe giờ là đến vụ kiếm việc làm của hắn. Khá khó cho với kẻ chỉ biết đánh nhau như Thu Phong trong quá trình kiếm việc làm. Qua một lúc lâu, Thu Phong thở ra một hơi, chẳng có một công việc nào thích hợp. Thời buổi này sao khó kiếm việc đến thế? Người nghèo thì khó kiếm việc, bọn giàu nước vách toàn làm chuyện bất lương. Mấy thằng bạn xưa Thu Phong nói đến không phải là mấy tay học trung lớp, mà hồi cấp 3 Thu Phong cũng rất quậy phá, đi phá làng phá xóm, đánh lộn chém nhau đủ thứ trò. Cái thời còn trẻ, hở tí là nóng đầu, không hợp ý là kiếm chuyện với người ta, không màng đến hậu quả sau này. Dù gì cái thời đó cũng đã qua, thi thoảng nhớ đến một chút cho có mùi vị. Những thằng luôn mồm gọi là anh em hồi đó, hơn phân nửa bảo tù, gần phân nửa cũng đi lính rồi ra ngoài làm dân anh chị cho vay nặng lãi. Khá hơn một chút thì kinh doanh gì đó, nhưng cũng không khỏi dính dáng đến xã hội đen. Hắn chẳng có một đứa bạn bình thường. À, còn có vài thằng ông bà già theo ngành, sau này không ngờ lại đi làm cảnh sát. Bản thân Thu Phong cũng tự nhận mình chơi chưa bao giờ có lỗi với anh em. Cách đây vài năm tuổi nó cũng có vài thằng rảnh rỗi vào thăm mình, rồi thưa dần. Lớn rồi ai cũng trăm công nghìn việc dù làm dân anh chị đi chăng nữa. Bây giờ liên lạc lại tuổi nó thì cũng được thôi. Mà bản tính Thu Phong không thích đám nhậu, dính vào mấy thằng này suốt ngày ăn chơi lêu lổng, làm thì ít phá thì nhiều. Vài thằng có số má hẳn hoi, kiếm ra nhiều tiền cũng đồng nghĩa tối ngày đi chém nhau lấy số, lấy má. Bây giờ hắn muốn sống cuộc sống an nhàn, nhưng an nhàn thì gia đình hắn sẽ khổ vì tiền hắn vân vân đủ đường. Nghĩ một hồi, Thu Phong mặc kệ vụ việc làm để mai có xe rồi tính. Những việc cần làm không còn nữa, Thu Phong liền tắm một cái rồi leo lên giường ngủ phì phì. 9 giờ tối. Cảnh tượng thành phố biển Vũng Tàu nhìn từ trên xuống tuyệt đẹp. Ánh đèn từ trung tâm thành phố, những ngọn núi, xa xa ở biển lại có những con tàu với đèn sáng trưng cả mặt biển. Thu nhỏ cảnh tượng hơn tại một quán bar nào đó nằm trong thành phố. Bên trong quán bar có những người đang lắc lư theo điệu nhạc trẻ có, lớn có mà già cũng có. Các cô gái mặc đồ bốc lửa đang uống bia với những người đàn ông, dù bị sờ soạng khắp người thì các cô gái ấy vẫn cười duyên nói khẽ, giả bộ ý ôi để mong các anh sau khi thanh toán bo mình một ít. Rồi, trong vô số người ở quán bar đó thì có vài bạn chỉ toàn những đứa tuổi mới vị thành niên. Ê Long, anh hai mày cuối cùng là không đi hả, làm tao rủ chị tao theo. Tao nói bà có anh của thằng bạn em men lì lắm, chị đi sinh nhật em sẽ thấy. Mới đầu tao nói bà còn không quan tâm, tao rủ mãi mới được. Cuối cùng anh mày không đi, buồn thiệt chớ, trong ánh đèn mở của quán bar có hai bóng hình đứng sát lại nói chuyện với nhau. Người kia nghe vậy trả lời, tao dụ mãi không được ấy chứ. Ông anh tao vừa cao vừa đô nữa, tuy mặt không đẹp trai bằng tao nhưng được cái men lắm mày, ổng là đặc công xuất ngũ. Nghe đâu làm đội trưởng gì đó trông nầu lắm. Hai bóng hình, một cái là Tiên Long em trai của Thu Phong và bạn của nó Hà Hải. Hai thằng ôn con này đang bàn cách bán ông anh bà chị của mình. Hà Hải cao 1m70, thân hình có chút cân đối, con mắt một mí lúc nào cũng đáo lịa các cô nàng tươi ngon trong quán. Thằng cu này chơi chung với Tiên Long từ hồi cấp 2. Tuy là chơi chung nhưng Long học giỏi hơn hẳn, bằng chứng là Tiên Long vào được trường điểm. Cú Hải lại rất vô trường dân lập Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong được cho là ngôi trường có học sinh đánh nhau nhiều nhất thành phố. Năm nào cũng có hàng tá vụ ẩu đả chém nhau bị cảnh sát bắt, đối tượng là các học sinh Lê Hồng Phong. Khi xưa thời cấp 3 Thu Phong cũng từ cái trường này mà ra. Do đó bạn bè hắn giao du đến bây giờ chẳng có mấy kẻ làm công chức, đa phần là dân xã hội. Hà Hải cũng là một thành phần bất hảo thích đánh nhau trong ngôi trường đó. Dù Thiên Long và Hà Hải tính cách có trái ngược nhau, nhưng trước giờ hai đứa vẫn cứ chơi thân như vậy. Hà Hải luôn bảo vệ Thiên Long khi bị người khác bắt nạt, Hải cũng có lần cũng thử cả khịa thử giận một ván đòi đánh nhau với Thiên Long. Kết quả Hải thua thảm bại. Thiên Long tuy không học võ, nhưng dây thần kinh vận động của thằng bé không thua bất cứ vận động viên thể thao nào. Do đó Hà Hải mới bị đánh bại. Hà Hải nghe Thiên Long kể về anh mình liền phấn khích lên, vậy anh mày đánh nhau giỏi lắm phải không? Kêu anh mày dạy tao vài đòn đi, tao muốn đập mấy thằng lớp 12, má nó khinh người quá đáng. Cô gái chọc ghẹo mấy em nữ lớp tao còn ra vẻ bố đời, mấy thằng chó đó phải đập tụi nó một trận tao mới hạ dạ được. Thiên Long gật đầu ra vẻ thế mày muốn làm cái đinh gì? Mày đến mà xin ông dạy. Ông la đặc công đó, đánh nhau hơi bị kinh. Hà Hải ngạc nhiên ghê vậy sao? Tao cũng có nghe về đặc công rồi. Không ngờ anh mày lợi hại lắm nhỉ, hề hề Thiên Long cười. Thật ra là nó nói phép chứ anh nó vừa về nó chả biết tí gì về thực lực của anh hai nó cả. Hà Hải bỗng như nhớ ra chuyện gì quay sang nói với Thiên Long mắc đái quá tao đi đại cái. Đi đi, lần sau nói đi vệ sinh cho có miếng nết nha mày. Thiên Long không quan tâm vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, bàn mà Thiên Long đang đứng có tổng cộng 11 người, trong số người này Thiên Long chỉ quen có Hà Hải và chị của hắn. Còn mấy người kia có 4 nữ, 5 nam, tất cả đều là bạn học mới của thằng Hải, Long chả quen ai cả. Chỉ là Thiên Long đẹp trai, nên có vài cô bé dính sát lại người thằng bé để làm quen. Hà Hải lắng sáng chạy vô vê nút cờ thì đụng chúng một cô gái đang đi ra. Ui ra ú ý ý à. Chị không sao chứ, xem xin lỗi chết rồi. Em mắc quá xin lỗi chị, Hà Hải đụng chúng cô gái chỉ kịp xin lỗi rồi chạy thẳng vô vê nút cờ chả thèm đỡ người ta dậy. Cô gái mặt mày nhăn nhó khó chịu đứng lên mẹ cái thằng nhóc này. Đụng chúng không thèm đỡ bà dậy. Suối quậy mắt con. Giọng điệu tranh chua ấy xứng với khuôn mặt của cô ta luôn. Cô gái cao khoảng 1m6 đi đôi gốc không thể cao hơn được nữa làm chiều cao cô ta lên được gần 1m7. Với khuôn mặt đẹp nhờ son phấn, đôi môi đỏ chót cô gái nở nụ cười cay cú đi về bàn của mình. Sao mặt em khó chịu thế, một người đàn ông ở bàn cô gái tiến lại ôm eo ả ta ra vẻ quan tâm hỏi han. Cô gái giả bộ bực bội giật tay người đàn ông ra hùng hằng nói không có gì. Thấy vậy người đàn ông càng kéo cô gái vào lòng nuốt ve nói nào. Thằng nào làm em bực, nói anh nghe anh đấm chết mẹ nó cho em. Cô gái nghe vậy cười thầm rồi nũng nịu kể ra việc vừa rồi. Một lúc sau Hà Hải đi ra từ vê đút cờ đông có gã nào đó khoác vai nó nói, "Cu, ra bàn anh chơi." "Hả?" "Ừ." Hà Hải chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo sang bàn toàn người lạ. Nhìn quanh một lượt, đột nhiên Hà Hải thấy cô gái này hắn đụng chúng đứng kế bên người thanh niên đó. Biết có chuyện không ổn nhưng Hải cũng chả sợ cái gì cả, bản tính lì bốn có cộng thêm trong quán ban này ông chủ đứng sau có quen biết với cảnh sát, việc làm loạn ở đây gần như là con số 0. "Gần như thôi." Thấy Hà Hải lại gần người thanh niên quay sang hỏi cô gái thằng này phải không, cô gái dựa vào người thanh niên nhỏ nhẹ gật đầu. "Em tránh ra đi." Thanh niên buông cô gái ra liền cầm chai bia trên bàn vỗ thẳng vào đầu Hà Hải. Do bất ngờ Hải không kịp phản ứng nên đầu của Hải đã tiếp xúc thân mật với chai bia. Bụp, xoẳng. Ăn một chai bia vào đầu, đôi mắt Hà Hải đỏ nổi lên. Hắn trừng mắt nhìn đăm đăm kẻ vừa ra tay với mình. Dù ngu cách mấy thằng cu cũng hiểu lý do tại sao mình bị ăn đập, là do bọn si gái. Hà Hải ôm đầu choáng váng. Thanh niên nhìn Hải cười khinh bỉ nói thằng nhóc dám đụng đến đàn bà của tao hả? Tụi bay đâu đập chết con mẹ nó cho tao. Dứt lời xung quanh đó hơn 10 người lao vô đánh Hà Hải. Thằng bé chưa kịp phản ứng gì đã bị đập. Hà Hải ôm cái đầu chảy máu đầy người, vừa đánh loạn vừa xông ra ngoài. Có điên mới ở lại cho chúng đánh. Lũ chó đê biết đủ, dám bị đông đánh bố mày. Người thanh niên cầm đầu cả đám cười khẩy thằng nhóc, về nhà học bài đi. Bay đặt vào đây bay lắc tính nhảy đầm à ha 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 ha. Trong lúc Hà Hải bị đánh Thiên Long đứng đó không xa thấy người bị đánh là bạn mình không chần chừ lập tức cầm một cái ghế ngay đó ném thẳng vô đám người đang dí đánh Hải bút. Dầm a. Thằng chó nào ném cái ghế, một người trong đám đang lao vào bị trọi chúng gào lên chưa dứt câu thì lại thấy một bàn chân đạp thẳng vô mặt bộ Thiên Long lao vào, cả quán bắt đầu nháo nhào cả lên. Theo sau Thiên Long là năm thiếu niên lên cơn hung chó cũng nhảy vào. Con mẹ chúng mày dám đánh bạn tao. Hải ngước lên nhìn Thiên Long cảm động, thằng bạn này của nó chả bao giờ đánh nhau vậy mà lần này vì hắn mà đã đánh người ta. Hải lấy hết sức xô mấy người ra chạy về phía Thiên Long. Cảm ơn mày. Hà Hải vì đau đớn run lên lời bậy. Thiên Long không quay sang vẫn nói có sao không. Ánh mắt Thiên Long đống dưng nghiêm túc, đây là lần đầu nó đánh người khá kỳ này về anh hai mà biết được nó chết chắc. Hai bên nhìn nhau, bên người thanh niên thấy đám kia toàn lũ nhóc danh liền không cần để ý bảo đồng bọn xông lên. Đây là chỗ cho chúng mày đánh nhau hả? Hai bên chuẩn bị xông vào sáp lá cạt thì bảo vệ của quán cầm theo rủi tui và trích điện tạch tạch xông ra giữa ngăn lại. Đồng thời lôi cổ cả đám đi. Cuộc vui chưa được 5 phút lại tàn, nhân viên dọn dẹp, nhặt lại lên như chưa có cuộc chia ly. Hà Hải, Thiên Long cùng người thanh niên được dắt vô căn phòng phía sau quán bar, những người kia được thả ra. Bên trong phòng là một trung niên đầu chọc mà cũng không biết chọc hay là hói, nói chung là không có tóc, mặc đồ vét nâu sữa đang ngồi bắt chéo chân với nhau, trên tay cầm một điếu xì gà phì phèo hút như một lão già mạ phì ạ trên phim. Thấy đám người Thiên Long bước vào, người trung niên liền nổi điên với mấy người Thiên Long, tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám quậy ở quán tao hả? Nói, này đánh hăng lắm mà. Mồm chúng mày đâu? Mẹ nhà chúng mày mấy thằng nó con? Ra đời bất ngông cho đời bất máu, không ông bà già chúng mày lại đưa tang chúng mày. Nghĩ cho ông bà già nhà chúng mày đi. Dứt lời gã ta ném nguyên cái gạt tàn thuốc vào mặt gã gây sự với Hà Hải, Thiên Long. Chương 5, Thiên Long gặp chuyện 2, chương 5, Thiên Long gặp chuyện 2, chương 5, thấy gã kia ăn nguyên cái gạt tàn, đầu đầy máu. Cảnh tượng ấy khiến Thiên Long và Hà Hải run lên cầm cập. Thôi toang rồi, kỳ này có khi nào bị bắt lên công an không nữa? Hà Hải và Thiên Long đều nghĩ như vậy. Còn người thanh niên gây ra chuyện mặt vẫn cứ kênh lơi xem thường nói, dù ăn nguyên cái gạt tàn nhưng mặt hắn vẫn bênh bỉnh lên. Ông có biết anh tôi là ai không mà dám bắt tôi như vậy? Đàn ông trung niên vẫn thản nhiên hút thuốc híp mắt đáp lại, mày nói bố mày nghe thử xem thằng anh mày là thằng nào trong cái đất này. Mày tưởng tao ngán thằng nào hay sao mày hù tao? Thanh niên vẫn cái giọng điệu coi trời bằng vùng đó trả lời, anh tôi là Minh Con, nắm cả đất Long Xuyên. Khôn hồn, ông thả tôi ra để tôi đập cho lũ nhóc này một trận rồi tôi coi như không có việc gì. Hôm nay hư hao bao nhiêu tôi đền cho ông là được chứ gì? Người trung niên đang ngồi cũng phải đứng bật dậy búng điếu thuốc vào mặt thanh niên tức giận quát sứ trời, làm tao cứ tưởng là thằng nào, ha ha ha. Ra là thằng Minh nhóc ở Long Xuyên. Đừng nói là mày, cho cả thằng anh mày ở trên đất của tao phải cúi cái đầu xuống là người. Tao ở trên đất thằng anh mày phải nể tao bảy phần. Hiểu chưa? Nói xong người trung niên quay sang ra lệnh cho đàn em, nó chưa hiểu thì lôi nó ra ngoài đập một trận, đừng gãy tay gãy chân được rồi, xong cho nó cút khỏi đây. Không nhờ thằng anh mày, mày đừng mong lành lặn ra khỏi chỗ này. Dạ, mấy tên áp giải người thanh niên liền lôi hắn ra ngoài đập một trận thừa sống thiếu chết. Dân tình quanh đó hiếu kỳ chạy ra xem chỉ trò trò cái gì đó. Người trung niên thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mở gói thuốc ra châm một điếu mới phủ khói thuốc của điếu xì gà tiếp tục xả hương thơm khắp phòng. Tiên Long và Hải nãy giờ vẫn chết đứng ở đó không dám lúc đích. Đây mới là giang hồ thứ thiệt, ai như mấy thằng coi trời bằng vùng bắn nãy. Người trung niên quay sang nhìn Hà Hải nói, tao biết vừa nãy thằng kia gây sự với tụi mày, tốt nhất nên tránh mặt ở trường một thời gian đi. Nãy tao nghe có đứa trong đám tụi nó biết mày học ở đâu đấy. Con nít danh cứ thích đua đòi vào chỗ này, coi chừng ông bà già chúng mày đưa tang chúng mày hết cả đấy. Hà Hải nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc, nó mới lớp 10, chưa ra đời được nhiều mà đã bị đập một trận cho như thế, quên cả việc đầu đang chảy máu. Người trung niên như nhớ ra được cái gì nhìn Thiên Long nói, hình như cháu là Long phải không? Con bố Phương dân Hải Phòng, ông ấy lưng hơi gù có sang một lâu đài với con quỷ, rồng ngay lưng. Thiên Long nghe thế giật mình trả lời, sao bác biết ba cháu với cháu? Người trung niên gật đầu cười, vậy thì đúng rồi. Bác lúc trước là anh em kết nghĩa lúc trong tù với ba cháu, về những năm sau khi ra tù bác với ba cháu làm ăn chung một thời gian rồi bác tách ra làm riêng. Lâu lâu bác cũng có lên nhà cháu, lúc đó cháu còn nhỏ chắc không nhớ đâu. Không hổ danh con bố Phương nhở, lớn lên vẫn còn đẹp trai lai láng. Nói xong ông nhìn qua Hải rồi lại quay sang nói với người đứng sau, ông đưa thằng cu kia đi băng bó cái đầu đi, để nó vậy lát hồi là nó chết tao lại mang họa. Vâng thưa ông chủ, một người phía sau nhận lệnh trả lời. Hà Hải bị kéo đi trong nghi hoặc, nó đang nghĩ cái chuyện quái gì xảy ra vậy. Ba của thằng Long là một đại ca xã hội đen á. Quay về với câu chuyện của Thiên Long, người trung niên lại quay sang hỏi Thiên Long tiếp, ba cháu mất từ lúc cháu lên 6 nhỉ, bây giờ chắc cháu cũng 15 tuổi rồi phải không? À, cháu ngồi xuống đi. Vâng, Thiên Long gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Người trung niên cười như nhớ lại chuyện xưa liền cười hạ hạ nói, bác tên là Tuấn, hay người ta còn gọi là Tuấn Chọc đấy cháu hạ hạ. Dạ, mặt Thiên Long đần ra, ông bác mới gặp tự nhận là anh em cũ của bạn nó có vẻ vui nhưng mà bạn này có hơi hung dữ một chút. Không phải hơi đâu, có ông chủ nào đi lên mà tay không nhuốm máu bao giờ. Nguyễn Nhất Phương, ba của Thu Phong và Thiên Long. 12 tuổi ông đã ra đời ba chạm, đi từ Bắc vào Nam theo gia đình buôn lậu gỗ vào những năm 70 của thế kỷ trước. Năm 16 tuổi tách chân khỏi gia đình vào Nam lập nghiệp, từ một thằng giang hồ cắt ké dần dần đứng lên làm một ông chủ của thế giới ngầm. Ông bị bắt 2 lần do buôn lậu ma túy nhưng nhờ tài lực và quan hệ hùng hậu nên ông được ra sớm. Tiếp tục công việc cho đến khi ông lấy được vợ là mẹ Thu Phong và Thiên Long bây giờ, vợ ông hoàn toàn không biết chuyện ông là người trong thế giới ngầm, chỉ biết ông là chủ của công ty nào đó làm ăn rất được. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan ông có tất cả. Thời của năm cam đi xuống cũng là lúc ông phất lên, rất tiếc do phất lên quá nhanh ông đã bị tàn dư của năm cam trước mắt. Kết quả đó là ông bị chết trong một tai nạn ô tô, khi đó Thu Phong mới 15 tuổi còn Thiên Long mới 5 tuổi. Tất cả việc làm ăn của ông bị đổ vỡ, công an bắt đầu điều tra, tất nhiên mọi tài sản của ông đều bị chính phủ đóng băng và tịch thu. Thu Phong năm đó mới 15 tuổi nếm trải mọi thứ. Từ một thiếu gia con nhà giàu phải bắt đầu đi làm thêm làm mướn, bị người ta đánh đập sỉ nhục như một con chó ngoài đường. Từ học trường quốc tế lại phải vào học cái trường toàn đầu châu mặt ngựa, học thì ít, đánh nhau thì nhiều. Việc ba của Thu Phong chết, mẹ của cậu đã đổ bệnh bị sốc, cũng may bà đứng lên vì hai đứa con và bắt đầu làm lại cuộc đời. Tính cách Thu Phong cũng bắt đầu thay đổi từ đó, mọi việc ba cậu làm cậu đều biết hết vì ba Thu Phong muốn Thu Phong làm người kế nghiệp. Lúc ông chết Thu Phong đã thề rằng sẽ không bỏ qua cho những kẻ hại ông già nhà hắn nhưng hắn lại không muốn nối tiếp con đường của ông nữa. Đối với Thiên Long lúc đó quá nhỏ không biết gì, về sau chỉ được mẹ kể sơ qua về người ba của mình. Ông Tuấn cùng Thiên Long ôn một số chuyện mà chỉ toàn ông Tuấn nói Thiên Long là người nghe. Lần đầu tiên thằng bé được nghe về ông già của mình nhiều đến vậy. Một lúc sau cánh cửa trong phòng được ai đó mở ra, có người bước vào nói ông chủ, thằng nhóc đã được băng bó xong nhưng nó và đám bạn nó không chịu về nói là đợi bạn nó. Ông Tuấn quay sang nhìn rồi phất tay ý bảo lui. Ông quay sang nhìn Thiên Long nói, anh con vừa về thì con nên về nhà sớm đi, đây là số bác. Có chuyện gì cứ gọi bác, đưa số của bác cho anh con luôn đi, mai bác muốn gặp anh con có chút việc. Thiên Long nghe vậy trao đổi số điện thoại với ông Tuấn rồi bước ra ngoài gặp Hà Hải. Nó cũng chẳng muốn ở trong này nhiều, cách mấy thế hệ nói chuyện thật chẳng ăn cướp. Chưa kể chuyện của ba nó chẳng biết gì để nói. Thấy Thiên Long bước ra, Hà Hải nhảy tương tưng với cái đầu bị bó nhăng bó cội như cục bột. Long Long, đây này, về thôi. Thiên Long thấy vậy đi về phía Hải. Ông bắt trên trời rơi xuống của Thiên Long cũng đã nói chuyện với cảnh sát, mọi việc tạm ổn thỏa. Nếu không ngày mai lúc đi học thể nào đám người Thiên Long cũng bị công cảnh sát nói cho nhà trường. Hên thì bị đình chỉ học vài ngày, xui thì thậm chí bị đuổi học. May thay ông bác này tốt tính mới đứng ra lãnh chuyện, nếu không cuộc đời của Thiên Long coi như toang rồi. Đang chuẩn bị lấy xe đi về thì Hà Hải hỏi lia về ông bác cũng như ba của Thu Phong thì bị chị nó cốc đầu vì tội nói nhiều á ui, em đầu em đang đau nhà chị Hà Hà ôm đầu đau đớn nhìn chị mình. À chị quên rồi kêu nó đưa đầu ra để cô băng lại cho đẹp. Chị của Hà Hải là một y tá ở bệnh viện 5 sao Pháp Việt, ever, trên Sài Gòn. Chị Hà Hải tên là Hà Thu Hương, cao 1m65 thân hình chữ S nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, đôi môi cong đỏ cùng cặp mắt to tròn rất có hồn. Cái thân hình mình dây này khiến biết bao nhiêu người để ý Thu Hương nhỏ hơn anh của Thiên Long một tuổi, hiện chỉ là một y tá thực tập, do hôm nay là sinh nhật thằng em trai yêu quý của cô nên cô mới về Vũng Tàu để nó có một buổi sinh nhật vui nhất. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện khiến cô khóc lên khóc xuống vì thằng em, suýt nữa thì cô đã gọi về cho gia đình ở nhà. Băng đầu tóc xong xuôi thì cả nhóm quyết định vòng biển một tí rồi về. Vết thương của Hà Hải không lớn cũng không đáng lo ngại, thuyết phục bà chị Hà Hải mãi cả đám mới được đi. Tại nhà Thu Phong, đang ngủ thì bỗng hắn giật mình dậy. Bây giờ cũng khoảng 10 giờ tối. Thu Phong ngồi dậy ôm đầu khó chịu tự dưng có linh cảm không tốt. Ngước lên đồng hồ đã hơn 10 giờ một chút, Thu Phong mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách thấy không có ai, 10 giờ rồi mà thằng Cù Long vẫn chưa về. Đã dặn đi gì thì đi 10 giờ phải có mặt ở nhà mà. Có khi nào phi, không được nghĩ xuôi Thu Phong bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng hắn quyết định bật TV lên coi. Nửa tiếng sau cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn, mẹ đi làm sắp về mà thằng Long tới giờ chưa chịu về. Khó chịu trong lòng hắn cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Long. Tụi mày muốn gì nữa nãy đánh tao chưa đủ sao? Đánh mày? Đánh vài cái chưa đủ. Tại mày mà mặt tao toàn máu, tao nghĩ tụi mày nên ăn thâm vài trận đòn nữa. Hôm nay đê đánh tụi mày quẹ chân tao làm con chó. Người không muốn làm, đi làm chó. Mày nói cái gì? Trong một cái hẻm tối tăm ở bãi trước thành phố biển Vũng Tàu. Nhóm người Thiên Long đang bị chặn đầu bởi đám người vừa nãy gây chuyện trong quán bar, lần này chúng kéo tới còn đông hơn lúc nãy, khoảng chừng 50 người, ai ai cũng lăm lăm một cây tiếp trong tay. Người thanh niên nhìn nhóm Thiên Long tức giận nói nếu tụi mày chịu để đám con gái đằng sau ở lại thì ông đây tha cho một mạng. Hà Hải nhìn sang chị mình đang đứng sau lưng tức giận nhìn sang đám người đòi đánh kia nói mày đừng có điên, vạ tao, chị tao tất cả mày đừng hòng được vào. Hà Hải gào một lên. Thiên Long im lặng không nói gì, giờ nó đang lo làm sao để tất cả thoát khỏi đây điện thoại thì vừa hết tiền không gọi được cho ông bác hồi nãy. Mà có gọi được chắc gì anh hai biết nó đi đánh nhau mà bỏ qua. Reng reng bỗng điện thoại của Thiên Long vang lên ạ lộ mày đi đâu giờ này chưa về. Vác xác về ngay cho tao. Vừa nhấc máy Thiên Long liền để cái điện thoại ra xa. Khiết thật. Ông giống to thế. Hai Hải đứng cạnh nghe người gọi tới có vẻ là anh của Thiên Long liền chạy lại giật điện thoại của Thiên Long giành nói anh ơi, thằng Long bị người ta chặn đánh ở hẻm đi đáy bãi trước, ở Vũng Tàu có một hẻm chuyên dùng để đáy bậy, không có nhà trong đó, chỉ là con hẻm được xây lên bởi mấy bức tường. Nói xong nó cúp máy, tắt nguồn luôn. Hà Hải quay sang đưa điện thoại cho Thiên Long cười khà khà. Thiên Long cầm điện thoại đứng người tại chỗ, miệng há ra không nói được gì. Giải quyết tụi nó nhanh rồi té. Đám danh con này dám gọi cho cấm kia thanh niên thấy Hà Hải nói chuyện với anh Thiên Long nên hắn cho rằng sẽ có công an tới. Đập tụi nó cho bọn con gái lui về sau đi Hải ử. Kỳ này xong đời Thiên Long rồi, người nó sợ không phải đám trước mặt mà là ông anh hai của nó Thu Phong. Thu Phong ở nhà vừa nghe tin liền mặc đại một bộ đồ lao thẳng ra đường bắt taxi chạy đến chỗ của Thiên Long. Vừa ngồi trên xe hắn vừa chửi, nhanh lên bắt tài. Con bà nhà nó, vừa về đã không được yên. Lớn rồi thích bay mẹ à? Tao gật đầu từng thằng chúng mày nếu nó gặp chuyện Thu Phong nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Nhà chỉ có ba mẹ con, Cù Long quanh năm suốt tháng ở với mẹ từ nhỏ đến lớn. Một tay mẹ nuôi nấng. Không như hắn, lúc bé là thiếu gia, tình cảm của hắn và mẹ mình không bao giờ lớn bằng em trai và mẹ. Hắn tuy là con nhân, bất quá đã giải ngũ. Hắn cũng là con người, động vào gia đình mình thì thằng nào chả nổi điên. Ngồi trên xe Thu Phong gọi vô một dãy số tốt tốt. Đạt đã ừ tao nẹ thằng cu nhà tao gây chuyện. Tao đánh người mày giải quyết dùm tao nói xong cút máy ngang. Đạt đang ngồi ở nhà gặm bánh nghe vậy liền há mồm rất cả miếng bánh ra. Huỳnh Đạt nghĩ trong đầu thôi xong rồi, sao lúc quái nào mày gọi tao giữa đêm cũng là đánh nhau. Lần nào cũng lôi tao ra làm là chán. Anh em với mày quá tổn thọ. Chương 6, tao là anh của nó. Chương 6, tao là anh của nó. Chương 6, đập chết mẹ tụi nó cho tao một thanh niên trong nhóm chặn đánh nhóm Thiên Long hét lên. Thấy người lao tới Thiên Long không ngần ngại mà xông pha, theo sau đó là Hà Hải cùng mấy đứa bạn của nó. Trừ Thiên Long và Hà Hải ra bốn người bạn của Hà Hải ai cũng nhặt sẵn một cục đá cầm trên tay và chọi. Căn bản bọn chúng không thể chạy, chạy cũng không kịp, thà anh hùng chiến đấu một lần. Cùng lắm bị đập một trận còn hơn để yên cho chúng đánh. Anh hùng rơm có tư cách của anh hùng rơm. Đám thanh niên kia quả thực nóng đầu hơn khi thấy mấy thằng nhóc con kia không những không chạy mà còn dám đứng lại chọi đá. Bên nhóm người thanh niên chỉ lao lên có 10 người, 40 người khác vẫn đứng xem vì con hẻm chỉ rộng có 7-8m không thể cùng một lúc xông lên tất cả được. Tâm lý của nhóm thanh niên kia coi thường nhóm Thiên Long còn nhỏ nên cũng không cần thiết phải lên hết, đông cho vậy chủ yếu hù cho bọn nó sợ mà bọn nó không sợ thì lao lên đánh luôn. Thoáng chốc Thiên Long bị 4 người bao vây, cả 4 người cùng lúc cầm ống sắt lao lên đánh thẳng về phía Thiên Long. Biết mình không thể tránh Thiên Long không quan tâm hai tên phía sau đang đánh về phía lưng mình, thằng bé liền tay không chụp một thanh sắt của tên đứng bên phải rồi dùng chân trái đạp về phía tên bên trái. Lưng chống ra bị đập cho hai phát vào người. Bụp, bụp. Thự Thiên Long la lên. Thía Long cắn răng giật cây sắt trên tay của tên nó vừa bắt được rồi đạp hắn ra. Cu cậu quay lưng ra phía sau cầm ống sắt sáng thẳng vào đầu một tên trong hai tên tấn công nó lúc nãy. Cúp lên một tiếng, gã kia bị đánh một gậy đến ngã ra sau bất tỉnh. Thằng nhóc, mày dám đánh bạn tao hả? Người còn lại lao lên đánh về phía Thiên Long, Long cúi đầu xuống né tránh, ngay lập tức thằng bé lại nghiêng người dùng cây sắt nện thẳng vào giữa đầu tên còn lại. Chưa kịp lấy thăng bằng cho việc vừa rồi, Thiên Long lại bị một tên khác lao vào đá bay ra. Bút thằng này hăng quá, làm bị thương hai anh em của bên mình, lên một lúc đập chết con mẹ nó. Một người hét lên. Tên thanh niên ngồi trên chiếc xe máy vẫn nhàn nhạt cười, có một thằng nhóc mà cũng đánh không xong. Tụi mày lên thêm vài thằng đi, xong việc tao dẫn đi bia ôm, không thiệt thòi cho tụi mày đâu. Vừa nghe đến việc sắp được ôm mấy em gái xinh tươi, mấy tên này bỗng nhưng hăng máu. Hơn 10 tên nữa lao lên đặc biệt chăm sóc cho Thiên Long. Bên phía Hà Hải thì hoàn toàn thảm hại, Hải sống chết đánh được một tên đổi lại nó cũng chả khá khẩm gì. Miếng băng trên đầu rất ra, máu chảy càng nhiều hơn. Thu Hương đứng từ xa thấy em mình như vậy liền đòi xông ra, nhưng may thay được mấy đứa con gái bạn Hà Hải giữ lại, Thu Hương khóc lóc móc điện thoại run rẩy gọi 113. Alo, 113 PH phải ca không ạ? Giọng Thu Hương run run gọi điện cho cảnh sát thì bỗng phía sau cô có một bàn tay to lớn giật cái điện thoại lại. Tốt người giật cái điện thoại là một người đàn ông, hắn ta tắt máy rồi trả lại cho cô. Hắn quay sang nhìn Thu Hương nhẹ nhàng nói, gọi không kịp, đập trước đã gọi sau. Nói xong hắn ta đi về phía đám người đang quần đầu. Thu Hương nhìn theo bóng người cao to một cách ngơ ngác. Thân hình ấy là Thu Phong, hắn vừa may tới kịp lúc thấy được em trai hắn bị đánh hội đồng. Hắn tức sôi cả máu nhưng vẫn bình tĩnh quan sát tình hình, thằng em mình không bị đánh chết ngay được. Thu Phong lại gần chỗ Thiên Long bị đánh cho một trận như tử, mặt mũi toàn máu me. Nhưng thằng bé rất kiên cường, vẫn cứ đánh, sống chết vẫn giáng đấm cho được kẻ khác. Dần dần Thiên Long càng bị đẩy lùi về phía sau, chân càng mơ hồ không đứng vững được nữa, toàn thân chỗ nào cũng bầm dập. Thằng bé còn đứng được tới giờ là nhờ ý chí, sợ chuyến này sẽ không về được nhà. Bịch cảm thấy bản thân đụng trúng người khác, Thiên Long không ngần ngại quay lưng sang tung quyền thẳng vào đối phương. Bắc mày tính đánh luôn cả anh mày à? Người Thiên Long đụng trúng rồi quay qua đánh chính là Thu Phong, thằng anh mắc dịch của nó. Thiên Long giật mình trận to mắt la lên kinh ngạc, anh Hoài. Thu Phong thấy em trai ngạc nhiên, hắn nghiêm giọng quát, cút ra sau lưng tao. Trong lúc hai anh em gặp nhau thì hơn 10 tên khác chả quan tâm mấy, có thêm người xuất hiện, cầm gậy cầm đồ đánh về phía Thiên Long và Thu Phong. Dù nói chuyện với thằng em nhưng Thu Phong vẫn biết hai đang tấn công hắn, lôi Thiên Long đang ngơ ngác ra sau lưng, gương mặt của hắn dữ tợn gần giọng lên, mấy thằng nhóc các này. Bụt 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 a a a a, hơn 10 người chưa kịp tiếp cận Thu Phong đã bị Thu Phong nhanh như cắt đạp văng ra hết. Thu Phong co chân lại phủi phủi gương mặt trở nên dữ tợn, ngón tay chỉ từng thằng một đang đứng ngơ ngác, hắn trông như một hung thần trợn mắt lên, từng thằng một đừng mong thằng nào nguyên vẹn ra khỏi chỗ này với tao. Tên thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy bỗng phì ra cười phì ỉ ỉ. Ha ha ha. Thế kỷ bao nhiêu rồi mà mày còn nói chuyện như thằng trong rừng thế này. Ha 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 ha. Mày tưởng đánh được vài đứa kép dịu thì coi như mày giỏi hả? Ha ha, xung quanh đó mấy tên kia liền cười ầm theo. Chỉ riêng mười mấy tên bị đánh bay ra tất cả bất tỉnh hết. Mặc dù tên thanh niên có hơn bất ngờ vì Thu Phong lợi hại như thế nhưng hắn không sợ. Đừng tưởng có tí võ nghệ là hay, không thiếu chuyện võ sư bị giang hồ chém chết trên đường. Cỡ như Thu Phong bọn hắn gặp nhiều rồi, đánh cũng nhiều rồi. Thu Phong nghe vậy nhàn nhạt cười nói, tụi mày không khác gì tâm chiếu mới mua tụi mày biết không? Vì tất cả tụi mày chưa từng trải. Dứt lời Thu Phong vừa bước từng bước nhẹ nhàng về phía nhóm thanh niên. Tên thanh niên thấy Thu Phong quá kiêu ngạo, hắn ghét nhất là tên khác kiêu ngạo sức láo trước mặt hắn. Gã ta bước xuống xe mở cốp chiếc SH của hắn ra, có 4 cây đao trong đó có 2 cây cánh bướm và 2 cây kiếm tự chế. Hắn rút 1-2 cây cánh bướm ra hai tay hai cây rồi hét lên, chém chết mẹ nó, nói xong hắn lao lên trước tiên. Xung quanh đó nhóm người của thanh niên tất cả đều bước xuống xe mở cốp ra cầm lấy vũ khí của riêng mình xông lên. Thu Phong thấy tất cả xông lên, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Những tấm chiếu chưa trải thật là nhiệt huyết, để xem chúng mày còn nhiệt huyết nữa không. Câm mồm đi, mày chết tới nơi rồi, tên thanh niên gào lên, lúc đó hắn đã chạy đến trước mặt Thu Phong giơ cây đao lên chém thẳng bả vai Thu Phong. Không né tránh, Thu Phong vẫn đứng yên bất động. Khi đao còn cách hắn khoảng 10 cm, đông Thu Phong hít vô một hơi gồng cứng hai vai lên, tạch tạch hai cây cánh bướm lần lượt tiếp xúc với da thịt của Thu Phong. Tay áo Thu Phong rách toạc ra, nhưng Thu Phong vẫn đứng đó, không la hét lên như mọi người tưởng tượng. Còn tên thanh niên thì sắc mặt đống nhiên biến dạng. Hắn là người chém Thu Phong, hắn rõ chuyện gì hơn ai hết. Khi hai thanh đao chạm vào Thu Phong, hắn chỉ cảm thấy như đang chém vào cục sắt. Vì sao như vậy? Đây còn được gọi là khí công, dồn oxy vào các bó cơ khiến chúng căng phồng ra và cứng lên, nhưng muốn luyện được khí công đến mức độ như Thu Phong phải qua cả quá trình luyện tập, làm cho da trở nên dày lên mấy lớp, cộng thêm cơ bắp chèn vô nhau. Dạng như các phần tử liên kết lại với nhau một cách chắc chắn, rất khó để cắt đứt với lực đạo bình thường được. Thu Phong nhàn nhạt cười, mấy cây đao cùn này mà đi chẳng ai. Thu Phong gào lên hả mấy thằng nhóc. Tiếng gào to đến nỗi khiến lồng ngực mỗi người ở đây đều ép lại một cách khó chịu. Tên thanh niên chưa kịp phản ứng dứt đao về thì bập bập lên đất. Hai cây cánh bướm bị Thu Phong dùng tay không chặt đứt làm đôi rơi xuống đất. Tiếng kim loại va chạm với mặt đất phát ra âm thanh vui tai. Vui tai chỉ đối với Thu Phong. Xung quanh đang loạn đầu thấy hành động của Thu Phong liền im lặng như tờ giấy. Đám con gái kể cả Thu Hương đã thấy qua cả người chết đều ôm miệng ngạc nhiên. Thu Phong chỉ đang chơi đùa với bọn này thôi. Với hàng tá tên tội phạm nguy hiểm Thu Phong gặp phải thì lũ này còn chẳng bằng rác rưởi. Thu Phong đông ôm miệng trêu chọc ấy chết, lỡ gây rồi thì gây cho nó nhỉ. Nói xong Thu Phong túi xuống nhặt mảnh vụn của hai cây đao. A a a. Chết đi thằng chó, quá hoảng loạn, tên thanh niên thấy Thu Phong túi liền đá vào mặt Thu Phong. Thu Phong túi xuống đồng thây một bàn chân đang lao đến với tốc độ như rùa vào mặt mình. Thu Phong nhẹ nhàng gạt bàn chân ra phía khác rồi đứng lên nắm lấy đầu của thêm thanh niên nói, từ từ, tấm chiếu muốn trải phải trải từ từ, vội quá sẽ bị rách. Thu Phong híp mắt lại cười, còn tên thanh niên thì không được như thế. Hắn hoảng loạn gạt tay Thu Phong ra lùi lại phía sau. Lùi được mấy bước thì té. Thu Phong thấy vậy lại gần đỡ hắn đứng dậy, rồi xoa đầu hắn như một con chó nhỏ, ngoan ngoan. Anh không đánh mày đâu, tên thanh niên nghe vậy chả biết thật hay giả gật đầu lia lịa. Vừa gật đầu thì bờ ụ tở 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 cha chạm một tiếng thanh thúy mà trầm đục vang lên. Khí á. Tên thanh niên đau đớn ôm cái bộ hạ. Đúng vậy, tiếng vừa rồi là do chân của Thu Phong va chạm với thứ ấy tạo nên cái âm thanh có 102, khỏi đẻ. Tao chỉ muốn giết mày thôi. Thu Phong nở nụ cười như ma quỷ nghiêng đầu trợn mắt lên. Dù đau đớn tên thanh niên vẫn ráng gắng nói cho được một câu mày là ai, mày biết tao là ai không? Thu Phong mỉm cười nhẹ nhàng tất nhiên. Chỉ về phía Thiên Long đang đứng phía sau tao là anh nó. Nói xong Thu Phong giật đầu tên thanh niên xuống, đồng thời đầu gối Thu Phong cũng đi lên. Bước khuôn mặt của tên thanh niên biến dạng. Tao rất ghét những thằng hay nói câu mày biết tao là ai không? Biết vì sao tao ghét không? Vì những thằng đó khiến tao cảm thấy như tao đang nói chuyện với một bãi cứt vậy. Chương 7, về đồn. Chương 7, về đồn. Thu Phong giải quyết xong tên thanh niên nói đúng hơn là chơi đùa xong quay sang nhìn nhóm người vừa rồi cầm đồ lao về phía mình, chúng mày Thu Phong chỉ bảo tất cả lên hết một lượt hay lên từng thằng. Tốt nhất lên cả đi, mất công lại bảo tao ăn hiếp mấy thằng dành con. Thu Phong trợn mắt chỉ mặt từng thằng một. Cả nhóm người nhìn nhau rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi tất cả bỗng nhiên gật đầu. Một người trong số đó đứng ra lên hết đi, ở đây có bao nhiêu người mà sợ, hắn vừa nói vừa chỉ vào Thu Phong, chỉ thấy Thu Phong đứng đó nhún vai. Anh ơi đánh chết tụi mất dạy đó đi, một tiếng nói như muốn đứt hơi la lên. Đó là Hà Hải, dù đang nằm chèm bẹp nhưng thấy Thu Phong tới nó như được uống thuốc kích thích, cố gắng gào giống. May cầm mồm bốt một tên đứng gần Hà Hải thấy cậu vẫn còn la hét được liền tiện chân sút một phát vào đầu thằng nhỏ. Đường Thu Hương đứng cách đó không xa la lên, cô vùng vẫy chạy về phía em mình. Tên thanh niên vừa đánh Hà Hải thấy một em xinh tươi lao tới, hắn cũng chả ngần ngại giơ cây cậy đánh về phía cô. Ê ê, sao lại đánh phụ nữ như thế? Thu Phong từ lúc nào đã đứng phía sau tên đó? Thu Phong giơ bàn tay lên chặt. Một cú táng trời giáng của Thu Phong đánh ra. Tên vừa rồi lánh trọn cú bay thẳng sang một bên đập mình vào khúc cây gần đó, chẳng thấy hắn núp đích nữa. Có sống thì cũng không khá hơn chết bao nhiêu. Thu Phong nhìn sang rồi lại quay lưng về phía nhóm người cầm vũ khí, mặc kệ Thu Hương đứng đó ngơ ngác nhìn Thu Phong. Suýt nữa thì cô đã bị tên vô lại kia đánh trúng, may mà Thu Phong xuất hiện kịp thời. Lên đi, Thu Phong nhìn về phía nhóm người ngoắc ngoắc tay. Chém chết nó anh em, báo thù cho đại ca, tất cả giống lên lao về phía Thu Phong. Còn Hà Hải dù bị lánh thêm một cú sút đến mắt mũi không thấy vẫn dáng gượng đầu dậy để xem anh của Thiên Long ra tay. Tao đang bực mình, tụi mày thều cho tao điên, coi như tụi mày xui đi. Thu Phong cười quỷ dị rồi đạp mạnh một cái trên mặt đất, chúi người về phía trước. Vù a, rắc rắc, vô số tiếng xương gãy rợn người văng lên. Thu Phong như một con sói lao vô bầy cừu có vũ khí. Người bất ngờ nhất vẫn là Thiên Long, nó không nghĩ ông anh của mình lại lợi hại như thế, lợi hại như thế. 7 năm trời gặp lại thật bá đạo, trước giờ Thiên Long chưa từng thấy ai lợi hại như anh hai của mình. Trước giờ nó chỉ nghĩ anh mình đánh được vài ba người thôi, dù gì cũng là đặc công mà, nhưng nó đã lầm. Chả lẽ đặc công ai cũng lợi hại như vậy sao? Nếu nó nghĩ vậy thì sai lại càng sai. Thu Phong một đặc công nguy hiểm được ghi nhận bởi Liên Hợp Quốc lẫn Hiệp hội Quốc gia ASEAN. Số liệu của hắn đến bây giờ còn nằm trong bảng danh sách đặc chủng mang tiềm tàng nguy hiểm và không thể kiểm soát. Thể lực của Thu Phong cao nhất là có thể chạy bền với tốc độ 20 km/h trong vòng 28 tiếng không cần ăn uống. Tốc độ nước rút của hắn ngang với một chiếc mô tô với tốc độ gần 200 km/h, chỉ thông số này hắn được đánh giá không phải là con người. Tổng trọng lượng Thu Phong có thể mặc lên người mà vẫn hoạt động bình thường là 500 kg, 300 kg với bộ áo, 200 kg với quần. Hợp kim được trang bị trong bộ đồ Thu Phong là hợp kim Osmi với 22-48 g/1 cm3. Thu Phong có thể bơi với tốc độ 25 hải lý h trong vòng 10 tiếng. Độ cứng cơ thể Thu Phong đến nỗi dùng một con dao quân đội mà chỉ có thể đâm xuyên qua da thịt cậu 5 mm. Sức chiến đấu cá nhân của hắn được xếp hạng B trong bảng xếp hạng sức mạnh của người dị năng, sức chiến đấu S cao nhất. Chỉ số đó của Thu Phong chỉ là luyện tập thuần túy không qua các dược liệu hay bài tập đặc biệt nào, chỉ có hắn tự ra các bài tập riêng cho mình và luôn thách thức giới hạn bản thân. Thu Phong một mình tung hoàng trong đám người như trốn đi chơi, cho đến khi người thứ 7 bị Thu Phong bẻ gãy cánh tay thì bỗng hắn dừng lại. Thu Phong thở ra một hơi rồi nghĩ, Hà Quyền, đánh chết tụi mày thì phiền lắm. Dù gì tao cũng vừa mới bị cho về hưu non. Sau đó Thu Phong chỉ đánh cho bọn chúng ngất đi. 5 phút sau cả nhóm người đã bị một mình Thu Phong đánh cho tàn nát. Người cuối cùng còn đứng đó là một con đàn bà, không phải nói là một con phò non. Nó đứng đó mắt trợn lên, bất chợt thấy Thu Phong liếc mình cô ả liền như nghĩ được cái gì, nó chạy lại phía Thu Phong quỳ xuống khóc lóc van xin, anh ơi em không biết gì hết. Tất cả chuyện này là do thằng khốn kia nó bắt em nghe theo, em hoàn toàn vô tội, vừa nói cô vừa chỉ vào tên thanh niên đang nằm ôm bộ hạ vừa tỉnh được với khuôn mặt toàn máu me. Hắn vừa tỉnh dậy nghe thấy câu đó hắn gằn giọng, con đi chó chính mày xối tao, xong lại ngất đi. Cô ả lại khóc lóc bay sang ôm chân Thu Phong nói, đấy anh thấy rồi đó. Chính hắn bắt em làm vậy, thân con gái em không thể cãi lại được. Anh tha cho em, anh muốn em làm gì cũng được, cả thân thể này cũng thuộc về anh. Cô ả nói xong đứng lên vuốt ve Thu Phong rồi lại dùng ngực cạ lên cạ xuống tay của Thu Phong. Có ngu thì Thu Phong cũng nhận ra mọi chuyện là do con ả này, hắn lạnh lùng trợn mắt lên quát. Cút, tao không hứng thú ăn tạm. Gương mặt của Thu Phong trở nên dữ tợn khiến con ả kia sợ hãi phải buông ra. Con khốn nạn, mày dám kêu người đánh em bà không tha cho mày. Người vừa lên tiếng là chị của Hà Thu Hương. Cô chăm sóc cho em mình xong thì thấy cảnh con ả sớn xa sớn sát thu hút Thu Phong, cô tính để xem coi anh của Thiên Long xử lý như thế nào. Không làm thất vọng cô, Thu Phong không quan tâm con ạ. Thấy vậy cô liền tháo đôi quốc ra chạy lại phía Thu Phong, dùng quốc đánh liên tục vào người con phò kia. Bút bút. Này thì kêu người đánh em bà này, này thì uy hiếp trẻ con này. Con có nạn, bà đánh cho mày chết, có lẽ do bức xúc từ nay đến giờ mà không làm được gì. Thu Hương đã dồn hết tất cả sự bức xúc vào con ạ kia. Á, á, tha cho em đi chị Văn, chị em sai rồi. Thu Hương đánh chưa đã còn giật tóc của cô ta, rối tung cả đầu lên. Thu Phong cũng đứng hình với Thu Hương. Hắn nghĩ chuyện quái gì xảy ra vậy? Hai phút sau Thu Hương vẫn cứ đánh đập con ả kia mặc dù cô đang thở hồng hộc ra đấy. Đến đây Thu Phong không thể nhìn được nữa, cô ả kia bị đánh đến không còn nhận dạng ra được nữa, nếu đánh tiếp có thể chết người. Thu Phong thì không sao chứ, để một dân thường mà giết người thì hình ảnh đấy sẽ ám ảnh cô ta cả đời, từ nơi cô ta cũng đi luôn. Thu Phong lại gần Thu Hương vẫn đang phát tiết đến đầu tóc bù xù. Thôi được rồi. Được rồi, cô ta bị đánh đến ba má nhìn không ra, cô còn đánh nữa là chết người đấy. Thu Phong lại gần vỗ vai Thu Hương, dường như cô ta không để ý đến Thu Phong liền gạt tay anh ra đánh tiếp. Thu Phong cũng đến tua với cô gái này này này. Vợ tôi hả? Này, thần kinh gặp vấn đề hả? Thu Phong hết cách bèn lại sau lưng Thu Hương dùng hai tay kẹp lấy vai cô ta lôi ra. Thu Hương lại la lên, buông tôi ra, tôi phải đánh nó. Đã bảo buông ra mà. Hương giãy đành đạch khi bị Thu Phong nhấc đồng lên không. Thu Phong lắc đầu, con cọp chứ con gái gì nữa. Thu Hương dù bị Thu Phong nhấc đồng lên chân cô vẫn cô vung qua vung lại đạp trúng mặt con ả vừa ngóc đầu dậy kia, khiến ả lại lăn thêm một đoạn nữa. Hết cách Thu Phong đành phải ôm chặt lấy cô ta, cô gái này quá mức manh động. Đấu Thu Hương đang gào thét lại im lặng. Cô bất ngờ. Vì đây là lần đầu cô bị người khác ôm như thế này. Bắt đầu cô rưng rưng nước mắt, không kiềm chế được cô khóc ả lên và ôm chặt lấy Thu Phong, hù hù. Sao tôi vô dụng thế này? Đến em trai của mình cũng không bảo vệ được, nhìn thấy nó bị đánh tôi như cảm thấy da thịt mình bị cắt mà không thể làm gì. Làm sao mà ăn nói với ba mẹ đây? Hù hù. Thu Phong cũng bất ngờ với cô gái nãy. Vừa nãy còn rầm rầm đòi sống đòi chết đánh người ta, bây giờ lại khóc thút thít như con nít. Thu Phong đần mặt ra, con gái là một sinh vật không thể hiểu. Hoa 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 hù hù. Thu Hương lại gào lên khóc. Thu Phong hết cách bèn vỗ vỗ vào lưng cô, rồi rồi hiểu rồi. Cô hoan uổng, em cô hoan uổng. Mọi chuyện xong rồi, nín nín. Thu Hương nghe được câu đó bất giác cô lại ôm Thu Phong mạnh hơn. Được Thu Phong ôm cô cảm thấy rất an toàn. Cách đó không xa Thiên Long đang đỡ Hà Hải đứng dậy. Hà Hải dù bị đánh cho bầm dập vẫn nở một nụ cười nói với Thiên Long, có vẻ vụ mai mối của tao với mày thành công rồi nhỉ. Không hưởng công bị đập nãy giờ. Thiên Long gật đầu tỏ vẻ sao cũng được, bây giờ việc cậu quan tâm là khi về ông anh sẽ xử mình ra sao. Bất giác nó còn sợ ông anh mình hơn là đối mặt với đám du đằng kia. Họ e, họ e. Các cảnh sát đây, tất giả giơ tay lên sau đầu lực lượng cảnh sát tập tới. Thật ra họ đã biết chuyện lâu rồi nhưng lệnh cấp trên đã ra là không được nhúng tay vào cho đến khi vụ việc kết thúc. Dù có trẻ con cùng con gái ở đó, lực lượng cảnh sát đã rất muốn lao vào cho đến khi Thu Phong xuất hiện. Một viên cảnh sát bước ra nói, các anh chị theo chúng tôi lên phường trình báo vì tội gây rối trật tự công cộng. Nếu thấy chuyện hay hãy để cử hoa và đánh giá chuyện cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 89, giao kèo. Chương 89, giao kèo. 11 giờ trưa. Tại trụ sở cảnh sát khu vực, bên trong phòng lấy lời khai. Tại sao anh lại đánh người? Một tay cảnh sát quát vào mặt Thu Phong. Thu Phong bình thản trả lời, vì cái lũ kia chặn đường đánh chúng tôi chỉ tự vệ mà cũng phạm pháp sao? Đang định trả lời thì Thu Phong bị một cô gái cắt ngang. Thu Hương đã cắt ngang lời của hắn. Gã cảnh sát có vẻ không được hài lòng lắm về câu trả lời ấy, hắn ta liền trừng mắt với Thu Hương, tôi không hỏi cô, mà tôi đâu có kêu cô về đồn, sao cô lại ở đây? Đúng rồi, đi theo làm gì thế? Thu Phong cạnh đó bồi thêm một câu với vẻ mặt không nhịn cười được. Thu Hương trừng mắt lại nhìn Thu Phong, em trai tôi bị bắt vô đây, tôi phải đi theo cùng chứ? Thu Phong chỉ về Hương Hà Hải đang ngồi, nó ngồi kia mà. Cô ngồi đây làm gì thế? A. Ở Thu Hương im lặng đi về cạnh Hà Hải ngồi. Gã cảnh sát thấy thế quay sang nói với Thu Phong, anh trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ? Thu Phong cười cười hì há mồm ra nói, là do em trai cậu ta bị đánh thì cậu ta tới cứu cũng sai sao? Phòng vệ chính đáng cơ mà. Lại có người chen ngang vào lời nói Thu Phong. Bực mình Thu Phong quay sang người vừa quát lên, này, mấy người thích chen ngang lúc tôi nói chuyện thế nhở? A. Đạt à, người vừa nói là Huỳnh Đạt. Đi vào cùng Huỳnh Đạt là vị thượng tá Lê Đức Công, trưởng cảnh sát thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo sau đó là thiếu tá Trần Văn Mạnh, trưởng cảnh sát phường 2 thành phố Vũng Tàu. Ba người vừa bước vào, trừ Huỳnh Đạt ra thì Thu Phong trả biết hay. Chào xếp tay cảnh sát đang hỏi cung, Thu Phong thấy cấp trên vào liền bước ra chào. Được rồi, việc ở đây cứ giao cho ta, cậu ra ngoài đi, ông Mạnh bước ra căn dặn với cấp dưới của mình. Vâng thưa, xếp tay cảnh sát lập tức nghe lệnh, không thêm một câu hỏi dư thừa nào, tác phong cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn đứng dậy chào một tiếng chào rồi bước ra ngoài với gương mặt nghi hoặc. Ông Mạnh lại tiếp tục nói, trừ cậu thanh niên này chỉ vào Thu Phong, tất cả ra ngoài hết đi. Trong phòng còn lại Thiên Long, Hà Hải, Thu Hương cùng bốn người bạn của Hà Hải nghe vậy liền bước ra ngoài cùng với gương mặt nghi hoặc như vị chiến sĩ công an vừa nãy. Riêng Thiên Long lại thấy bất ngờ những người bước vào vừa nãy có một người nó biết đó là Huỳnh Đạt. Lúc Thu Phong chưa nhập ngũ, Đạt thường hay tới nhà Thu Phong chơi nên Thiên Long cũng có biết tới Huỳnh Đạt, bạn cũ của ông anh hai nhà mình. Ra ngoài, Hà Hải nghi hoặc khều khều hỏi Thiên Long, nghe chuyện gì đó mày? Thiên Long quay sang tỏ vẻ không biết, tao cũng chịu. Thu Hương đứng cạnh đó lo lắng hỏi Thiên Long, anh em có bị làm sao không? Thiên Long ngớ người, sao bà chị này lại quan tâm đến anh nó thế? Long trả lời, em cũng không bữa nữa chị. Nếu là anh em chắc không sao đâu. Có sao là ông chửi em chứ rồi. Thu Hương gật đầu nhưng vẫn không bớt lo lắng, hai tay cô đang chặt lại với nhau đi qua đi lại. Chả biết sao cô lại lo lắng cho kẻ vừa mới gặp này nữa, cô vò đầu bứt tóc rồi đỏ mặt xong rồi lại lo lắng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần khiến cho Hà Hải cùng Thiên Long đứng đó lắc đầu không hiểu. Trong căn phòng vừa rồi, Thu Phong nhìn hai người vừa vào đang đặt mông ngồi xuống. Nhìn quân hàm và phong thái, Thu Phong thừa biết hai người này đang giữ chức vụ gì. Thu Phong ngước lên nhìn mình đặt lạnh giọng nói, mày dắt những người này đến đây là có ý gì? Thực sự Thu Phong mơ hồ đoán ra được ý của thằng bạn mình. Cái vụ này chỉ là cái cớ để nó dắt mấy ông thai to mặt lớn này đến đây thôi. Đặt cười nói, giới thiệu với mày. Vị đây là Thượng tá Lê Đức Công, trưởng cảnh sát thành phố Vũng Tàu, còn vị này là Thiếu tá Trần Văn Mạnh, trưởng công an phường này. Hai người này tới đây muốn có chuyện muốn nói với mày. Hai người được Hình Đạt giới thiệu lần lượt đứng lên gật đầu chào Thu Phong rồi lại ngồi xuống. Thu Phong nghe vậy híp mắt lại hướng tới hai người ngồi kế Hình Đạt nói, hai vị đây có chuyện gì muốn nói với kẻ như tôi sao? Với chức vị của hai người trước mặt này, họ không khó để biết được thân phận và tiếng tăm của Thu Phong trong quân đội. Dù nói là quân đội với cảnh sát không liên quan gì đến nhau, nhưng sự nổi tiếng vượt bậc của Thu Phong thì ai ở trong cái ngành này cũng biết, nhất là đối với những người có quân hàm cao thì càng biết rõ hơn. Lần này hai người họ gặp Thu Phong cũng là có lý do, một người là do may mắn mới có mặt ở đây, một người là do cố tình có mặt ở đây. Trưởng cảnh sát phường có mặt ở đây cũng do chuyện vừa rồi nằm trong khu vực ông kiểm soát, còn trưởng cảnh sát thành phố có mặt ở đây là do ông cố tình đến để bàn với Thu Phong một việc, đó là mời Thu Phong gia nhập lực lượng riêng của lão. Hai người hơi bất ngờ với câu nói của Thu Phong, cảm thấy anh ta có vẻ chả lo lắng gì cả. Thu Phong đã không còn là quân nhân nên quyền chủ động nằm trong tay họ, thấy Thu Phong thẳng tính họ liền nói thẳng luôn, tôi muốn mời anh gia nhập lực lượng cảnh sát chúng tôi. Anh thấy sao anh Phong? Thu Phong vẫn ngồi đó không nói gì, khi bọn họ bước chân vào đây Thu Phong đã thấy có chuyện không đúng. Hắn bị bắt về đây vì tội đánh nhau mà thế quái nào khi hai gã này vào lại tống hết ra ngoài, chỉ có mình hắn ở trong là biết có vấn đề rồi, ai dè là mời hắn gia nhập lực lượng cảnh sát. Bất quá Thu Phong không thích, bị gò bó dưới sự chỉ đạo của chính phủ hắn đã không thích rồi. Lý do hắn không thích vì có lần hắn làm nhiệm vụ ở Trung Đông, thấy mấy thằng Trung Quốc lạm sát người vô tội ở đó, dù rằng những người ở đó chuyên cướp bóc để kiếm ăn nhưng vì họ quá khổ nên Thu Phong cũng cảm thấy thương cảm. Vậy mà lũ côn trùng cầu đó lại nhẫn tâm bắn chết hết cả một khu ổ chuột của những người dân ở đó chỉ vì có một đứa bé lỡ đụng trúng một người lính trong số bọn nó. Thu Phong chứng kiến cảnh đó, cậu muốn vác súng đi bắn lũ đó một trận cho sướng mà lại bị cấp trên cản lại, từ đó Thu Phong cũng sinh lòng bất mãn. Từ nhiều việc khiến Thu Phong cảm thấy không muốn bản thân dưới quyền ai như bây giờ. Hắn không nghĩ nhiều được, hắn là một kẻ cục tính. Nếu lần đó cấp trên không ngăn Thu Phong tàn sát quân đội Trung Quốc chắc chắn ít nhiều nước ta sẽ bị thiệt và lấy đó làm mồi nổ chiến tranh, hoặc ít nhất nước ta phải đưa ra bồi thường rất nhiều. Thu Phong khi ấy máu nóng dồn lên nao suýt nữa không kiểm soát được, bất quá sau này hắn nghĩ lại, nếu hắn không dưới trướng bất cứ ai có thể hành động thoải mái mà không sợ gò bó. Thu Phong trả lời thẳng, cảnh sát đâu phải cái chợ đâu mà các ngài thích cho tôi vào thì vào. Tôi bây giờ đã gần 30, không còn thời gian đi học cảnh sát gì đó rồi được để mà đâu. Đành xin lỗi các vị rồi, Thu Phong ngồi bật ra phía sau, giang hai tay sang hai bên nói với vẻ mặt chẳng liên quan gì hắn. Có vẻ như hai lão cảnh sát ngồi đó đã biết được câu trả lời, ông Đức Công liền nói, cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ. Thu Phong ngồi thẳng người dậy, một tay chống lên bàn, tay hắn phe phẩy một bên thai của mình khênh khênh nói, được rồi ông có gì nói hết ra một lần luôn đi. Tôi rửa tai lắng nghe Đức Công nghe vậy liền biết mình có cơ hội, ông không nghĩ Thu Phong lại dễ nói chuyện như thế, mặc dù có hơi ngông cuồng, nhưng tuổi trẻ mà. Lão nói, được rồi. Chúng tôi đã nghe qua danh tiếng của cậu trong lực lượng quân đội. Tài năng của cậu nếu thực sự để ở bên ngoài thứ nhất là khiến nhà nước rất quan ngại. Họ không thể nào luôn cử người quan sát nhất cử nhất động của cậu được. Thứ hai, tài năng của cậu quả thật phí nếu không phục vụ cho nước nhà. Quân đội quan ngại cậu thì cảnh sát chúng tôi chào đón cậu. Đừng nghĩ cảnh sát chúng tôi thua kém quân đội, có rất nhiều chuyện quân đội cũng không thể giải quyết và can thiệp vào lực lượng chúng tôi. Dừng một chút, Đức Công nhìn vẻ mặt Thu Phong, thấy hắn vẫn lắng nghe, ông lại tiếp tục nói về quyền lợi. Thứ nhất, cậu được giấy phép sử dụng súng quân dụng của lực lượng cảnh sát. Thứ hai, cậu có quyền được đánh người khi người đó phạm tội hoặc du côn du đảng mà không cần phải báo cáo. Thứ ba, cậu có quyền hoạt động tự do không chịu sự quản chế của bất cứ ai và cậu chỉ có quyền nghe theo lệnh tôi, còn lệnh của những người khác cậu không cần quan tâm cũng như chấp hành. Dù người đó có chức vụ hơn tôi, lực lượng của tôi có quyền tự chủ tuyệt đối, kể cả lãnh đạo cấp cao cũng không thể can thiệp nếu không có lý do chính đáng, tôi đảm bảo với cậu. Khoan khoan, nghe theo lệnh ông. Thu Phong giơ tay lên ngăn Đức Công nói. Đức Công thấy vậy suýt mất kiên nhẫn nói, cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ. Được rồi, nói tiếp đi. Tôi nghe, Thu Phong gật gật đầu. Đức Công lại nói về việc này, chỉ cần trong một năm cứ có một đường dây buôn lậu lớn thì cậu phải có mặt ở đó để giúp chúng tôi. Từ đó chúng tôi không cần sự giúp đỡ của phía quân đội nữa nên công lao sẽ thuộc hoàn toàn về phía cảnh sát. Tất nhiên cậu cũng có thưởng và được hưởng lương hàng tháng. Dừng một chút, ông lại bổ sung thêm, mỗi năm sẽ có một vài nhiệm vụ cần đến lực lượng đặc biệt. Có cậu chúng tôi sẽ đỡ cực hơn rất nhiều, mỗi năm chỉ cần một hai vụ tương tự như buôn lậu hoặc cấp độ tương đương. Dễ hơn nhiều so với việc ra chiến trường đúng không? Thu Phong nghe xong trầm ngâm một hồi định nói cái gì rồi lại bị cắt ngang. Còn một việc nữa, chúng tôi có thể hỗ trợ cậu trong việc truy bắt tội phạm. Hoặc cậu có thể làm bá chủ thế giới ngầm ở thành phố này với điều kiện không được làm cái gì trái với luân thường đạo lý. Cậu nghĩ thế nào? Ha, nghe cứ như là hắn đang được một đống lợi vậy. Cái gì mà làm trùm băng đảng? Hắn ngu chắc, chẳng phải đi thống nhất hắc đạo không công dùng các ông để các ông kiểm soát. Dễ ăn của ngoại quá. Nhất là qua chuyện vừa rồi, ai đảm bảo tên kia không có anh em họ hàng hay ông bố nào khác đòi đánh hắn chứ? Làm gì có chuyện để yên cho Thu Phong được. Những điều kiện này chung quy thì cũng được, hắc đạo sao? Hắn không muốn làm mấy thằng đầu đường xó chợ cho lắm, cũng không thích làm cảnh sát. Hai thế lực này để lại cho hắn ấn tượng không tốt. Ông già thì bị ám sát giả thành tai nạn mà chết. Tất nhiên rồi, ông là ông trùm giang hồ đất Nam này khi xưa. Còn hắn hả? Cảnh sát so với quân đội cũng chẳng khác là bao, luôn có mặt tối. Có vẻ như hắn không thể làm người bình thường được rồi, từ lúc sinh ra hắn đã nhúng chàm chọn một trong hai con đường. Thế thì bây giờ làm cả hai thử xem sao, hắn chán cái việc phải làm công ăn lương với đồng tiền ít ỏi rồi. Nước trong quá thì không có cá. Hắn chẳng quan trọng cái gì gọi là luân thường đạo lý, căn bản hắn sống đúng với lương tâm hắn rất thánh thiện chả hại ai bao giờ. Huỳnh Đạt thì biết cái bản tính này của Thu Phong. Trước khi Huỳnh Đạt lôi kéo ông Đức Công tới đây thì hắn đã bàn chức với ông trong điện phải rồi. Nói ra những cái lợi và những cái hại khi không có Thu Phong. Cái lợi như trên là Thu Phong sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ, cái hại là nếu Thu Phong không nằm trong sự kiểm soát của họ thì việc Thu Phong gia nhập thế giới ngầm chỉ là chuyện sớm muộn đối với bản tính của Thu Phong. Hắn chán việc làm việc tuân theo luật pháp rồi, chuyện gì sáng không xử được để hắn xử trong tối. Việc đối đầu với một con quái vật thì cách tốt nhất là nên hợp tác với con quái vật đó. Nếu để mặc sức Thu Phong ở ngoài đó thì ai mà biết cái chuyện gì sẽ xảy ra với cái đất nước này. Giả sử xui xẻo hắn bị một tổ chức nước ngoài nào để ý rồi rước đi, nếu hắn ghi thủ nước nhà thì nước nhà lại phải rước thêm một kẻ thù. Chả hiểu mấy lao đầu to ở trên nghĩ cái quái gì, sợ hắn là đuổi hắn, xong dám sát hắn. Lú vừa phải thôi cho người ta lù với. Đặt một phần cũng muốn tốt cho Thu Phong, một phần cũng muốn tốt cho cái quốc gia này. Hắn không thể nào đành lòng nhìn Thu Phong trở thành tên tội phạm khét tiếng bị khắp nơi truy nã được, nên lợi dụng chuyện của Thẹn Long cậu đã nghĩ ra cách này để mời chào. Một công đôi việc. Cái bản tính của Thu Phong làm gì có chuyện ra ngoài mà nhịn đục không đánh người. Hắn nhịn cả bao nhiêu năm trong quân ngũ khiến hắn sắp điên rồi. Nhìn vẻ mặt Thu Phong vẫn đang trầm tư thì ông Mạnh ngồi đó không nhịn được lên tiếng, cậu nghĩ cho kỹ, vì hiện giờ cậu đang phạm tội đấy. Đang chuẩn bị đồng ý thì Thu Phong lại được nghe câu nói đó, thật là mật ngọt. Dám đe dọa ta ư? Thu Phong nổi điên nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, lạnh giọng nói, này còn đi, nhanh. Thu Phong chấp hai cổ tay lại với nhau đưa về phía trước với gương mặt không sợ trời đất. Mày, câm mồm ngay cho tôi. Đức Công lên tiếng mắng Văn Mạnh. Mọi việc đang êm xuôi chót lọt thì lại bị lao đần kia chen một vào. Nghĩ cái quái gì mà đi đe dọa Thu Phong, dù hắn không còn trong quân đội nữa thì với quãng thời gian ở trong đó hắn đủ quen biết hàng tá người. Chỉ cần Thu Phong gật đầu thì đừng nói đến các gia tộc hạng nhất trong nước, đến ngũ đại gia tộc có lịch sử hàng ngàn năm cũng tranh giành hắn cho bằng được. Chưa kể đây là hắn phòng vệ, hắn là người bị hại, chứ không phải hắn tự động gây sự với người ta. Nhân chứng vật chứng có đủ cả, trách là trách đám người kia đánh không lại Thu Phong. Việc còn chưa điều tra kỹ đã uy hiếp một con hổ. Mặc dù hắn vẫn có thể truy tố hình sự vì phòng vệ quá mức khiến người khác bị thương tật. Huỳnh Đạt ngồi đó thấy hành động của lão Mạnh cũng lắc đầu. Dù Thu Phong có bị tống giam thì trách nhiệm của một người bạn như hắn cũng dư sức lôi Thu Phong ra khỏi đó. Cho rằng tống giam Thu Phong đi, tội cố ý gây thương tích cùng lắm 2 năm tù giam, đã vậy Thu Phong còn có lý do để cãi trên phiên tòa. Hành động vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa mà chỉ tạo cơ hội cho Thu Phong thôi. Hành động không thể nào đỡ nổi, đang cần người khác lại đi đe dọa người mình cần. Đức Công vẻ mặt lo lắng nhìn Thu Phong nói, ấy cậu đừng để ý tới tên này. Chúng tôi nào có ý định bắt giam cậu đâu. Cậu nghĩ kỹ chưa, cho chúng tôi một câu trả lời được chứ? Thu Phong biết đây là cơ hội để hắn bắt bài kiếm chút lợi trong này, ngu gì mà không ra điều kiện được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của các ông. Nhưng tôi cũng có điều kiện, đó là khi tôi cần vốn để hỗ trợ cho việc gì đó thì các ông có thể điều động vốn cho tôi, đương nhiên tôi sẽ trả số tiền đó sau. Cái này ai tin, đây là muốn lừa tiền người ta rồi. Nghe xong Đức Công cũng đành đồng ý, ai bảo hắn quản cấp dưới không nghiêm, bây giờ đâm ra hại mình thôi được rồi. Vậy vui lòng cậu ký vào chỗ này. Sau hôm nay cậu chính thức là cảnh sát ngầm với mật hiệu Gấu Đen. Nói xong ông Công lấy trong vali ra một sấp tài liệu và một số giấy tờ chứng minh thân phận cùng một khẩu súng giao cho Thu Phong. Cầm sấp giấy lên đọc, quả nhiên trong đó như những gì Lao ta nói, và thêm một việc nữa, Thu Phong bây giờ là chức thiếu tá trong ngành công an, hắn biết cái chức này chỉ tượng trưng thôi, chẳng có thực quyền gì đâu. Đống giấy tờ này như đã chuẩn bị từ trước cho Thu Phong, hắn đọc xong ngước đầu lên nhìn Huỳnh Đạt cười một cái rồi cúi đầu xuống ký tên vào rồi trả sấp giấy lại cho Đức Công, sau đó cầm khẩu súng lục và giấy tờ cất vào trong người. Thu Phong biết việc này hoàn toàn là do bạn của hắn sắp xếp tất cả. Hắn cũng không ngờ thằng bạn mình lại có tiếng nói như thế. Nhưng hắn nào biết sự thật phía sau rất sâu xa. Rất mong tương lai chúng ta trở thành đồng đội tốt của nhau. Tôi mong chờ sự có mặt của cậu trong đội. Đức Công đứng lên bắt tay với Thu Phong. Người lịch sự như ông tôi cũng không thể vô lễ được. Thu Phong cười nói, sau khi xong xuôi mọi việc Thu Phong liền ra ngoài. Thu Hương thấy Thu Phong bước ra liền chạy theo nói léo nhéo không ngừng, hỏi hắn có bị đám người đó bức cung không rồi lại hỏi hắn có sao không. Đủ thứ chuyện không ngừng. Thu Phong bảo không sao, mọi chuyện được giải quyết rồi, không cần lo gì cả. Sau đó hắn đưa tất cả về nhà rồi quay sang nói với Thiên Long, mày về trước đi, tao còn chút chuyện với bạn tao. Cứ vác cái mặt bầm dập đó về đi rồi tao tính sổ với mày sau. Tao gọi điện nói cho mẹ ngủ trước rồi nên không cần lo. Thiên Long nghe vậy dùng mình một cái rồi gật đầu xách xe về trước. Thu Phong lên xe của Đạt rồi hai người chạy ra biển ngồi nói chuyện. Các đồng chí nếu rảnh hãy để cử hoa hoặc dùng đôn kết để Mỹ có thêm động lực viết chuyện nhé. Cảm ơn các đồng chí đã theo dõi, bye bye. Chương 10, đi làm. Chương 10, đi làm. Thu Phong cùng mình Đạt ra biển ngồi nói chuyện một hồi. Đạt cũng kể ra những gì mình lo lắng cho Thu Phong nghe. Sau khi nghe xong Thu Phong cũng không chấp nhận nữa. Thật sự là nếu để Thu Phong không gia nhập lực lượng cảnh sát thì rất có thể hắn sẽ làm rối tung cái đất nước này lên, nhất là cái việc hắn luôn yên lặng trước lời mời chào của các thế gia trong nước. Đất nước này đã bị Trung Quốc làm cho đủ loạn rồi, thêm Thu Phong nữa có mà bành tử trong ra ngoài. Thu Phong cũng đảm bảo với Đạt là hắn sẽ không bao giờ hại dân, người chân chính như hắn có làm lưu manh cũng làm một thằng lưu manh chân chính. Tối hôm đó về Thiên Long vẫn bị mẹ mắng cho một trận té tát, bà vừa mắng vừa khóc lo lắng cho con trai mình. Khi Thu Phong trở về hắn cũng giải thích cho bà nghe tất cả và hắn cũng nói luôn sẽ làm cảnh sát chìm cho lực lượng công an, còn cụ thể công việc hắn không nói cho mẹ mình, chỉ nói là xuất ngũ xong rồi được nhà nước kiếm cho công việc này là thích hợp nhất. Thu Phong lấy lý do đi ngủ sớm để mai còn bắt đầu công việc. Sáng ngày hôm sau, Thu Phong bắt taxi đến chỗ hẹn để xem xe, sau khi xem chiếc xe máy hắn cảm thấy cũng ok lập tức thanh toán và lấy xe lẫn giấy tờ sang tên đi về. Đối với Thiên Long sáng nay là một cực hình, khi tới trường cả người cậu khắp nơi đều bầm dập đến đáng thương. Giáo viên nào có hỏi thì cậu cứ nói xạo là hôm qua bị té xe, cái lý do củ chối đó cũng khiến giáo viên nửa tin nửa ngờ, rồi họ cũng không nói gì hơn. Bởi vì Thiên Long vốn là một học sinh ngoan ngoãn lại học giỏi nên chả ai nghĩ cậu lại đi đánh nhau với người khác, họa chăng chỉ có người khác đánh cậu, đó là cách giáo viên nghĩ. Nhiều giáo viên còn có lòng tốt khuyên Thiên Long nên lên tiếng tố cáo ai đã đánh mình để đòi lại quyền lợi bản thân. Sau khi mua xe, Thu Phong lấy điện thoại ra gọi cho ông Tuấn, em kết nghĩa của bố già hắn. Trước đó hôm qua Thu Phong nghe Thiên Long kể lại việc trong quán bar liền biết ông chú Tuấn nên đã lấy số từ Thiên Long. Alo, chú Tuấn phải không ạ? Với tuổi của Thu Phong thì lúc trước Thu Phong hay gọi bằng chú, còn Thiên Long thì gọi bằng bác. Đầu dây bên trả lời ừ. Thằng nào bên kia đầu số đấy? Cháu Phong, con bố Phương đấy chú. Hôm qua thằng em cháu có gây rắc rối cho chú nên chú cho cháu xin lỗi trước nhé. Nếu chú rảnh thì lát nữa có thể mời chú chầu cà phê được không? Cháu có chuyện muốn nói. Đầu dây bên kia vui vẻ đáp lại, cháu Phong đấy ạ. Được rồi, vậy lát nữa ở quán 20 trên đường Trường Công Định nhé. Cháu ra đó trước đi, chú cháu mình lâu rồi chưa gặp ha ha. Thu Phong nghe vậy trả lời vâng. Nửa giờ sau, tại một quán cà phê sang trọng nào đó, Thu Phong đang ngồi ngắm dòng người qua lại thì thấy một chiếc Mercedes S600 bạc chạy tới đậu trước quán cà phê. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đầu trọc đứng tuổi bước xuống với phong thái của kẻ lắm tiền nhiều của. Thu Phong nhìn một hồi, cảm thấy nghi hoặc coi đây có phải là chú Tuấn không, thế quái nào mới mấy năm không gặp ông lại phất lên dữ vậy. Cuối cùng hắn không nhịn được kêu lên chú Tuấn. Người đàn ông quay lại thấy Thu Phong liền lại gần. Người đàn ông này có quả đầu chọc lóc, thân hình hơi béo cao khoảng 1m7, đó chính là ông Tuấn em kết nghĩa của bà Thu Phong. Với bộ trang phục vest màu nâu như lần trước gặp Thiên Long trông rất sang trọng. Trên cổ ông đeo một dây chuyền vàng to như cái xích, còn nhẫn thì ông chỉ đeo một cái nhẫn cưới ở ngón áp út. Thu Phong cứ ngờ ngợ không chắc là chú Tuấn hắn từng biết, vì lúc trước chú ấy cũng không có mập như bây giờ. May mà nét mặt vẫn thế nên Thu Phong mới nhận ra. Ông Tuấn bước lại gần Thu Phong liền đứng dậy chào chào chú Tuấn. Lâu quá không gặp chú, nhìn chú khác quá. Dạo này trông chú Phong độ hẳn ra. Thu Phong hỏi thăm một cách thảo mai. Ông Tuấn kéo ghế ra ngồi xuống cười ha ha nói, thằng cháu chú dạo này lớn sắc thế. Thấy chú Tuấn sao? Đẹp trai phong độ hơn xưa không? Ha ha ngừng một chú ông nhìn Thu Phong từ trên xuống dưới rồi nói tiếp, ngồi ngồi đi cháu, đứng lên làm cái gì? Lâu quá kể từ khi ba mày mất chú cháu mình không gặp nhau nữa. Thu Phong cũng ngồi xuống liền trả lời, dạ cũng mấy năm rồi hả chú? Ông Tuấn gật đầu híp mắt cười nói, thằng cháu xuất ngũ xong tướng tá cao to phết nhỉ. Mới ra chắc chưa kiếm được việc phải không? Mày có hứng thú làm quản lý quán bà chú không? Mà mày đi học tiếng Anh đi mới làm được quán của chú lắm, mấy thằng Tây lông lắm. Thu Phong như muốn cười lên, không ngờ ông chú này biết ý hắn thật, hắn tính hỏi ông coi có công việc nào thích hợp cho hắn không. Thực ra Thu Phong tiếp cận ông chú này cũng có ý đồ của hắn, hắn là đang muốn nhúng chàm xuống giới giang hồ. Thu Phong liền cười ha ha trả lời, thật ra cháu hẹn chú ra đây cũng có ý đó. Nếu làm cho chú thì tốt quá còn gì bằng. Chú yên tâm đừng nói là tiếng Anh, cho dù là tiếng Nhật, Pháp, Trung, Nga cháu còn nói được, tiếng Đức cháu còn biết chút ít đấy nha chú. Trong quân ngũ cháu làm đặc công học các lắm, không học cũng phải học. Đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài phải hiểu ngôn ngữ bản địa mới làm nhiệm vụ được. Ông Tuấn nghe vậy cũng ha ha nói, thằng này được, chú chỉ biết mày đi quân đội ai rẻ là đi làm đặc công à. Mà mày học tiếng Trung chi thế cháu, học tiếng cái lũ chó chết đấy làm gì. Thu Phong lắc đầu không cho là đúng, nói không học tiếng bọn nó thì bọn nó chửi mình, thì ít nhất mình cũng chửi lại cho tụi nó hiểu chứ chú. Còn biết đường mà đập mấy thằng đó một trận. Được được được, thằng này được. Vậy tối nay mày tới quán chú sẽ ra mặt sắp xếp cho mày. Ông Tuấn cười vui vẻ nói rồi nhìn đồng hồ xong quay qua nói với Thu Phong, chú quên mất còn cuộc hẹn khác. Này cháu gọi chú vui quá nên quên mất mình có hẹn. Có gì tối cháu cứ qua quán chú. Còn đây là địa chỉ cũng gần nhà cháu. Thôi chú đi trước, tiền trầu này chú trả. Nói xong ông Tuấn để lại một danh thiếp và ít tiền rồi lật đật đi luôn, thậm chí còn chưa kịp kêu nước. Ngồi lại một chút Thu Phong gọi tính tiền rồi cũng bỏ về. Thực tế Thu Phong cũng biết thừa ý của Lao Tuấn. Trước đó Lao đưa số Lao cho thằng Cu Long là đã có ý hẳn rồi, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Dù gì muốn gia nhập hắc đạo trước tiên phải đi theo con đường này trước đã. Còn Lao Tuấn này quá lắm, chỉ đang tìm kẻ giỏi đánh nhau như hắn, hoặc trả tình nghĩa khi xưa của bố già nhà hắn. Về nhà nằm tới tối tầm 7 giờ, Thu Phong chạy ra địa chỉ mà chú Tuấn đưa. Tới quán Thu Phong gửi xe rồi bước vào. Hôm nay hắn mặc một cái áo bó màu đen tay dài khiến cả người hắn nổi từng bó cơ với cái bụng săn chắc 6 múi lên, phía hạ bộ hắn mặc chiếc quần jean màu đen với đôi tông lào nhìn toàn bộ cậu chả khác nào thằng du côn. Phong cách của hắn chẳng ăn nhập với nhau một chút nào, nếu không muốn nói là tệ của tệ. Bây giờ quán chưa lên nhạc, các nhân viên mới xong công việc dọn dẹp quán. Thấy Thu Phong bước vào thì bị bảo vệ ngăn lại, nhìn Thu Phong chả giống như là đang vô đầy chơi. Nếu vào thời gian 9 giờ đổ đi có thể họ chả quan tâm đến Thu Phong, nhưng bây giờ chưa có khách mà một kẻ như Thu Phong lại đi vào có thể là kẻ kiếm chuyện. Vì hôm qua có mấy thằng quậy ở đây khiến quán phải đóng cửa, nên bảo vệ nghĩ rằng đây là lũ tàn dư hôm qua. Xin lỗi anh. quán đang dọn dẹp, còn chưa tiếp khách một tên bảo vệ mặc áo đen chìa tay ra cản Thu Phong lại. Thu Phong thấy bị cản liền quay qua nhìn nói hả? À, tôi tới kiếm Chu Tuấn. Ông ấy dặn tôi tới đây. Tên bảo vệ nghe thấy vậy liền nói, à, vậy anh đợi tôi chút. Với cái tướng như con trâu nước của Thu Phong, mấy gã bảo vệ nhìn tôi cũng ngán. Ngăn nửa hắn kiếm chuyện thật lại trả đùa. Thu Phong gật đầu, từ hôm nay hắn tới làm việc thật chứ đâu có điêu. Tên bảo vệ bấm bảo bộ đàm nói, à lộ. Cậu vô nói ông chủ là có người muốn gặp bên kia, trả lời là ai? Tên bảo vệ quay sang hỏi Thu Phong, xin lỗi anh tên gì? Thu Phong trả lời, Thu Phong. Là anh Phong, tên bảo vệ nói. Đầu dây bên kia lập tức trả lời, để anh ta vào đi, tôi ra đón anh ta. Ok. Tên bảo vệ quay sang nói với Thu Phong, anh vào đi, rồi lại đứng về vị trí cũ nhìn ngó xung quanh. Thu Phong gãi gãi đầu, nhấc chân bước vô quán bar. Thu Phong vừa bước vào thì bên trong quán bar thì cảnh đập vào mắt hắn lúc này là một quán bar có chiều rộng đến 300 mét vuông. Dưới sàn nhà thì lót đá hoa cương màu đen huyền, phía bên trên thì bày đánh đi dây rộng đến nỗi 5 người đứng trên đó vẫn thừa, có đầy đủ thiết bị tân tiến hiện đại. Những cặp loa được trang bị rải rác khắp quán, bàn ghế bằng gỗ và mặt bàn bằng thủy tinh. Có cả mấy bàn VIP là bộ ghế xạ lọn sang trọng ở đó. Chính giữa quán là sàn nhảy có mấy cây cột sắt cao gần bằng nóc nhà. Phía bên phải thì là quầy bar dài hơn 20m, khắp quầy bar có những cái ghế riêng lẻ để khách tới một mình có thể ngồi đó. Bên trong quầy bar có trưng những chai rượu từ khắp các nước trên thế giới, đứng trong quầy bar có hai anh chàng pha chế cao to đẹp trai mặc đồ bồi bàn như để hút khách nữ mê trai. Đang mải ngắm sự rộng lớn của quán thì có một người đang bước tới phía Thu Phong, lại gần anh ta hỏi, anh là Thu Phong? Thu Phong gật đầu, rồi người đó lại nói, theo tôi. Thu Phong đi theo tên đó ra phía sau quán rồi vào một căn phòng. Bước tới trước cửa, người kia gõ cửa hai cái rồi có một người mở cửa hé ra nói, chuyện gì? Nói với ông chủ anh Phong đến. Sau đó tên kia mở cửa hẳn ra để Thu Phong bước vào. Trong căn phòng như lúc trước tiếp đón nhóm Thiên Long thì lần này là tới Thu Phong. Thấy Thu Phong bước vào, ông Tuấn đang đọc sách liền buông quyển sách xuống đứng lên mời Thu Phong, à thằng cháu. Vào đi, ngồi xuống ngồi xuống. Thấy quán chú thế nào? Đẹp hơn mấy quán khác không? Thu Phong gật đầu lịch sự nói, hoành tráng lắm chú. Không ngờ mới có mấy năm mà các quầy ba đã phát triển tầm cỡ nước ngoài rồi. Ông Tuấn chen mua bậy, mày nói vậy là bậy. Cả cái thành phố này có mình quán chú là hoành tráng như thế đấy cháu. Mày mới về không biết đấy thôi, nào có dịp đi tham quan mấy quán khác xem. Soàng, soàng cả thôi, ông Tuấn ngoắc ngoắc một người phụ nữ lại. Cô ta mặc một bộ đồ công sở trông rất là thanh lịch, lại phía ông Tuấn rồi túi đầu chào ông Tuấn một cái rồi quay qua phía Thu Phong túi đầu chào một lần nữa, Thu Phong gật đầu chào lại coi như lễ phép. Ông Tuấn giới thiệu, đây là đứa cháu bà con xa của chú gửi lên đây vừa đi học vừa đi làm, nó đang học về quản trị kinh doanh. Con bé giỏi lắm, nhưng cái chỗ này phức tạp, nó thân con gái nhiều khi cũng bất cập. Thứ hôm nay con với nó sẽ cùng quản lý cái quán này. Con về tiền bạc con không phải lo, lương cố định rồi ăn theo hoa hồng của con nữa. Thu Phong gật đầu coi như hiểu rồi, ông Tuấn lại quay sang nói với cô gái, đây là Phong. Con của anh kết nghĩa chú, đặc công vừa xuất ngũ. Giỏi lắm con. Hai đứa đưa nhau ra ngoài rồi bắt đầu công việc luôn đi. Nghe vậy Thu Phong đứng dậy bắt tay cô gái chào, xin chào, tôi là Thu Phong, năm nay 27 tuổi. Mong được cô chỉ điểm. Cô gái đưa tay ra bắt tay với Thu Phong rồi gật đầu nói, xin chào anh. Tôi tên Diệu Linh. Ông Tuấn thấy Linh không giới thiệu tuổi ông ngồi đó trên bô, nó mới 21 tuổi đấy cháu, được thì tới luôn đi thằng cháu. Chú ủng hộ ha ha. Thu Phong gãi đầu cười theo ha ha. Diệu Linh thì lườm ông Tuấn chú. Ông Tuấn cười cười rồi phất tay được rồi ra ngoài hết đi. Kiếm cho thằng Phong một bộ đồ để thay. Ăn mặc gì như thằng du côn đấy, nhìn tướng tán nó ai dám vào nữa. Chương 11, Minh Con. Chương 11, Minh Con. Chương 11, Diệu Linh cho người lấy cho Thu Phong một bộ vest lớn nhất mà cô có. Có nhất thiết là phải mặc cái này không vậy? Thu Phong cầm bộ vest trên tay nhăn mặt nói, thật sự thì hắn không thích mặc mấy cái thứ này cho lắm, chả thoải mái gì cả. Diệu Linh gật đầu, chả có quản lý nào mặc đồ như anh đâu. Mau đi thay đi, có thể sẽ không đẹp. Làm có tiền rồi anh nên đi đặt may một bộ theo sải dở của anh. Thu Phong gật đầu vô phòng thay đồ. Hắn cũng chẳng phải kẻ cứng đầu, mặc thì mặc thôi. Tầm chục phút sau Thu Phong đi ra, mang trên mình bộ đồ vest màu đen, Thu Phong cảm thấy khó chịu rất nhiều. Hắn bước ra nói, mặc vậy được chưa? Diệu Linh nghe vậy quay sang, a được. Diệu Linh đứng hình mất vài giây, suýt nữa không nhận ra được tên côn đồ ban nãy với Thu Phong bây giờ là một. Bộ vest này lý ra không thể vừa với hắn được, vì đâu phải đặt may đâu. Nhưng không ngờ lại vừa vặn đến thế. Dù là đồ vest che hết các bó cơ của Thu Phong nhưng bộ quần áo vẫn căng lên khiến thấy những giường nét của cơ thể hắn. Thêm khuôn mặt góc cạnh có chút ngăm đen càng khiến hắn càng trở nên hấp dẫn với phái nữ với bộ đồ ấy, trông khá hút mắt phái nữ với mấy cô nàng thích gu mạnh mẽ. Diệu Linh gật đầu lại gần Thu Phong, đuốt cằm nhìn lên nhìn xuống rồi nói, anh không biết thắt cà vạt ư? Nói mới để ý chiếc cà vạt Thu Phong thắt thật sự quá xấu, trước giờ Thu Phong chưa mặc thứ này bao giờ, sao mà biết cách thắt cà vạt được. Thu Phong gãi đầu, lần đầu tôi mặc mấy bộ đồ như thế này nên thắt đại thôi hả hả. Diệu Linh tiến lại gần hơn Thu Phong, đứng yên đấy để tôi chỉ cho, sau đó cô tháo cà vạt Thu Phong ra rồi chỉ Thu Phong cách thắt như thế này, lẻ thế này thế này. Xong, anh nhớ chưa? Thu Phong gãi đầu cười cũng sơ sơ. Mà thôi, từ từ rồi quen, cô có thể bắt đầu công việc được không? Thu Phong nhìn đồng hồ nói, tiếp cũng trễ rồi, hơn 7 giờ rồi. Diệu Linh gật đầu rồi quay sang vỗ tay hai cái nói to, mọi người. Mọi người, tạm dừng công việc lại một chút, tất cả lại đây. Hơn một phút sau tất cả nhân viên tụ họp lại trước mặt Thu Phong và Diệu Linh, một người trong số đó hỏi, có chuyện gì vậy cô quản lý? Chúng tôi còn phải dọn dẹp cho kịp nữa, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi chúng tôi lại. Anh Diệu Linh tức nghẹn họng. ở đây có rất nhiều người hơn tuổi cô, đồng thời một số trong đây cũng là đàn em của ông Tuấn, trong số họ ai cũng muốn leo lên chức quản lý, nhưng bỗng nhiên Linh xuất hiện cướp mất cái chức quản lý đó của họ. Nếu một trong số bọn họ được làm quản lý thì dù gì cũng là anh em với nhau nên việc giúp đỡ nhau cũng thuận lợi hơn. Nhưng Diệu Linh lại khác, một số thành viên trong đây âm thầm bán thuốc lắc kẹo, bóng cười, thậm chí là cả có kèn và cần sa cho khách lại bị Diệu Linh bắt được rồi báo cáo lên trên. Đâm ra họ rất không thích Diệu Linh, ông Tuấn cũng biết chuyện họ buôn bán, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mà Diệu Linh lại làm quá lên. Ông Tuấn cũng không can thiệp quá nhiều về những chuyện lặt vặt thế này, quán này ông mở chủ yếu để anh em của ông kiếm sống, công việc trong bóng tối của ông là buôn bán vũ khí lậu qua các thành phố. Lão ta cũng muốn anh em kiếm thêm một chút, nhưng không muốn họ làm quá lên cho nên mới để cho Diệu Linh lên làm quản lý. Quay lại việc chính. Diệu Linh nhìn qua nhìn lại rồi giới thiệu Thu Phong, giới thiệu với mọi người hôm nay quán có thêm một quản lý nữa. Đó là Thu Phong, anh ta cùng tôi đồng hành quản lý chỗ này. Mọi người làm quen đi. Thu Phong nghe Diệu Linh nói xong cũng đứng ra xin chào mọi người, tôi là Phong. Năm nay 25 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ. Chào anh Phong, chào anh quản lý, mong anh cũng giúp đỡ chúng tôi. Ai cũng gật đầu chào Thu Phong coi như biết mặt. Vậy chúng tôi tiếp tục công việc được chứ? Một người trong số họ có vẻ không thích nhìn mặt Diệu Linh liền nói. Diệu Linh cũng gật đầu, được rồi mọi người tiếp tục công việc đi. Mẹ nó lại lòi đâu một thằng mặt chuột, mày im đi, nó là con trai của ông trùm vùng đất Nam thời trước đấy. Nó không giống con Linh, cũng dân mình, liệu cái mồm của mày không khéo máu răng lẫn lộn tất cả giải tán ai vào việc nấy. Thi thoảng còn nhìn về phía Thu Phong và Diệu Linh lẩm bẩm to nhỏ gì đó. Còn Thu Phong bị Diệu Linh dẫn đi khắp quán để giới thiệu cách thức hoạt động của quán để Thu Phong quen dần. Cô nói, trong 3 ngày này anh chỉ cần đi theo em để nắm rõ tình hình của quán thôi. Còn mỗi hạng mục em sẽ về ghi ra anh và em sẽ quản lý hạng mục khác nhau. Thu Phong nghe vậy gật đầu được rồi. Một lúc sau Thu Phong lại hỏi Linh này. Linh bay sang, anh có việc gì thắc mắc à? Thu Phong nói, à không. Tôi chỉ muốn hỏi. Có vẻ mọi người trong quán này có vẻ không được thích cô cho lắm. Diệu Linh đứng khựng lại nói, về việc đó thì những người làm trong này đa số đều là anh em lúc trước của chú Tuấn hoặc là nhờ quan hệ với những người đó mới vào được đây. Còn chi tiết anh cứ làm ở đây sẽ thấy. Họ khó chịu vậy thôi chứ chả dám làm gì em đâu. Thu Phong gật đầu tiếp tục đi theo Diệu Linh. 9 giờ tối quán bar bắt đầu lên nhạc. Những con bay đã bắt đầu vào khá đông, DJ bắt đầu lên nhạc. Thu Phong đứng ở một góc tại quán quan sát những công việc trong quán. Tiếng nhạc sập sình khiến đầu óc Thu Phong cảm thấy nhức nhối, hắn đập đập vào đầu mình 2 cái rồi tiếp tục quan sát. Công việc của hắn trong 3 ngày này chỉ có quan sát mà thôi. Cách chỗ Thu Phong đứng không xa có một bàn có hơn 10 người đứng đó nhìn về phía Thu Phong với ánh mắt cay độc. Một người có vẻ là đứng đầu nhóm người đó nói với kẻ kế bên, có phải cái thằng đứng đó là thằng đánh em tao không? Tên bị hỏi gật đầu lia lịa, nó đó anh. Một mình nó đánh cả đám tụi em ra bã, đánh em của anh mém nữa vô sinh, chỗ này bây giờ còn đau đây, anh bác sĩ nói trong vòng 1 tháng không được để nó cương, nếu không là hỏng thật đó, anh làm chủ cho em. Nghe đến đoạn sau thì tên đang nói bị đánh cơ mồm, tao sẽ đập nó một trận. Tên bị đánh ôm đầu kêu khổ, hắn chỉ nói sự thật thôi mà cũng bị đánh sao? Người vừa rồi là anh trai của tên hôm qua bị Thu Phong đánh vô hạ bộ, hắn là Minh Quân, là một đại ca thế giới ngầm của thành phố Long Xuyên, cách Vũng Tàu này khá xa. Hôm qua em hắn tới Vũng Tàu để tắm biển, nó chỉ có dắt theo 50 anh em trong băng gọi là thân thiết để đi cùng, tổ chức buổi ăn chơi thác loạn. Không ngờ mới có một ngày mà thằng em trai của hắn đã xảy ra chuyện và bị mấy anh cảnh bắt giữ. Một trong số những người đi cùng em trai hắn trốn ra trước khi công an tới, tên đó đã gọi điện cho mình con nói về những chuyện hôm qua. Nghe tin em trai mình bị đánh mém nữa vô sinh và đang nằm trong bệnh viện dưới sự kiểm soát của công an. Còn tên đánh em trai hắn thì được thả, thậm chí bây giờ còn đang nhận nhơ đứng trong quán bar. Một tên khác lại gần mình con nói vào hai hắn đại ca. Có nên xử thằng đó tại đây không? Mất công nó lại chạy mất nữa. Minh Con lắc đầu nói, không được. Đây là địa bàn của anh Tuấn. Anh ấy trước đây từng giúp đỡ tao khi còn ở trong trại giam, tao không thể lấy oán báo ân được. Thêm việc nữa anh Tuấn cũng là người mà tao không thể đấu lại, huống chi đây là đất khách quê người. Thành phố này phát triển hơn bên chúng ta, giang hồ chỗ này hết quá nửa xuất thân từ Hải Phòng, toàn mấy thằng máu điên. Tên kia gật đầu rồi lại nói tiếp, em nhớ không nhầm thì tên này đang làm cho quán của anh Tuấn mà anh. Minh Con lại lắc đầu, tao cũng sợ vậy nên lúc nãy cũng gặp anh Tuấn hỏi rồi. Ông cười hà hà kêu, cứ tự nhiên đi. Tao cũng chả biết sao ổng lại cười nữa. Tên đó lại cảm thấy có gì không ổn lại nói tiếp, hay có gì mờ ám trong này đại ca. Minh Con lại quay sang nhìn nói, mày nghi ngờ anh Tuấn tao hả? Phúc cả ông anh này tao biết ổng rất lâu rồi. Ổng không phải hạng người nói một đằng làm một nẻo đâu. Ổng nói tao có thể giải quyết nó thì tức là không cần phải để ý ổng, mày hiểu không? Chưa kể chuyện lần trước mày gây ở quán ổng, ổng không tính sổ với mày đã là phước ba đời. Tên vừa rồi tên Phúc, hắn là một trong những cánh tay đắc lực của Minh Con. Phúc gật đầu nhưng vẫn lo lắng lại tiếp tục nói, nhưng hôm qua em nghe thằng kia kể là tên đó bị em trai anh chém 2 nhát mà không hề hấn gì, sau đó tên đó chặt đứt của 2 cây cánh bướm của em anh, rồi một mình cân cả mấy chục mạng bên mình. Minh Con nhăn mặt rồi nói, tao nghĩ nó độn cái gì trong người thôi, việc một mình đánh gục chục thằng tao còn làm được. Thằng này chắc chắn dân trong nghề, không phải hạ soạn. Nhìn dáng đi của nó giống xuất phái từ đặc chủng. Ngưng một tí, Minh Con lại nói tiếp, mày nên nhớ đại ca mày cũng từng trong cái lò đặc công ra. Thằng này chắc chỉ mới ra tay chưa nhuốm máu nên không thể nào là đối thủ của tao đâu. Tên Phúc nghe vậy gật đầu dương lên ngón cái xu định, đại ca nói chí phải, chương 12, dùng chân được rồi. Chương 12, dùng chân được rồi. Chương 12, gần 2 giờ sáng quán bar mới bắt đầu vắng dần. Nửa tiếng sau tất cả khách về hết, nhân viên ở lại dọn dẹp rồi thống kê doanh thu trong ngày xong báo cáo lại với Diệu Linh. Xong xuôi tất cả, Diệu Linh quay sang nói với Thu Phong, anh về được rồi. Ngày mai 6 giờ chiều anh tới nhà. Nhớ đừng làm rách bộ quần áo đó, mắc tiền lắm. Thu Phong gật đầu rồi cởi áo vét khoác bên ngoài ra vắt lên vai rồi ra ngoài lấy xe bể. Đúng lúc ấy thì có ai đó gọi Thu Phong lại, anh Phong chờ tôi chút quay người lại thì thấy người gọi hắn lại là tên bảo vệ lúc chiều chặn cậu lại trước cửa. Thu Phong quay sang nói có chuyện gì sao? Người bảo vệ gật đầu với vẻ mặt xin lỗi nói hồi chiều em không biết anh là quản lý mới. Xin lỗi đã chặn anh lại, tại hôm qua em thấy quán có đánh nhau nên nghĩ anh là người tới phá. Em xin lỗi. Thu Phong cười có sao đâu em, có gì mà xin với lỗi. Làm như mặt anh trông giống mấy thằng côn đồ cắt ké vậy. Tên bảo vệ gãi gãi đầu nói thật ra cũng có hơi hơi. Thu Phong đen mặt lại, chắc là do mặt hắn bặm trợn thật. Người ta cũng đâu có muốn, trời sinh cái bản mặt như vậy rồi, chả lẽ đập đi xây lại. Thôi thì hắn cũng không chấp nhất làm gì, hắn hỏi cu bảo vệ. Cậu tên gì nhỉ? Tên bảo vệ nghe thấy liền trả lời em tên Quốc Sơn, năm nay 20. Thu Phong gật đầu ừ. Thôi anh về trước nhé. Mai gặp Sơn gật đầu bị anh. Sau đó Thu Phong lấy xe vặn ga chạy đi. Đi được một đoạn tới con đường Phan Chu Trinh thì Thu Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tầm 8 giờ là con đường này rất vắng, hầu như rất ít xe qua lại, mà giờ này gần hơn 2 sáng. Thu Phong đi trên đường thấy có rất nhiều người đậu xe trên lề đường hai bên. Đi được một đoạn thì Thu Phong buộc phải dừng xe lại vì phía trước có một đoạn người đậu xe ở đó chắn hết cả đường đi. Nghĩ chắc là có tai nạn phía trước khiến nghẽn đường nên Thu Phong đành quay đầu xe lại. Vừa quay đầu xe lại thì một đoàn người chạy đến chỗ Thu Phong chắn đường lại một vài tên lại gần Thu Phong định rút chìa khóa xe Thu Phong ra. Theo phản xạ hắn tung vài đấm đánh văng mất thằng giữ xe hắn. Bước xuống xe Thu Phong đặt trống, túi người xuống nhặt chìa khóa xe trên tay cái thằng bị hắn đấm cho bất tỉnh. Túi mày tính làm cái gì đây? Tụ tập chỗ này muốn kiếm chuyện với tao hả? Chán làm người rồi hả? Hả? Thu Phong quát tầm lên. Trong đám người bỗng có tiếng vỗ tay hay can đảm, giỏi, có bản lĩnh. Chưa thấy thằng chó nào đứng trước mặt tao, trước mặt anh em của tao lại bố láo giống như mày. Người bước ra là mình con, hắn vỗ tay xong đứng đó nhìn Thu Phong bằng ánh mắt thương hại. Thu Phong nghiêng đầu híp mắt nhìn chằm chằm lại thằng gầy gò trước mắt. Tên này cao hơn 1m8 thân hình hơi gầy khuôn mặt hình chữ điền góc cạnh gương mặt sắc nét. Nói cho dễ nghe chút chứ trông mặt hắn chẳng khác gì mấy thằng sát nhân nghiện ngập thiếu tiền mua thuốc phải đi giết người cấp của. Đánh giá một lượt qua hình dáng Thu Phong kết luận thằng này ít nhất không phế như những lũ đứng xung quanh hắn. Cái dáng đi của hắn cho thấy hắn chính là người trong nghề, quân nhân giải ngũ giống mình sao? Thu Phong nhàn nhạt đáp, bố láo sao bằng mấy thằng nhóc con chúng mày? Đứng kín cả con đường, tụi mày tính giết người à? Giết đi, mạng tao đây, thằng chó nào đủ khả năng lên đây tha mạng bố mày đi. Minh Con nghe vậy liền nóng lên, tên trước mặt này quá bố láo rồi. Minh Con bây giờ không cần biết thằng này có đánh em hắn hay không, riêng tội bố láo trước mặt hắn thì hắn cũng đã không chịu được nữa. Xung quanh đây ít nhất có hơn 200 người, tức là gấp 4 số lượng ngày hôm qua. Đi cho đông vậy thực chất là đi xem náo nhiệt, chẳng ai nghĩ được cả đống người này lại đi hội đồng một người cả. Tiểu góp mặt cho có số lượng để vui nhà vui cửa ấy mà. Được, để tao xem mày bố láo được bao lâu. Thu Phong lắc đầu cười khẩy, nói nhảm nhiều quá lên cứ lên. À khoan, sao mày sợ hả? Đợi tí tao dắt con xe lên trên lề cái, để đây tụi bay phá hư hết. Xe bố mày mới mua đấy. Người ta nói xe như chân, tụi mày đập gãy chân tao thì không được. Minh Con tức giận mày. Nói xong Thu Phong dắt xe lên trên vỉa hè thật. Vừa dắt lên đến nơi thì có mấy tên không nhịn được lao lên thằng chó bố láo bụt. Bất quá khi lại gần thì an nguyên một đạp của Thu Phong vào giữa ngực chấn văng ra. Mấy thằng danh con lóc chóc chúng mày. Thích đánh người đúng không? Tụi mày nếu đã đến đây thì nên nghĩ đến hậu quả quẹt quạt đi về là vừa. Thu Phong liếc ngang liếc dọc buông lời xỉ vả, vừa chửi vừa chỉ mặt từng thằng. Thái độ còn luôn cuồng hơn cả số đông kia. Rồi lên hết hay từng thằng tùy tụi mày. Xe tao để yên đó, thằng nào động tao bẻ tay bẻ chân thằng đó. Minh Con siết chặt tay nói, được. Mày khỏi phải lo bố mày đảm bảo cho mày, xe mày thằng nào đụng vào tao chặt tay. Thu Phong gật gật đầu coi như đồng ý với ý của Minh Con. Coi như mày có chút bản lĩnh quản đàn em đấy. Minh Con ngay sau đó lập tức bắt lên đập nó cho tụ ổ. Dứt lời hơn 200 người liền bao vây Thu Phong lại, bỗng Thu Phong hét lên khoan. Minh Con đứng sau đó nghĩ là Thu Phong bắt đầu sợ liền nói biết sợ rồi hả? Thu Phong lắc đầu nói, mày tính để tụi nó tay không đánh tao hả? Minh Con nghe xong cảm thấy lùng bùng lỗ hai mày gáy cái mẹ gì vậy? Thu Phong híp mắt kinh bỉ nhìn đám người lao tới nói vậy tao chấp tụi mày không xài tay vậy. Nói xong Thu Phong tay phải bắt ngược áo lên vai, tay trái đút vào túi quần. Thu Phong lạnh lùng cười cốc nhái lên hết một lần cho nhanh đi, tao còn về ngủ sớm. Làm tới 2 giờ sáng tao còn lùng bùng lỗ thai, đợi nữa tao không nghe nổi tụi mày khóc gì đâu. Hơi 200 mạng vây lấy Thu Phong, mỗi lần có hơn 10 người lao lên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng dùng cước pháp đá văng tất xê. Càng ngày càng nhiều người lao lên tấn công, Thu Phong vừa đá văng được hai tên trước mặt thì phía sau, trái phải đều lao vào bắt lấy hắn. Thu Phong mượt mà như một con rắn nhẹ nhàng tung cả người lên không, hai chân đạp ra phía sau, một chân tiếp đất chân kia của Thu Phong liền móc sang trái móc sang phải nhanh như chớp bụt. Nhóm vừa rồi bị Thu Phong đá cho ngất ngưỡng lại tiếp tục nhóm khác gặp tới Thu Phong. Thu Phong cười lạnh một cái rồi quay người 180 độ trên không đá văng một tên gần nhất bay ra chúng những tên đang lao lên. Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn liều mạng xông lên tấn công hắn. Trong đầu chúng luôn có khái niệm rằng một thằng đấu với 100 thì sợ cái chó gì. Cách đó không xa có hai dân quân đang đứng đó chứng kiến hết tất cả. Một tên quay sang nói với kẻ kế bên mau mau. Gọi về đồn gấp, lần này bọn du côn lộng hành quá. Dám tụ tập đông đến vậy để đánh nhau. Mẹ nó 2 giờ sáng không cho người ta ngủ hay gì nói xong hắn thấy tên bên cạnh không trả lời mà cứ dán mắt vào bọn du côn đang bị Thu Phong đánh như phim trường. Không quan tâm đến tên kế bên nữa hắn liền rút điện thoại ra gọi thì bỗng tên kế bên ngăn lại quan. Chuyện gì? Mày không thấy bọn nó lộng hành quá à? Không. Mày nhìn kỹ cái người đứng trong đó đánh bọn du côn đi à? Ừ, tên dân quân cất điện thoại vào túi rồi quan sát một hồi sau hắn la lên là hắn. Tên bên cạnh gật đầu ừ, bây giờ mày biết lý do rồi chứ? Đứng đây quan sát đi, một lúc nữa hay báo cáo. Hai tên dân quân hôm qua nghe được lệnh từ cấp trên xuống là một nhân vật đặc biệt của bên công an với chức vụ thiếu tá, hắn ta có quyền đánh những tên du côn du đảng một cách hợp pháp. Nếu có vấn đề gì lớn thì hắn ta có thể triệu tập cả một khu vực công an phường đến để hỗ trợ. Ngoài ra cả thành phố đều được lệnh không ai được đắc tội Thu Phong, đến cả sếp của họ cũng không dám, và tất nhiên không ai được làm phiền Thu Phong đến hỗ trợ trong bất cứ việc gì nếu không sẽ bị kiểm điểm. Bởi hắn làm trong một tổ chức bí mật thuộc phía cảnh sát, chứ không phải quân đội. Không nhất thiết phải chống đối hắn. Hơn 15 phút sau thì một nửa số bọn du côn bị Thu Phong đánh cho không đứng lên người. Tất cả đều dừng lại, không ai dám bước lên bước nào nữa, những thằng liều mạng xông lên đều đang nằm ôm bụng ôm ngực lăn lộn dưới đất. Đây là Thu Phong nương tay. À không phải nói nương chân nên bọn này còn sức mà lăn lộn dưới đất được, nếu Thu Phong mỗi đòn đều hết lực thì những người này không gãy xương thì cũng chết. Thu Phong liếc nhìn mình con với giọng điệu thách thức nói sao nào? Cho bọn nó cầm đồ ra mà đánh đi chứ. Nếu không lại nói tao ăn hiếp lũ con ít. Mình con cắn chặt răng, hắn không ngờ Thu Phong chỉ dùng chân mà có thể đánh gần 100 người bên hắn không còn sức đứng lên. Mình con gầm lên tụi bay tránh ra để tao lên. Tất cả người bên mình con giật mình, một số tên trong đó thì thầm với nhau đại ca ra tay kìa. Ừ, lần này đại ca nghiêm túc rồi, thằng kia khó sống. Thu Phong thấy Minh Con bước ra anh liền cười hà hà nói thỏ con chịu ra khỏi hang rồi hả? Mày cũng là đặc công đúng không? Ở bộ phận nào, tại sao ra ngoài làm người không làm đi làm có ké? Minh Con tức giận đỏ bừng mặt nói nhiều quá đánh đi dứt câu hắn lao lên tấn công Thu Phong. Một đấm hướng thẳng mặt Thu Phong nhưng vừa được một nửa thì tay rụt lại một đấm khác ngắm bụng Thu Phong mà tới. Đấm vừa gần lại bụng Thu Phong thì Thu Phong lách người qua một bên để né. Rất tiếc đòn này cũng là đòn giả. Tay Minh Con chưa kịp rụt về thì một chân đá tạt ngang qua eo Thu Phong. Thu Phong thấy cước tới khuôn mặt vẫn nhạt, hắn nhún nhẹ có chân lên né một đòn đó dễ dàng. Chân chạm đất Thu Phong lại nhảy lùi ra phía sau tay vẫn nút vô túi, áo khoác vẫn trên vai nói cũng còn tí nghề, không hưởng từng trong đặc công. Mỗi tội nhân phẩm mày rác rưởi quá. Minh Con tức giận, đòn vừa rồi hắn làm một động tác giả, còn đòn đánh vào bụng là thật mà Thu Phong né được nên hắn liền tung cước để đá văng Thu Phong. Không ngờ trong tư thế nghiêng người mà Thu Phong vẫn né được ít nhất đòn vừa rồi hắn cũng phải làm Thu Phong đưa tay ra đỡ mà vẫn không được. Minh Con quay sang nói với tất cả anh em phía sau anh em, cầm sẵn đồ lên đi, thằng này không dễ chơi đâu. Khi ta tách hắn ra thì tất cả cùng lên. Vừa dứt câu tất cả nháo nhào lấy đao. Kiếm nhật hàng chất lượng tàu, mã tấu tự chế có cả ống tiếp, côn nhị khúc, tay gấu trích điện, đủ mọi loại hung khí trên đời trừ súng ống ra là không đem. Minh Con quay sang thấy tất cả cầm sẵn vũ khí trong tay hắn liền quay mặt lại nhìn Thu Phong. Hự, mày nếu trên chiến trường thì mày đã chết cả trăm lần rồi thằng đặc công dở bạn. Minh Con vừa quay mặt sang thì không biết tại sao Thu Phong lại đứng trước mặt hắn móc một cú đấm từ dưới lên trên vào bụng hắn khiến cả hai chân của hắn không chạm đất. Thu Phong rút tay lại thì Minh Con ôm bụng bị dầm một cái xuống đất, nước miếng từ miệng rơi vãi ra, con mắt thì trừng ra nhìn xuống đất. Minh Con cố gắng nén cơn đau gào lên, cợt thở. Chém chết mẹ nó cho tụ ổ. Tất cả anh em Minh Con thấy cảnh đó ai cũng bất ngờ kèm theo tức giận lai lên. Bây giờ trong tay họ có vũ khí nên không việc gì phải sợ một người như Thu Phong cả. Cơ mờ tờ quăng đông nhiệt liệt lên các bác ơi. Nhớ đánh giá chuyện cho Mỹ nha. Chương 13, mất kiểm soát Minh Con hét xong đục xuống, đám đàn em của hắn lập tức lao đến kéo hắn ra. Thu Phong cũng chả buồn quan tâm. Hơn 100 người trong tay cầm vũ khí đứng đối diện Thu Phong. Hắn mỉm cười quăng cái áo về phía mình, nhưng nó tuột khỏi xe rơi xuống đất. Trong đầu thầm nghĩ, chắc giặt lại không sao đâu. Sau đó hắn nhìn lên kênh mặt nói có đồ trong tay rồi sung sức nhỉ. Lên hết đi các bạn trẻ. Vừa nói Thu Phong vừa túi đầu xuống ngoắc ngoắc tay. Lời nói của Thu Phong như kích thích tất cả mọi người đứng đó, hơn 100 người lao lên gào thét đòi mạng hắn. Thu Phong đứng thủ thế. Chân của Tỷ Cùn Đồ, tay vịnh xuân quyền, đòn gối và trò uy lực của quyền thái, thế của triệu quyền đạo, di chuyển theo cách boxing. Thu Phong cười ha hả hét lên hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là cái giá phải trả khi làm côn đồ. Dứt câu một tên lao lên trước mặt Thu Phong với một kiếm tự chế dài 70 cm. Kiếm tới chém từ bả vai trái Thu Phong xuống. Đối mặt với nhiều người như vậy Thu Phong không thể nào giành đi đỡ cây kiếm thể hiện sức mạnh làm gì. Lập tức hắn nghiêng qua phải rồi hạ thấp trọng tâm, chân sát mặt đất chọt vào chân của tên trước mặt khiến hắn trả những chém hụt mà cả người còn bổ nhào lên phía trước. Thu Phong lấy một chân trụ tay liền nốc thẳng vào cằm tên đó khiến hắn bay cả người lên trời. Tên đó văng lên chưa kịp tiếp đất bị Thu Phong đạp một đạp văng ra bụng. Sau tên đó hơn 20 tên khác lao lên đồng thời lao đến đao kiếm liên tục chém loạn xạ ngầu về phía Thu Phong. Bị tất cả chém cùng mọi lúc Thu Phong liên lao đến trước mặt tên bên phải gạt vũ khí hắn ra rồi lấy tay hắn ném về phía những tên đang chém về phía Thu Phong, tất cả chỉ thực hiện trong vòng một giây. Vành tên đó va chúng vào vũ khí của những tên khác khiến cả người cắm đầy đao kiếm máu me tràn ra cả mặt đường. Thu Phong nghĩ trong đầu bỏ mẹ. Lỡ tay. Không kịp suy nghĩ vẫn vơ nhiều hắn lại bị bao vây thêm một lần nữa hắn không muốn làm bẩn hay rách bộ quần áo nên không thể nào đưa người ra đỡ mấy thứ này được, dù cho hắn khá tự tin về mức độ da dày thịt béo của mình. Thu Phong suy nghĩ phải cướp lấy một món vũ khí. Lần này Thu Phong nhảy vô rừng người tung cước, tung quyền, lên gối, xuống trỏ, vật hay ném bay. Hắn dùng tất cả các thế võ của mình để giải quyết cuối cùng bất lợi về việc không có vũ khí trong tay nên Thu Phong đành phải cướp một cái. Đúng lúc một tên cầm song côn nhảy vô đánh Thu Phong sáng mắt lên. Đúng ngay thứ hắn cần. Cảm ơn nhé. Đang cần nói xong Thu Phong giật cây nhị khúc rồi đá văng gã ta qua một bên bịch. Vù 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 cầm một cây nhị khúc trong tay cơ thẳng vào đầu tên gần nhất kinh, đúng một côn gã lao đến ăn thẳng vào đầu trực tiếp lăn đùng ngã ngửa. Máu trên đầu hắn chảy xuống, không biết còn sống hay không. Thu Phong lại thầm mắng lũ này yếu sinh lý thế, thật khó để không giết chết đám này. Phải nhẹ tay chút thôi không được. Nếu hôm nay không phải mình, là người khác nhất định bị chúng đánh cho chết. Chấm dứt dòng suy nghĩ nương tay với những người này, Thu Phong bắt đầu nghiêm túc, khí thế trên người hắn thoát ra khiến không khí xung quanh hạ thấp vài độ. Thu Phong cười khà khà buông cây côn xuống leng keng. Thu Phong nhảy vô đám người. Tốt nhất hắn không nên xài vũ khí nữa, quần áo hư mua bộ khác cũng được. Keng leng keng leng keng bằng tay không, Thu Phong dùng hết lực đấm thẳng vào những tên đó, vũ khí thì bị chặt gãy, xương tay, xương lồng ngực, xương sườn, tất cả những tên đó đều bị Thu Phong đánh cho gãy nát. Có những tên xui xẻo trực tiếp ăn một đá ngay hạ bộ, trực tiếp mất đi cảm giác từ cậu nhỏ, đời này chỉ có làm thái giám. Còn có tên bị Thu Phong bẻ ngược tay ra sau rồi dùng chân đạp gãy cả cánh tay, khiến cho xương tay đâm thẳng ra ngoài, da thịt máu chảy ồ ạt như sông. Cảnh tượng máu và máu hiện lên trước mắt Thu Phong. Trong vòng 5 phút, chính xác còn đúng 37 người còn đứng được, khắp người Thu Phong quần áo chỗ nào cũng dính máu đến đỏ lại, vài chỗ máu thấm lại do đã khô. 37 người đứng đó hoàn toàn Thu Phong chưa đụng đến, bọn chúng cũng chả còn dũng khí để lao lên, tất cả những gì họ nghĩ được lúc này là chạy. Quái vật một tên hét lên rồi bỏ chạy. Lần lượt 2 tên, 3 tên, 4 tên, tổng cộng 6 tên bỏ chạy, còn 21 người kia chết đứng ở đó run bần bật. Cách cách. Tòng máu dính tên cánh tay Thu Phong từ từ chảy xuống đến nắm đấm bắt đầu rơi tòng tòng xuống mặt đất. Xung quanh nơi Thu Phong đứng hoàn toàn là máu. Thu Phong đang cúi đầu nhìn những vũng máu ở dưới chân mình rồi ngước đầu lên nhìn những tên đang đứng chết chân trước mặt. Thu Phong nở một nụ cười quỷ dị hắc hắc hắc. Lũ chúng mày biết máu là gì chưa? Hả? Hả? Lũ danh con ông sẽ giết hết chúng mày, Thu Phong hét lên, con mắt đỏ ngầu lao lên. Bây giờ Thu Phong hoàn toàn mất kiểm soát do kích thích quá nhiều khi đánh người. Máu sự sống, cái chết hoàn toàn vô nghĩa với Thu Phong. Thu Phong có một cái tật là khi chứng kiến những cảnh tượng máu me quá nhiều thì đến mức độ nào đó hắn sẽ mất kiềm chế. Bất giác Thu Phong không biết từ khi nào xung quanh mình có nhiều hơn vài người. Một kẻ nào đó chỉ súng vào hắn xong bắn chỉ thiên lên trời. Đoằng. Dừng tay lại, đủ rồi. Cảnh tượng làm Thu Phong thầm giật mình, hắn lại nhìn ra sau lưng thấy cũng có vô số người đứng đó. Thu Phong và những tên kia hoàn toàn bị bao vây là bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát phường, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, có cả xe cứu thương. Thu Phong đần mặt ra, hắn bừng tỉnh lại chửi thề trong lòng. Hắn đứng đó quay lưng lại nhìn về phía kẻ vừa bắn phát súng là một cảnh sát trẻ tuổi với hàm đại úy. Thu Phong thầm nghĩ tên này cũng còn trẻ mà lên được chức đại úy cũng không phải dạng vừa, không nhờ con ông cháu cha thì cũng có thực lực thật sự. Tên đó thấy Thu Phong nhìn mình, anh liền bước ra phía trước nói xin anh dừng tay lại. Những người này cũng không còn sức mà đánh anh nữa rồi. Nếu anh không nghe theo chúng tôi buộc phải uy hiếp anh. Thu Phong nghe vậy cũng không làm khó viên cảnh sát kia, dù gì hắn cũng quá tay. Thu Phong gật gật đầu tùy tiện nói, được rồi, muốn làm gì thì làm. Tay cảnh sát trẻ tuổi kia phất tay lên, lực lượng cảnh sát được lệnh liền tiến lên bắt trói những tên còn đứng được, còn những kẻ bị Thu Phong đánh cho nằm la liệt đều được bộ y tế đưa lên xe cứu thương. Tất nhiên không ai dám lại mà còn Thu Phong lại. Từ trong lực lượng cảnh sát đi ra một người, đó là Văn Mạnh, trưởng công an phường 2, đây là khu vực ông quản lý nên ông cũng có mặt trong đây. Văn Mạnh lại gần Thu Phong lạnh người nói, cậu hơi quá tay rồi. Thu Phong gật đầu, thật sự xin lỗi, chỉ là đám này quá hiếp người, kéo tận mấy trăm mạng đến đây là muốn giết người. Không dạy cho chúng một bài học chúng lại đi làm côn đồ hại người. Ông thấy tôi nói đúng chứ? Dù sao cũng đâu có ai chết. Vậy ha, việc này ông đi giải quyết, tôi đi về. Ông Mạnh dùng mình, Thu Phong quả thật nói đúng, nếu là người khác có lẽ chết ở đây và bên cảnh sát không thể nào tới kịp lúc. Văn Mạnh nhìn Thu Phong nói, nhưng cậu chỉ cần đánh ngất là được mà. Thu Phong vừa quay đi lại phải quay đầu lại trừng mắt nhìn lão Mạnh gần ra từng chữ, ông có biết cứu người khó hơn giết người đúng chứ? Ông thử trong vòng vây 200 thằng đi, xem ông còn nói câu đó được không? Tưởng thích là đánh ngất được à? Nó không bổ cái đầu ông ra làm hai, tôi làm con ông. Cậu bị Thu Phong chửi cho vô mặt, ông Mạnh rất bực mà không thể làm gì, ông không thể yêu cầu Thu Phong làm cái này làm cái kia được. Hôm qua đã lỡ mồm rồi, lúc về ông bị cấp trên mắng cho một trận, việc uy hiếp Thu Phong là tuyệt đối không thể trừ khi ông có đủ thực lực để dìm chết Thu Phong. Này anh kia, tôi không biết anh làm chức gì trong đây nhưng việc đánh người đến mức này là không thể nào bỏ qua được. Họ cũng là con người đó, cần được đối xử tốt hơn. Viên cảnh sát lúc nãy dùng súng bắn Thu Phong không nhịn được nói. Anh là Trần Đại Khải, phó công an phường 2, quân hàm đại úy, 28 tuổi, cao 1m77, da trắng, thân hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Lên chức nhanh một phần là nhờ gia đình có một chân trong công an, một phần nhờ thực lực. Thu Phong đang tính đi thì bị ngăn lại, hắn quay sang nhìn nói, chúng nó được xem là con người thế tôi là con chó à? Cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy? Tụ tập mấy trăm thằng chỗ này, xong việc rồi mới tới. Cảnh sát để làm cảnh à? Mà thôi, Thu Phong quát một tiếng, hắn tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu lên hỏi gã trước mặt. Anh là người bắn phát súng vừa rồi? Đại Khải gật đầu, hắn bị trạng thái của Thu Phong làm cho hoảng sợ. Thu Phong vô vo vai Đại Khải nói, cảm ơn nhé. Này tôi mất kiểm soát, thành thật xin lỗi. Thật ra vừa rồi Thu Phong không nghe thấy Đại Khải nói gì nên mới cư xử như vậy. Sau đó Thu Phong lại đi tiếp về phía xe mình. Đại Khải thấy vậy liền kêu, tiếp này anh. Đừng, chưa kịp nói thì bị Văn Mạnh ngăn lại, ông lắc đầu rồi nói nhỏ, về cơ quan tôi sẽ giải thích để cậu ta đi đi, không là rắc rối đấy. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Thu Phong nghe thấy Đại Khải kêu quay đầu lại hỏi, có chuyện gì sao? À không có gì, cậu về tắm rửa đi. Văn Mạnh liền đổ mồ hôi nói. May mà vừa rồi Thu Phong nghe Đại Khải nói gì, nếu không sẽ rắc rối thật. Thằng ôn thần này không thể đụng được. Bên phía cảnh sát dọn dẹp xong hiện trường tất cả đều giải tán. Thu Phong thì lết xe về nhà với cả mình toàn máu me, cũng may mẹ và em trai đi ngủ hết rồi nên hắn cũng không phải giải thích, hắn bứt bộ đồ vào thùng rác rồi đi tắm. Dặn lòng lát nữa nhớ sẽ đem đi đốt, để nhà hắn thấy được cũng không hay. Tắm xong, hắn leo lên giường suy nghĩ một số việc. Tự hỏi rằng có nên tạo ra một thế lực cho riêng mình, hắn tuy chẳng sợ ai nhưng cái tiểu bản thân bị mấy thằng tắc kè kiếm chuyện suốt ngày cũng rất phiền phức. Tuy đây là lần đầu tiên khi ra quân hắn bị kiếm chuyện, nhưng ai chắc có lần một thì không có lần hai hay nhiều lần khác. Là một kẻ có tầm nhìn xa, hắn phải đôn thúc vấn đề này. Chương 14, bắt đầu con đường mới. Chương 14, bắt đầu con đường mới. Chương 14, sáng ngày hôm sau Thu Phong lật đật đi mua bộ đồ vest mới. Mua rồi hắn mới biết cái bộ vest mắc trà chết mẹ chết. Làm thì chưa ra đồng nào đã tốn tiền mua bộ quần áo mới. Vì công việc, liều mạng thôi. Có trách là trách đám du côn ngày hôm qua khiến quần áo hắn bị hư. Đến trưa Thu Phong lại công an phường để xem tình hình của những tên hôm qua. Kết quả là 5 người bị nát nội tạng, còn những người còn lại thì gây xương cho đến bị thương nặng phải nằm viện ít lâu. Khi Thu Phong bước vào phòng thẩm vấn thì thấy cảnh tượng mình con gào thét sống chết đòi ra ngoài. Minh Con mắng vào mặt lão Văn Mạnh, lão già khốn kiếp này thả tao ra ngay. Ông không thấy tôi bị người ta đánh hay sao mà còn bắt tôi, đáng ra thẳng bị bắt phải là tên hôm qua mới đúng. Công an nhân dân lại đi bắt người vô tội hả? Văn Mạnh đứng dậy định dạy cho hắn một bài học thì Thu Phong lên tiếng, vô tội hả? Mày thích vô tội không? Minh Con thấy Thu Phong liền a lên một tiếng, á khẩu trong sự sợ hãi, hắn còn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua kinh khủng như thế nào. Lão Mạnh thấy Thu Phong bước vào cũng giật mình nói, cậu tới đây làm gì? Thu Phong nói, việc này liên quan tới tôi nên tôi phải có mặt ở đây. Ông để hắn ở đây, tôi có chuyện muốn nói với hắn. Ông Mạnh mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đi ra ngoài. Thu Phong kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Minh Con. 5 phút trôi qua Thu Phong vẫn không nói gì, Minh Con ngồi đó đã ngừng run rẩy hít một hơi nói, mày muốn gì? Đánh đuổi tao như vậy chưa đủ sao? Dầm, Thu Phong đập bàn một cái. Minh Con giật mình che mặt lại, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm, đừng. Đừng. Thu Phong cười nhẹ rồi nói, không, tao đánh mày làm gì, quay ra đây, anh có chuyện muốn nói với chú. Minh Con nghe xong liền hé hé con mắt ra nhìn TH Phong, xác định Thu Phong không có ý muốn đánh hắn mới từ từ quay người sang. Hôm qua sau khi Thu Phong đấm hắn một cái ngay bụng, hắn cũng không còn sức chiến đấu. Ít nhất hắn vẫn còn tỉnh để quan sát Thu Phong, càng nhìn Thu Phong hắn càng hoảng sợ. Một con người dường như chiến thắng áp đảo mấy trăm con người, một con người tay không đối chọi với hàng trăm con người có vũ khí mà không hề bị xây sát. Một con người ám ảnh vào tâm trí của Minh Con. Trong thâm tâm Minh Con rất sợ phải đối mặt với Thu Phong, lúc nãy hắn mắng to đòi sống chết ra ngoài chỉ để trốn thật nhanh để Thu Phong khỏi tìm tới hắn. Vì hôm qua cảnh sát tới qua cách nói chuyện của Thu Phong thì chắc hẳn Thu Phong cũng là một trong số những tên cảnh sát đó. Chặn đánh một cảnh sát là phạm tội rất nặng, đã vậy còn dùng vũ khí. Do đó nếu để Thu Phong tìm tới thì hắn có sống. Thu Phong bảo có chuyện muốn nói với hắn, dù là hy vọng nhỏ nhất hắn cũng phải cầu xin Thu Phong. Hắn nghĩ mình đã đụng lầm người. Minh Con cả lầm nói, anh có thể tha cho tôi không? Thu Phong nghe Minh Con cầu xin anh liền lắc đầu cười, tao không làm gì mày đâu, yên tâm. Minh Con nghe vậy mắt mở to ra nói, thật chứ? Anh tha cho tôi. Nhưng có điều kiện. Minh Con thắc mắc hỏi, điều kiện? Được Thu Phong tha chết đã là phúc đức ba đời nhà hắn để lại cho hắn rồi, điều kiện gì hắn cũng đồng ý hết. Thu Phong mỉm cười nói, đúng vậy. Minh Con lấy hết can đảm nói, anh cứ nói, chỉ là việc em làm được em không từ chối. Thu Phong gật đầu nói, mày với tất cả anh em của mày đi theo tao. Minh Con đang tính vô ngực đảm bảo thì Thu Phong nói, làm hắn ngớ người hả? Thu Phong nói lại một lần nữa, tất cả tụi mày đi theo tao. Minh Con sợ nghe lầm liền hỏi lại, ý anh nói tụi em đi theo anh? Thu Phong gật đầu. Minh Con lại hỏi thêm, theo anh làm cảnh sát? Bốp, Thu Phong cốc một phát rõ đau vào đầu Minh Con, chửi, mày bị ngu hả? Minh Con ôm đầu với vẻ mặt vô tội. Thu Phong làm cảnh sát, kêu hắn theo Thu Phong là theo bên cảnh sát, hắn nói gì sai mà lại đánh hắn? Thu Phong nắm gáy Minh Con kéo lại gần nói nhỏ. Một hồi sau Minh Con nghe xong liền trợn to mắt còn hơn cả lúc nãy, hắn quay sang nhìn Thu Phong nói, thật chứ? Thu Phong gật đầu nhẹ. Xong việc cần nói, Thu Phong đi ra ngoài kiếm Văn Mạnh rồi nói với ông, được rồi, bọn nó đã nhận tội. Nhưng tôi không kiện cáo gì cả và lại tôi cũng không bị gì. Tống giam bọn nó 2 tháng rồi thả về hết đi. Dù sao bọn này cũng không thuộc thành phố của chúng ta. Ông Mạnh nhìn Thu Phong khó hiểu, từ hôm qua đến giờ dùng đủ mọi cách hắn vẫn không chịu khai gì sống chết đòi ra ngoài vậy mà Thu Phong vừa đến đã nhận tội. Quả là đặc chủng quân đội có khác, rồi ông nói cậu không có tra tấn gì hắn chứ. Thu Phong lắc đầu rồi bỏ đi. Sau chuyện đó trong vòng 1 tháng Thu Phong cũng không gặp thêm rắc rối gì nữa. Công việc đã ổn định, lương của Thu Phong với chức vụ quản lý là 20 triệu một tháng. Thu Phong nắm bắt công việc nhanh đến nỗi khiến Diệu Linh cũng thầm than trong lòng. Có lần một nhân viên trong quán ỷ mình có quan hệ mật thiết với ông Tuấn liền làm cản bán cả thuốc lắc cho khách trước mặt Thu Phong. Thu Phong bắt tại trận, hắn còn lên giọng định đánh Thu Phong xui cho hắn đụng nhầm người, kết quả hắn bị Thu Phong đánh cho một trận thừa sống điếu chết. Tên đó cũng có ý kiến lên với ông Tuấn, ông Tuấn chỉ nói với hắn, nếu cảm thấy đủ sức làm khó Thu Phong thì cứ việc, ông không quan tâm. Lý do ở đây rất đơn giản, vụ việc Thu Phong tay không đánh 200 người và còn là cảnh sát ngầm. Có lần ông từng gọi Thu Phong đến để hỏi chuyện, Thu Phong thẳng thắn nói với ông đây chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu hắn là tay trong thì tất cả việc buôn bán vũ khí lậu của ông đã bị bắt từ lâu. Nghe Thu Phong nói xong ông quyết định phải lấy lòng thằng cháu này, không thể nào đắc tội được. Không biết là bằng cách gì và như thế nào mà Thu Phong nắm mọi hoạt động buôn bán của ông. Thu Phong cũng không lấy đó làm lý do để đe dọa ông, hắn chỉ nói về sau sẽ có việc cần nhờ ông giúp đỡ vậy thôi. Còn về việc quán ba, Thu Phong vẫn hết mình quản lý không khiến ông bận tâm. Thêm một việc khiến tất cả nhân viên cả quán đồn ầm lên là chuyện của Thu Phong. Tối hôm Thu Phong một mạng chiến 200 có một nhân viên ở quán thấy được. Kẻ đó không ai khác Quốc Sơn nhà hắn cùng đường với nhà của Thu Phong, nên khi về hắn chứng kiến được mọi việc. Câu chuyện cũng từ tên đó mà ra, hắn còn thêm mắm thêm muối vào nào là Thu Phong đánh bọn chúng như một vị thần. Tất nhiên từ đó trở đi Quốc Sơn lúc nào cũng leo đeo theo Thu Phong, đòi Thu Phong nhận hắn làm đệ tử chân truyền rồi đủ thứ cả lên, khiến Thu Phong nhức đầu đến nỗi phải dọa hắn là còn đi theo nữa là ăn đập. Một tháng nữa trôi qua, Thu Phong ổn định được cuộc sống. Tiền lương của Thu Phong cũng đủ cho gia đình thoải mái hơn. Vào một ngày nắng nhẹ chủ nhật của tháng 9, Thu Phong dậy sớm lay lay Thiên Long dậy cu. Cu. Dậy đi, đang trong ngộng đẹp thì Thiên Long cảm thấy có người lay mình dậy, liền dụi mắt nhìn lên. Anh hai, có chuyện gì không? Hôm nay là chủ nhật mà, cho em ngủ tí đi. Thu Phong gõ gõ nhẹ vào đầu thằng em trai, nói dậy ra đây với anh. Anh có chút chuyện nói với mày. Thiên Long điệu xịu gật đầu, dạ, chủ nhật còn bị nắm đầu dậy sớm quả là một cực hình đối với học sinh. Thiên Long ngáp lên ngáp xuống bước ra sân ngoài nhà, nói chuyện gì mà gọi em dậy sớm vậy anh hai? Thu Phong bay sang nhìn, mày muốn học võ không? Anh sẽ dạy cho mày có cái mà phòng thân. Thiên Long nghe xong hai con mắt sáng ngời, nói dạ dạ, muốn chứ. Thu Phong gật đầu, nói vậy từ hôm nay mỗi ngày đi học về anh sẽ dạy cho mày. Anh không muốn thấy mày bị người ta đánh mà không có sức đánh lại. Anh cũng sắp rời khỏi đây, trong thời gian tới không thể nào bảo vệ mày nữa. Tự lo cho bản thân là tốt nhất. Thiên Long gật đầu hưng phấn nói dạ. Anh hai sau hôm đó Thu Phong chạy đi mua bao cát, găng tay boxing, mộc nhân, côn nhị khúc, rồi đặt làm mấy cây đao cây kiếm không mài. Bao cắt thì Thu Phong đổ hết cắt trong đó ra, hắn lấy cắt xây dựng cho vào chứ mà để nguyên thì thật sự đấm không thể nào sướng tay cũng như làm chắc xương được. Từ ngày Thu Phong huấn luyện cho cậu em mình thì đến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc về tốc độ tiếp thu của nó. Chỉ mới 2 tuần mà sức của Thiên Long có thể một chọi 3-4 tên bình thường, nếu có vũ khí trong tay cùng chọi với người có vũ khí Thiên Long có thể đánh bại được 2-3 tên cùng lúc. Quá trình huấn luyện của Thu Phong theo phong cách quân đội rất khắc nghiệt. Những ngày đầu toàn thân Thiên Long ế ẩm mà vẫn cố gắng tập luyện, càng tập Thiên Long càng sợ độ trâu bò của anh trai nó. Một ngày của tháng 9, đêm tối tại một khu vực bỏ hoang của công trình ở phường 11. Có một bóng người đứng trong đêm ở đó, và đó chính là Thu Phong. Hắn đứng đó dường như đang đợi một thứ gì. 10 phút sau thì tiếng xe máy ùn ùn lại gần, Thu Phong quay sang nhìn. Một đoàn người khá đông chạy xe tới. Đoàn người đó đậu xe cách Thu Phong 50m rồi tất cả xuống xe đi bộ đến trước mặt Thu Phong. Một người trong đoàn người bước ra tiến lại gần Thu Phong, túi đầu nói đại ca. Tụi em đã tới. Thu Phong gật đầu không nói gì. Người đứng trước mặt Thu Phong chính là Minh Con, hắn ngước lên nhìn Thu Phong không nói gì liền quay sang sau lưng nói lớn giới thiệu với mọi người. Đây là sẽ đại ca mới của chúng ta, toàn thể nghe xong liền nháo nhào. Mặc dù trời có tối nhưng bọn họ nhận ra đây là ai, chính là kẻ đã đánh bọn họ thừa sống thiếu chết 2 tháng trước. Tên Phúc cũng đứng trong đó bước ra thắc mắc hỏi đại ca, chả phải tên này lần trước đánh anh em mình mà giờ đại ca đi nhận hắn làm đại ca là sao? Đại ca có nghĩ cho lũ tốt thí bọn đệ không? Minh Con nghe xong tức giận đấm một phát vào mặt Phúc quát câm mồm. Tất cả đều do anh em mình sai đã đánh đại ca trước. Đại ca trả những tha chết cho chúng ta còn nói giúp bên phía cảnh sát chỉ tống giam chúng ta 2 tháng. Mày nghĩ tội đánh người mà ra sớm vậy sao? Chưa kể tội tàng trữ vũ khí nữa. Không ngồi tù 5 năm thì cũng 2 năm. Mày động não tí đi. Đang định nói tiếp thì bị Thu Phong ngăn lại. Thu Phong lớn tiếng nói xin lỗi toàn thể anh em vì đã ra tay với các cậu. Nay ta hẹn mọi người ra đây có chuyện muốn nói. Thứ nhất ta không cố ý đả thương mọi người nặng như vậy, do ta mất kiểm soát đó là lỗi phía ta xin chân thành xin lỗi. Chuyện thứ hai Minh Con đã đầu nhập vào ta đây, nếu ai không muốn đi theo ta đây có thể rút ngay từ bây giờ, ta không cản cũng đảm bảo không bao giờ gây khó dễ cho anh em sau này. Còn một chuyện cuối cùng nữa trước khi những người ở đây đưa ra quyết định cuối cùng, đó là anh em muốn mãi mãi là một thằng côn đồ cắt ké mãi sao? Không có tham vọng sao? Không muốn kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn bản thân sao, hay ít nhất giúp đỡ được gia đình? Hay tất cả chỉ muốn là một thằng vô dụng bị xã hội khinh bị những con người giả tạo ngoài kia coi không bằng rác rưởi? Tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn có lòng tự trọng của mình. Chả nhẽ sau này có người kêu cậu là một thằng ăn hại cậu cư xử bằng cách đánh người ta. Không không, các cậu hãy cho bọn họ thấy các cậu có tiền, các cậu có thể kiếm tiền. Đi theo tôi có thể vào sinh ra tử sống nay chết mai đừng lo. Nếu các cậu có chết thì gia đình các cậu tôi lấy danh dự ra đảm bảo họ sẽ sống một cách thoải mái nhất. Các cậu biết tham vọng của tôi là gì không? Đó là nhắm đến cái danh hiệu bá chủ thế giới ngầm để ai ai khi nhắc tới chúng ta đều tỏ ra kính sợ chứ không phải sợ mà khinh bỉ chúng ta. Là một thằng du côn nhưng là du con chính nghĩa, đánh những người nên đánh, đập những tên nên đập. Nếu các cậu theo tôi các cậu sẽ có những thứ các cậu muốn, chỉ cần mọi người đồng tâm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nói đã xong, mong mọi người suy nghĩ thật kỹ. Ai muốn đi theo tôi thì bước lên, còn những ai không muốn có thể đứng yên tại chỗ. Tôi cho tất cả 10 phút suy nghĩ. Thu Phong nói xong hít vào một hơi dài rồi thở ra, thật sự nói quá nhiều rồi. Tiếp theo Thu Phong muốn xem thái độ của mỗi người trong đây. Thu Phong bây giờ quyết định tham gia vào thế lực giang hồ của đất nước này. Anh muốn thay đổi cả đất nước, từ đây chính quyền không đủ khả năng bảo vệ tất cả người dân, anh sẽ làm việc đó giúp họ. Con đường mới của Thu Phong bắt đầu từ đây. Chương 15, Bang Hắc Long thành lập. Chương 15, Bang Hắc Long thành lập. 10 phút trôi qua, đám đông trước mặt Thu Phong bắt đầu bước lại phía trước Thu Phong. Đa phần mọi người đều đồng ý đi theo Thu Phong vì sợ, chỉ một số ít đứng lại không bước ra. Mặc dù đây không phải là tất cả những người có trong băng của Minh Con, nhưng qua việc này cũng khẳng định sau này sẽ có rất nhiều người đi theo Thu Phong. Bởi không ai không muốn theo chân một kẻ mạnh có tiền đồ rộng mở cả. Minh Con bước ra phía trước, túi mình thật sâu nói cảm ơn các anh em đã hiểu cho tôi. Với những ai không đi theo đại ca cũng không sao cả, sau này mọi người có rắc rối gì cứ tìm thằng Minh tôi đây. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo không nuốt lời nói ngày hôm nay. Minh Con lại quay người ra nói với một trong những người bước lên, tốt lắm Phúc. Cậu đã không phụ lòng tôi, Phúc Như đã nhắc ở trước là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Minh Con, còn một người là Ngọc Bảo nữa hiện đang thay mặt Minh Con quản lý những vấn đề của băng nhóm ở Long Xuyên. Thu Phong nhìn cảnh tượng này hết sức hài lòng, hắn gật đầu nói to với tất cả mọi người, những người đứng đây từ hôm nay sẽ cùng tôi. Thu Phong này vào sinh ra tử và là một đại gia đình của tôi. Tôi không để ai làm hại tới gia đình này. Từ hôm nay tôi mong mọi người cùng nhau phát triển và xây dựng đại gia đình này càng ngày càng lớn mạnh. Tuy bây giờ mọi người có thể không tin tôi, nhưng hãy để thời gian chứng minh lời nói của tôi. Thu Phong vừa dứt câu tất cả mọi người đồng thanh to cố gắng. Cố gắng. Thu Phong nhìn xung quanh rồi lại nói thêm, đã là một gia đình, chúng ta nên có một cái tên để hoạt động đúng chứ? Chúng ta sẽ khẳng định tên tuổi của chúng ta ngay từ hôm nay. Bang hội của chúng ta tên là Hắc Long, con rồng của bóng tối. Tất cả nghe xong đều trở nên hào hứng một cách là thường, đi theo một người như Thu Phong họ không còn phải sợ gì nữa, tất cả đồng thanh hô to một lần nữa, Hắc Long, Hắc Long, Hắc Long. Lập nghiệp, lập nghiệp, lập nghiệp. Minh Con đứng cạnh đó cũng chẳng biết là vui hay buồn. Hắn là một đại ca ở thành phố Long Xuyên, bây giờ lại phải đi theo người khác làm tay sai. Ở Long Xuyên hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần việc vừa phải tránh né cảnh sát thì chả ai động được tới hắn. Trong thâm tâm Minh Con có lẽ chỉ muốn sống an nhàn ở cái thành phố của mình. Nhưng có một việc hắn không biết, được Thu Phong thu nhận là một sự may mắn không hề nhỏ của hắn. Việc Thu Phong thành lập bang hội trong thế giới ngầm chỉ là việc sớm muộn. Bởi vì trước sau gì Thu Phong cũng sẽ dẹp toàn bộ bang hội khắp cả nước, từ Nam vào Bắc. Minh Con trước sau gì cũng sẽ bị Thu Phong dẹp loạn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quy thuận hoặc bị hủy diệt, đó là quy tắc sinh tồn. Về lâu dài Minh Con sẽ cảm thấy quyết định hôm nay của hắn là cực kỳ đúng đắn. Thu Phong dặn dò vài việc với Minh Con rồi cho hắn cùng tất cả anh em cùng về Long Xuyên trong vòng 3 ngày nữa, Thu Phong sẽ có việc cho họ làm. Minh Con sau khi về Long Xuyên thông báo chuyện vừa rồi cho cả băng nhóm. Băng nhóm của Minh Con cũng chỉ khoảng 1.000 người, đa số đều đi làm việc cho băng bằng cách lấy thuế của những người buôn bán trên địa bàn của họ, không thì cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, bảo kê quán bar. Hơn nữa là những yêu cầu đánh người và tất cả đều bị hủy bỏ gần hết bởi Thu Phong. Tất nhiên chỉ cho họ cho vay thôi, nhưng không được bắt ép người ta vay. Tổng cộng 800 người đi theo Thu Phong, số còn lại thì về nhà làm ăn đàng hoàng, không thì qua thành phố khác sống. Một tổ chức muốn thành công phải có luật lệ, thứ nhất về nguồn kinh tế của bang hội. Tạm thời vẫn duy trì việc buôn ma túy, sau đó lựa thời cơ thu hẹp lại và dẹp hẳn. Thu Phong không muốn vì việc này gây đến ấn tượng không tốt cắt đi nền kinh tế của anh em, mọi chuyện từ từ chậm rãi. Việc cho vay nặng lãi vẫn được duy trì như thường nhưng nên nhẹ tay với những trường hợp thật sự là nghèo khổ, không áp dụng biện pháp nhẹ nhàng cho những tên ăn chơi. Việc thu thuế địa bàn hủy bỏ, bởi đây là cách làm xưa giờ của mafia, Thu Phong không thích làm theo cách của bọn phương Tây. Thứ hai, không được vô cớ đánh người chỉ vì cái nhìn đều. Càng không được phép anh em trong bang hội đánh nhau. Nếu có xích mích thì báo lên với người có chức quyền quản lý mình trong bang hội để hai người có xích mích lên võ đài đánh một. Phát hiện trường hợp nào tự ý đánh nhau sẽ trừng phạt theo luật bang hội. Thứ ba, tuyệt đối không được phản bội bang hội. Phát hiện thì trừng phạt theo luật lệ bang hội nặng có thể giết chết. Dù trốn ở đâu bang hội cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Nếu ai không thích ở trong bang có thể xin ra ngoài hoặc theo bang hội khác cũng được. Thứ tư, là về những quyền lợi khi ở trong bang hội. Những người trong bang hội ai cũng được lãnh lương tùy theo chức vụ của bản thân. Nếu trong bang hội có ai chết thì bang sẽ chu cấp cho gia đình của họ nếu gia đình đó khó khăn, nếu nhà có em nhỏ hay ai còn đi học thì bang sẽ hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi tạo điều kiện làm việc cho bang hội hoặc việc khác nếu họ không thích. Thứ năm, nếu phát hiện trong bang hội ai vi phạm những điều lệ trên đều bị phạt dù đó có là bang chủ. Ai có công báo cho bang hội những kẻ vi phạm luật lệ đều được bang hội đảm bảo an toàn và bí mật của người báo. Thứ sáu, sẽ có thêm điều luật mới trong tương lai nếu có thêm những yếu tố mới về các chức vụ trong bang lần lượt được chi ra như sau: bang chủ Hắc Long, Thu Phong phó bang chủ chưa có, Thu Phong tính để vị trí này cho ngựa anh tin tưởng nhất. Trưởng lão, có 3 người, Minh Con đường chủ, có khoảng 20 đường chủ tất cả, Minh Phúc Ngọc Bảo còn 18 vị trí còn lại sẽ thu nhập thêm hương chủ, mỗi hương chủ sẽ quản lý khoảng 100 bang chúng. Bang hội càng đông bang chúng càng đều, về vị trí hương chủ Thu Phong không quan tâm việc này sẽ do đường chủ hoặc trưởng lão bầu ra, bang chúng sẽ được đề chức nếu có cống hiến nhiều cho bang hội hoặc lập được công lớn. Về phía Thu Phong sau khi bảo Minh Con về Long Xuyên còn bản thân anh ở lại Vũng Tàu hẹn 3 ngày sau sẽ ra Long Xuyên ra mắt bang hội. Tối hôm đó Thu Phong gọi cho ông Tuấn hẹn ông gặp mặt có chuyện để nói với ông, địa điểm là tại một nhà hàng cấp cao. Phòng VIP của một hàng. Nhân viên phục vụ bắt đầu bưng những món ăn nóng hổi lên đặt trên mặt bàn. Tuy chỉ có 2 người nhưng thức ăn được bê ra chiếm hết cả mặt bàn dài tới 2 mét. Trong đó 2 người ngồi đối diện nhau là Thu Phong và ông Tuấn. Thu Phong cho nhân viên phục vụ lui ra hết chỉ còn hắn và ông Tuấn. Thu Phong bắt đầu gắp đồ ăn vào chén và ăn, ông Tuấn thấy Thu Phong gọi mình đến mà không nói gì chỉ gọi đồ ăn rồi ngồi ăn. Ông bắt đầu nghĩ thằng này gọi mình ra chỉ để ăn thôi sao, bây giờ cũng đã khá khuya rồi. Một hồi sau Thu Phong giải quyết được 1/3 các món trên bàn thì ông Tuấn mất kiên nhẫn nói, cháu gọi chú ra có việc gì không? Thu Phong nghe thì gác đũa dừng ăn, lấy giấy chùi miệng rồi nhìn ông Tuấn. Hắn cười nhẹ nói, chú có vẻ biết quá nhiều về thằng cháu này nhỉ. Ông Tuấn giật mình nghĩ nó nói vậy là sao. Quả thật Thu Phong làm những gì ông đều cho người theo dõi. Từ việc cậu là một quân nhân đặc công khiến các nước khác khiếp sợ đến việc hắn xuất ngũ đánh người rồi làm cảnh sát đặc biệt của phía cảnh sát, cho tới gần nhất hắn quy thuật được một tên giang hồ có tiếng và cả băng đảng của hắn đó là Minh Con ông cũng biết hết. Chỉ có điều ông không biết ý định của Thu Phong là gì, ông luôn luôn đề phòng thằng cháu này, thêm việc nó biết các mối làm ăn của ông mà nó lại không làm gì cả, điều này càng khiến ông càng thêm đề phòng. Nhìn vẻ mặt của ông Tuấn, Thu Phong liền biết trong đầu ông nghĩ gì, hắn liền nói, có phải từ khi gặp lại tới giờ chú lúc nào cũng nghi ngờ cháu và cho người theo dõi cháu đúng chứ? Ông Tuấn càng ngạc nhiên hơn, chả lẽ nó biết mình cho người theo dõi nó. Ông cẩn thận suy nghĩ lại, một quân nhân đặc biệt như Thu Phong thì việc cho người theo dõi nó mà nó không biết là chuyện không thể. Đã vậy ông Tuấn nói thẳng luôn, đúng vậy, ta đã cho người điều tra về cháu. Thu Phong liền chen vào nói, nếu chú lo sợ cháu sẽ gây bất lợi cho chú thì tại sao chú không cho cháu phụ trách một mối làm ăn nhỉ? Ông Tuấn thắc mắc, mối làm ăn? Thu Phong cười nhàn nhạt nói, đúng, mối làm ăn. Thật ra cháu đã lập một bang hội tên Hắc Long, cháu cần một nguồn thu nhập nho nhỏ để phát triển bang hội, tất nhiên chú không phải chịu thiệt thòi. Cháu tin cháu nói việc này ra chú sẽ không làm khó cháu. Ông Tuấn nghe xong thầm mắng trong lòng. Chưa nói đến bản thân Thu Phong một mình có thể dẹp cả một bang hội lớn, thì việc quan hệ của Thu Phong với bên cảnh sát ông đã không làm gì được. Ông Tuấn cắn răng nói, cháu muốn ta làm gì? Thu Phong một tay chống cằm một tay gõ nhịp vào bàn nói đơn giản. Trong các mối làm ăn của chú về bất động sản, buôn bán ma túy hay buôn lậu vũ khí hàng lạnh hàng nóng hoặc là các gì dọn thì cháu chỉ phụ trách một hạng mục thôi. Đó là về việc buôn lậu vũ khí, nhất là những chuyến ở biên giới, cháu có kinh nghiệm về việc này. Ông Tuấn suy nghĩ rồi trả lời, cháu muốn vận chuyển hay đi sao? Thu Phong trả lời, tất cả, chú giao việc đó cho cháu cũng như hỗ trợ về vấn đề kinh tế xe cộ của hạng mục này. Ông Tuấn tức giận đứng dậy đập bàn quát lên, cái gì? Ông ta tức giận cũng là lẽ đương nhiên, hạng mục này kiếm kha khá tiền về cho lão, mỗi năm lão kiếm lời về 2 triệu đô mỗi năm, Thu Phong muốn một mình ôm hết số đó còn bắt lão hỗ trợ thì việc này quá đáng, lão không thể nào đồng ý được. Thu Phong biết yêu cầu của mình quá đáng nên anh liền nói, bình tĩnh nào chú Tuấn, cháu chưa nói xong mà. Ông Tuấn nén giận lại gật đầu. Thu Phong tiếp tục nói, ngược lại cháu sẽ giúp chú dẹp hai bang hội Hồng Hưng và Bạch Lang để bang Nhất Hổ của chú lên đứng thứ nhất ở cái đất Vũng Tàu này. Ở Vũng Tàu có tổng cộng 3 bang hội lớn chia nhau địa bàn của thành phố Vũng Tàu. Từ phường 1 cho đến phường 8 là địa bàn của Nhất Hổ bang cũng như của ông Tuấn, bang hội có nguồn tài chính cao nhất và là nơi sinh ý nhiều nhất thành phố. Khúc trên phía bên trái thành phố từ phường 9 đến phường 12 rạch dừa là địa bàn của Hồng Hưng bang, là bang hội thiện chiến nhất. Phía bên phải thành phố là cả một khu Chí Linh cho tới Bà Rịa Vũng Tàu là của Bạch Lang bang, bang hội lớn nhất. Ông Tuấn trợn to mắt nói, thật không? Thu Phong gật đầu chắc định thật. Chỉ cần cho cháu 3 tháng thì cái đất Vũng Tàu này tất cả sẽ là của chú. Điều đó chỉ đúng với sự hợp tác của chú như thế nào thôi. Ông Tuấn nghe xong liền trầm tư suy nghĩ sau đó nói, được. Như cháu nói, tất cả sinh ý làm ăn về buôn bán vũ khí chú giao toàn quyền cho cháu. Tiền lời chia đôi. Thu Phong mỉm cười nói, quyết định vậy đi, quyết định. Thu Phong thành công trong việc kiếm nguồn thu nhập mới đầu tiên cho bang hội. Sau khi có kinh tế đầy đủ thì bước tiếp theo là khẳng định danh tiếng của bang mình và nhận thêm huynh đệ vào bang. Chương 16, thu phục nhân tâm. Chương 16, thu phục nhân tâm. 2 ngày sau, một nửa bang Hắc Long xuất hiện trước mặt Thu Phong, nửa còn lại ở Long Xuyên để duy trì trật tự ngầm bên đó. Tại một bãi đất trống cách thành phố biển 20 km về phía nam có mấy trăm nhân mạng đứng ở đó. Đứng trước họ có một mười, đó là Thu Phong và Minh Con đứng cạnh Thu Phong. Minh Con lên tiếng, đại ca, đây là một nửa bang Hắc Long của chúng ta. Tiếp đó hắn chỉ tay về phía Bảo, một trong hai cánh tay đắc lực của hắn, nói, đây là Bảo. Giống như thằng Phúc, thằng này đi theo em từ lúc mới là bang. Ngọc Bảo nghe nhắc đến bản thân liền nhàn nhạt đứng ra nói, ra mắt ban chủ. Thu Phong thấy vậy liền nhíu mày quay sang nói với Minh Con, đừng kêu bang chủ gì hết, nghe ngứa thay quá, trừ cái tên đó muốn gọi gì thì gọi. Mình con nghe vậy cung kính nói, dạ đại ca. Thu Phong lại quay sang nhìn Ngọc Bảo nói, Bảo phải không, có vẻ cậu có điều gì đó không hài lòng về ta. Ngọc Bảo đứng đó giật mình im lặng một hồi đứng ra nói, không có gì thưa đại ca. Thu Phong cười nói, thật chứ? Ngọc Bảo siết chặt nắm đấm hét to, quả thật không có gì thưa đại ca, thật ra cậu có đó thành kiến về việc lúc trước Thu Phong đánh anh em của mình giờ lại lên làm đại ca, thật sự cậu không phục. Thu Phong nghe vậy càng cười sâu hơn, phải vậy không? Hay là? Thu Phong vừa nói vừa cười với điệu cười ma quái rồi tiến lại gần hơn phía Ngọc Bảo. Hoảng sợ trước nụ cười quái dị của Thu Phong, Ngọc Bảo bất chợt lui lại một bước. Ngọc Bảo hoảng sợ nói, anh muốn làm gì? Thu Phong chỉ cười không nói gì. Một phút sau Thu Phong vẫn không nói gì, toàn thể im lặng đến đáng sợ. Ngọc Bảo đứng đó không rét mà run, thấy vậy Thu Phong liền nói, tôi biết cậu ghét tôi vì đã đánh anh em cậu. Được, tôi đứng đây cho cậu đánh, khi nào sướng tay thì thôi, nếu nó làm cậu hết ghét tôi cậu biết tôi cũng bất đắc dĩ mà. Ok chứ? Bảo ngạc nhiên hả? Nãy giờ hắn cứ sợ Thu Phong sẽ đánh mình, hắn cũng không ngờ Thu Phong lại nói lời này. Đùa gì chứ? Cho 10 lá gan hắn cũng không dám đánh Thu Phong. Qua lời kể của Minh Con và các anh em trong đêm hôm đó cậu cũng đủ biết Thu Phong lợi hại như thế nào. Có vẻ như Bảo vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của Thu Phong, hắn vẫn cứ đứng như bức tượng ở đấy. Thu Phong lại tiếp tục nói, sao? Cậu không dám đánh tôi hả? Cậu sẽ hối hận đấy. Có muốn báo thù không? Để trong lòng nhiều khúc mắc không hay lắm đâu. Ngọc Bảo nghe vậy ngập ngừng nói, đúng. Đúng thật là em vì chuyện đó không phục anh. Nhưng đã quy thuật anh thì việc đánh anh là không thể. Thu Phong nghe xong gật đầu tán thưởng rồi cười hả hả nói, tốt. Ha ha. Chú em suy nghĩ như vậy hoàn toàn đúng. Song Thu Phong quay sang nói với tất cả mọi người, vừa nói vừa chỉ tay về phía con chó, tất cả nghe đây, ở đây nếu ai không phụ thằng Thu Phong này có thể bước lên đây đánh ta tùy ý, ta lấy danh dự ra đảm bảo, nếu không sẽ không bằng con chó ngoài kia. Minh Con đứng cạnh đó liền la lên, đại ca, anh nghĩ gì vậy, dù sao anh cũng là đại ca tụi em, dù tụi nó có không phục thì cũng không dám mặt dạy mà đánh đại ca của mình như vậy. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu lia liệm. Thu Phong trừng mắt với Minh Con câm mồm, quay sang nhìn mọi người rồi nhìn sang Ngọc Bảo, thấy tất cả không có ý định lên đánh mình, Thu Phong liền rút một con dao ra phẩm, hắn tự dùng dao đâm thẳng vào vai trái của mình. Đại Minh Con và tất cả mọi người choáng ngợp. Thu Phong cắn răng nói, đây là tôi chuộc tội với tất cả anh em bị tôi đánh ngày hôm trước, còn nếu ai không phục có thể lên đâm thằng này một nhát nữa. Thu Phong làm vậy là có lý do, thứ nhất cậu làm vậy để thu phục nhân tâm của anh em trong bang, trong đây kiểu gì cũng có rất nhiều người không phục Thu Phong. Thứ hai không ai dám đánh hắn chứ đừng nói đến việc đi đâm hắn một nhát nên hắn đảm bảo sự an toàn cho bản thân vết thương trên vai này chả là gì với một đặc công như hắn. Ngọc Bảo đứng đó không sa ngạc nhiên sau đó liền chạy lại gần Thu Phong xe áo mình ra rồi la lên thằng nào có thuốc lá không. Dạ em mọi người xung quanh liền chạy lại đưa thuốc lá cho Gia Bảo. Ngọc Bảo quay sang nói với Thu Phong đại ca. Anh chịu đau tí được không? Bảo rút con dao ra khỏi tay Thu Phong sau đó xé những điếu thuốc lấy lá trong đó ra đắp lên vết thương của Thu Phong để cầm máu rồi lấy vải buộc lại. Một hồi sau Ngọc Bảo thở phì ra một hơi. Thu Phong thấy vậy liền cười ha ha vỗ lấy vai của Ngọc Bảo tốt, rất có kiến thức. Các anh em của tôi không phải là những kẻ lỗ mãng, có chút tay nghề ha ha. Ngọc Bảo lau mồ hôi trên trán cười nói đại ca. Anh không cần phải làm vậy đâu. Tụi em phục anh rồi. Thật sự hắn rất khâm phục lão đại mới này của mình nói người ta không làm mình liền làm. Minh con đứng đó cũng thầm đổ mồ hôi. Lão đại thật bá đạo dám dùng tới chiêu này để thu phục nhân tâm. Tới hắn cũng chưa chắc dám làm vậy. Ngọc Bảo nhìn Thu Phong túi đầu thật sâu một cái rồi quay sang đằng sau nói to tất cả anh em ở đây. Mọi người cũng thất đại ca là người thế nào rồi hôm đó nếu người chúng ta chặn đánh không phải là đại ca thì kẻ đó chắc chắn ngồi uống trà với Diêm Vương rồi. Chắc là trách bản thân chúng ta đi gây sự lung tung chúng ta sai mà để đại ca phải đổ máu vì chúng ta các anh em còn ai không phục. Nhưng ai không phục đại ca bước ra đây. Toàn thể nghe xong hưng phấn hét to đại ca đại ca. Đại ca. Minh con đứng bên cạnh đó cảm thấy nhột nhột hình như kẻ gây sự là hắn thì phải. Ngọc Bảo giơ hai tay lên ý bảo im lặng rồi nói tiếp được rồi. Từ hôm nay thằng Bảo tao đây sẽ thể sống chết vì đại ca nếu thằng nào dám làm điều gì bất lợi với đại ca thì tao sẽ là thằng trước tiên không tha cho thằng đó. Nghe rõ chưa? Tất cả cùng đồng thanh rõ. Thu Phong đứng gần đó âm thầm gật đầu một việc là đã hoàn toàn để cho bang Hắc Long toàn tâm toàn ý vì hắn. Vì nếu một bang hội có những kẻ không phục người trên thì sau này không đảm bảo sẽ không có việc lớn xảy ra. Việc thứ hai là Thu Phong phát hiện ra được một nhân tài cần đào tạo. Không cần biết hắn võ công ra sao, chỉ riêng việc có tố chất lãnh đạo là Thu Phong đã thích và người đó tất nhiên là Ngọc Bảo như cái tên của hắn vậy. Một nhân tài tiềm tàng. Chương 17, xì đủ. Chương 17, xì đủ. Về việc để cho toàn thành viên trong bang Hắc Long có chỗ ở thì Thu Phong đã tìm được một nhà máy bỏ hoang để thành viên trong bang tạm thời ở đấy bởi vị nội trong ngày mai tất cả sẽ thực hiện một nhiệm vụ đầu tiên. Trong một nhà máy bỏ hoang ngoài thành phố, Thu Phong đứng trước mọi người nói to hôm nay bang Hắc Long chính thức được hoạt động. Tiếp theo đó là ngày mai bang chúng ta sẽ có một nhiệm vụ đầu tiên nhằm kiếm thêm tài chính về cho bang hội. Cụ thể nhiệm vụ ngày mai Minh Con sẽ thông báo sau. Dặn dò với Minh Con vài điều cần thiết tránh anh em trong bang đi sinh sự lung tung rồi Thu Phong về trước. Lao Tuấn đã hẹn với Thu Phong ngày mai có một cuộc giao dịch vũ khí ở biên giới Việt Nam và Thái Lan nằm ở Tây Ninh. Vụ lần này do Thu Phong phụ trách qua biên giới giao dịch rồi đem về Vũng Tàu trong đêm. Mỗi tháng chỉ có một lần giao dịch vũ khí từ Thái Lan qua. Mỗi lần giao dịch chỉ từ 100 đến 200 ngàn đô để đổi lấy vũ khí từ Thái Lan sang. Cứ như vậy đem về Việt Nam bán ông Tuấn có thể lợi gần như gấp 3-4 lần giá vốn được bỏ ra. Lần này coi như Thu Phong may mắn đúng lúc ngay cuộc hẹn lần giao dịch mới. Căn bản Thu Phong cho người đi cũng được vì chả có nguy hiểm hay sơ suất gì ở đấy cả. Tất cả các con đường từ đây qua đó đều được ông Tuấn dùng quan hệ để đi lách sang hết, chả ai kiểm tra xe cũng chả ai hỏi gì, nhưng lần này Thu Phong muốn đi có hai lý do. Thứ nhất hắn muốn xem anh em trong bang hoạt động như thế nào có nghiêm túc hay không. Thứ hai hắn đảm bảo không có gì là dễ dàng như ông Tuấn nói mặc dù biết ông ta không dám chơi mình nhưng để đảm bảo không có gì là không thể xảy ra không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn đó là điều Thu Phong lo lắng. Sáng ngày hôm sau Thu Phong tới nhà ông Tuấn để nói chuyện. Thỉnh thoảng Thu Phong đứng trước cửa nhà ông bấm chuông. Nhà ông Tuấn à không phải nó là cái biệt thự của ông Tuấn. Biệt thự của ông nằm trong khu đất Đại An gần ngã tư giếng nước ở Vũng Tàu. Căn biệt thự rộng tới 500 mét vuông có cả hồ bơi và sân tennis phía sau nhà. Phía trước là một vườn cây um tùm với những cây cảnh giá cả lên tới hàng chục triệu mỗi cây. Một phút sau có người phụ nữ có vẻ là người giúp việc của nhà ông Tuấn chạy ra nhìn Thu Phong qua cánh cổng hỏi xin lỗi anh tới tìm ai. Thu Phong trả lời tôi đến tìm ông Tuấn. Tôi tên Phong. Nghe xong cô giúp việc vừa mở công vừa nói dạ mời anh vào. Ông chủ đang đợi. Thu Phong gật đầu bước vào. Từ cánh cổng bước vào tới biệt thự cũng phải gần 50 mét vừa đi Thu Phong vừa ung dung ngắm cảnh. Hắn thầm than ông chú này thật biết hưởng thụ. Bỏ tiền ra để quất một căn biệt thự như thế này. Đang ngại ngắm cảnh suýt xoa vì độ chơi của ông chú thì cô giúp việc nói với Thu Phong tới rồi thưa cậu, rồi sau đó mở cánh cửa to đùng của căn biệt thự ra. Thu Phong gật đầu bước vào. Bên trong căn biệt thự là phòng khách cực kỳ lớn với bộ bàn ghế bằng gỗ to dài đến 5 mét. Xung quanh ở những góc tường có những chậu cây cảnh Thu Phong không biết tên chỉ thấy nó rất đẹp. Phía trên là một cây đèn chùm làm bằng pha lê tuyệt đẹp, chỉ tiếc bây giờ là sáng nên không bật lên nếu không còn rực rỡ nữa. Hai bên hông phòng khách là hai tủ rượu cao bằng trần nhà 3 mét, với chiều ngang là 4 mét trông cực kỳ đồ sộ. Mặc dù Thu Phong không dành về rượu và hắn cũng không thích uống nhưng qua dáng vẻ thì mỗi chai trả chai nào rẻ cả. Bởi hắn cũng từng đến nhà của các lãnh đạo cấp cao lúc còn tổng quân, trông cũng chẳng thua kém là bao. Trong phòng khách có 5 người trung niên ở đó tự khi nào. Họ chia ra ngồi hai bên ghế phía sau mỗi người có một người đứng ở sau như vệ sĩ. Khi Thu Phong bước vào 5 người đứng đó bất giác cơ thể căng cứng lên như để phòng Thu Phong. Ở phía đầu bàn và cuối bàn có một ghế riêng biệt ông Tuấn ngồi ở cuối bàn. Thu Phong thấy vậy lại gần chào chào chú Tuấn sau đó hắn quay qua gật đầu chào với những người ở đó. Ông Tuấn thấy Thu Phong tới hạ hạ nói ha hạ. Thằng cháu tới rồi hả? Ông Tuấn cười ha ha với Thu Phong xong quay qua nói với những người có mặt ở đó giới thiệu với mọi người đây là thằng cháu tôi Thu Phong. Từ hôm nay nó sẽ phụ trách về nhánh vũ khí cho chúng ta. Dầm một trong 5 lão trung niên bỗng nhiên đập bạn mạnh một cái, gương mặt đầy tức giận đứng phát dậy. Ông ta ở phía bên phải của ông Tuấn, một trung niên với thân hình cao 1m68, không quá cao cũng không quá lùn. Khuôn mặt có chút nhăn nheo với bộ tóc đã ngã về chiều lốm đốm những cộng tóc bạc. Gương mặt ông ta hình chữ điền cùng bộ ria mép khiến người ta nhìn vào có cảm giác không thân thiện. Ông ta tên Lương, 58 tuổi. Ông Lương giận dữ nhìn ông Tuấn nói, đại ca. Anh đùa à? Xong chỉ tay vào Thu Phong, quát, vụ này em đang làm ăn sao anh có thể đưa cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này được chứ? Ông Tuấn biết trước cảnh tượng này sẽ diễn ra nên ông không nói gì, chỉ lắc đầu rồi nhìn sang Thu Phong xem coi hắn giải quyết như thế nào. Đây là phi vụ hắn muốn, hắn phải có khả năng giải quyết rắc rối từ bên trong mới có khả năng đi giao dịch bên ngoài. Cũng có thể xem đây là một bài kiểm tra không bao trước. Thu Phong thấy ông Tuấn nhìn mình, hắn bị hiệt chắc ông ấy để vụ rắc rối này cho mình xử lý. Thu Phong liền đứng ra nói với gương mặt ngạo nghễ, hình như ông chú đây có vẻ không thích cháu thì phải. Ông Lương vốn đã bực mình còn bắt gặp cái bản mặt thách thức của Thu Phong khiến lao ta không nhịn được chửi ầm lên, thích cái con mẹ mày. Danh con. Nơi người lớn nói chuyện, mày câm mồm chó mày lại, xong quay sang nói với ông Tuấn, đại ca. Anh nói một tiếng đi chứ. Ông Tuấn chỉ cười rồi lắc đầu không nói gì. Thu Phong đứng đó con mắt giật giật, hắn nghe răng cười bặm trận, nói, này thằng già. Ông tên gì nhỉ? Lương. Ông Tuấn nói ra một chữ. Thu Phong ôm đầu rồi nhìn nói, anh Lương à, anh già rồi. Vừa rồi anh nói gì tôi coi như vì tuổi già của anh tôi bỏ qua hà. Thế giới bây giờ hiện đại, quy luật tự nhiên đào thải tôi. Chú Tuấn giao cho tôi làm chả phải tốt hơn sao? Thấy tôi không, thân hình cao giáo khỏe mạnh làm được việc hơn đấy chứ nhỉ? Anh Lương, anh về hưu đi. Còn có cháu mà hút, đứng đó chửi bới coi chừng có ngày lấy rổ hứng răng đấy ông anh. Từng lời, từng chữ Thu Phong cất lên dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho gương mặt lão Lương chuyển từ màu đỏ sang màu tím. Nén không được giận lão lại dở thói côn đồ quát vào mặt Thu Phong, mày. Thu Phong lại cười khà khà, mày. Làm sao? Ông tên Lương, là Lương Thiện hay Bất Lương mà nói năng lỗ mang thế? Ngay từ lời mở đầu thì Thu Phong đã không ngứa cái người trung niên tên là Lương này rồi, đừng nói tới hành động nhìn mặt đã mất hết cảm tình cứ như thằng sợ khanh. Ông Lương thẹn quá hóa giận quay sang nạt gã vệ sinh của mình, mày còn nhìn cái chó gì? Đập nó cho tao, tên cận vệ của lão Lương chập chừng lĩnh mệnh dạ, bất quá hắn vẫn chưa xông lên đánh. Lão Lương nhìn tên cận vệ lại thấy hắn nhìn sang ông Tuấn bằng ánh mắt khó xử. Ông Lương biết mình là cấp dưới ông Tuấn nên thuộc hạ của mình cũng có tâm lý như vậy. Ông Lương quay sang nhìn ông Tuấn thấy ông không tỏ thái độ gì liền quay sang tên cận vệ nói, mày sợ cái gì? Sợ nó à? Cứ đánh nó cho tao. Đánh chết cũng được, có việc gì tao gánh. Nghe ông Lương nói, tên cận vệ liền gạt cái ý nghĩ phải nể mặt ông Tuấn đi, nếu xếp lớn mình đã nói vậy hắn liền đánh thôi. Tên cận vệ cao 1m77, cơ thể rắn chắc bởi từng bó cơ, phải nói là đập vào mặt ngập tở. Cánh tay phải của hắn có xăm một hoa văn kỳ quái theo kiểu phương Tây kín hết cánh tay. Hắn nhìn Thu Phong nói, ra ngoài, tao không muốn làm bẩn chỗ ở của đại ca Tuấn, dứt lời hắn mở toàn cửa lớn bước ra sân. Tên cận vệ của ông Lương từng là một tay lính đánh thuê ở Đông Nam Á, một lần vô tình ông cứu được hắn nên hắn liền đi theo bảo hộ ông Lương tới giờ. Giống với bốn tên cận vệ kia của bốn lão khác đều là những tay lính cử khôi hoặc từng giết người hoặc là võ sĩ ở đấu trường ngầm. Chưa một kẻ nào trong tay không dính máu, bởi vì đây là giang hồ thực thụ, không phải loại giang hồ có giang hồ mạng ngoài kia. Chương 18, không thể tin chương 18, không thể tin Thu Phong và tên cận vệ của lão Lương đi ra ngoài sân của biệt thự. Hai người đứng cách nhau 5 mét, ngay ngắn đối diện. Tên cận vệ đánh ánh mắt hừng hực chiến ý về phía Thu Phong. Hắn chỉ tay vào mặt Thu Phong và nói, trước khi đánh, báo tên đi. Thu Phong nét mép đáp, phép lịch sử tối thiểu trước khi hỏi tên người khác phải nói tên mình đúng không? Tên cận vệ nhàn nhạt nói, Mạnh Hùng. Thu Phong nhún vai báo ra tên của mình. Mạnh Hùng thủ thế đưa một tay ra ngón trỏ ngắc ngắc khiêu khích Thu Phong. Thu Phong thấy vậy thậm chí không thèm thủ gì cả, chỉ đứng yên lắc đầu cười. Xung quanh đó mọi người đã ra ngoài để xem trận đấu của họ. Không biết tại sao nhưng cả bốn tên cận vệ kia đều cảm thấy Thu Phong không dễ ăn. Nhưng với tên Hùng thì dù cho Thu Phong có lợi hại hơn thì một thằng nhóc như nó cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh Hùng thấy Thu Phong không có ý định đấu bèn lên tiếng nói, sợ sao? Thu Phong nghe vậy vẫn im lặng không nhúc nhích, chỉ thấy môi hắn cứ nết nết lên trông cực kỳ bất đòn. Thái độ đó khiến Mạnh Hùng ngứa gan, dù biết thừa đó là trò khiêu khích của đối phương nhưng hắn không sợ Thu Phong. Hắn lao lên tấn công trước. Trong chớp mắt Mạnh Hùng lao đến tặng cho Thu Phong một cú đấm trời giáng. Đòn tới Thu Phong chỉ nghiêng nhẹ đầu qua một bên để né rồi tay trái bắt lấy cổ tay của Mạnh Hùng nhờ không cho hắn rút về. Mạnh Hùng thấy đấm không trúng lập tức rút tay về thì bị Thu Phong bắt lấy. Lực tay của Thu Phong phải nói là như gọng kìm kẹp lấy cực kỳ vững chắc, dù dùng lực bao nhiêu hắn cũng không tài nào rút tay về được. Hết đường Mạnh Hùng liền đu theo tung cước vào cổ Thu Phong. Thu Phong giơ tay lên đỡ nhưng tay kia vẫn không buông cổ tay Mạnh Hùng ra. Đỗ Thu Phong gia tăng lực đạo siết lấy cổ tay Mạnh Hùng rắc rắc. A a a a. Mạnh Hùng đau đớn la lên, cổ tay của anh bị Thu Phong bóp đến biến dạng. Mạnh Hùng dãy rủa trong đau đớn kèm tiếng thét thất thanh của mình. Thu Phong nhìn Mạnh Hùng bị dưới chân, hắn lẳng lặng buông cổ tay bị biến dạng của Mạnh Hùng ra. Thu Phong vừa buông tay ra lập tức Mạnh Hùng chấp lấy cơ hội bật ra xa léo dài khoảng cách với Thu Phong. Nén đau Mạnh Hùng vừa ôm tay vừa trừng trừng nhìn Thu Phong đầy căm hận. Nhìn kỹ sẽ thấy cổ tay phải của Mạnh Hùng đang rỉ ra từng tia máu đến da thịt cũng bị biến dạng lõm vô trong một mảng lớn trông rất giận người. Nén đau Mạnh Hùng từ từ lấy một thứ gì đó ở sau lưng ra. Lúc này Mạnh Hùng mới biết nãy giờ Thu Phong căn bản là khinh thường hắn chứ không phải sợ hắn. Từ lực tay Thu Phong, Mạnh Hùng biết tuyệt đối bản thân không phải là đối thủ của người trước mắt này. Sau lưng Mạnh Hùng lấy ra một khẩu súng chỉ vào Thu Phong giữ tợn nói, thằng chó, mày dám giấu giếm thực lực, tao xem mày né đạn như thế nào. Tuy tay phải hắn bị Thu Phong bóp nát nhưng ít nhất tay trái vẫn có thể cầm súng, còn độ chính xác thì không cao do không thuật tay, nhưng khoảng cách hai bên rất cần tỷ lệ bắn hụt rất thấp. Nếu khoảng cách này hắn mà bắn hụt thì có lẽ ông chủ của hắn sẽ cho hắn về quê chăn vịt. Thu Phong lắc đầu cười khinh bỉ. Nít danh đừng nên lịch súng, cẩn thận lại chật tay đấy đồng chí hắc hắc. Dù nói vậy nhưng Thu Phong cũng đã căng cứng cơ thể lên. Da dày thì dày thật chứ không có chống đạn được, không cẩn thận người có thêm mấy cái lỗ thì khổ. Thu Phong biết thừa thân thủ tên kia nguồn gốc là từ đâu ra, ít nhiều cũng từ chiến trường Trung Đông trở về. Dù là lính lắc nhưng đã là lính bên Trung Đông tuyệt đối không phải dạng không cầm nổi cây súng để bắn. Cái Thu Phong tập trung bây giờ là nòng súng và cái ngón tay bóp cò. Khoảng cách hiện tại giữa hai bên là 6m. Bây giờ chỉ cần tên kia nhúc nhích ngón trỏ trên cò súng thì ngay lập tức Thu Phong sẽ có phản ứng. Mạnh Hùng không quan tâm lời nói của Thu Phong, mở khóa an toàn của súng ra rồi gào lên chết đi thằng chó đừng. Vàng, vàng hự ộp. Khoảng thời gian gần như ngưng đọng lại ngay lúc đó. Khi tên Hùng rút súng ra, ông Tuấn đứng đó không nghĩ là hắn sẽ bắn, nhưng khi hắn mở chốt an toàn ra thì ông Tuấn lập tức la lên nhưng không kịp. Và kết quả càng làm người ta bất ngờ hơn. Không những Thu Phong không trúng biên đạn nào mà ngay lập tức hắn xuất hiện trước mặt Mạnh Hùng đánh gã bất tỉnh. Để giải thích tại sao Thu Phong né được đạn thì ngay từ đầu như đã nói, Thu Phong chú ý đến ngón tay bóp cò. Không thể theo kịp viên đạn nhưng người thì có thể. Ngay lúc tên Hùng vừa dùng lực vào cò súng, Thu Phong đã nghiêng người gần như sát đất để né đạn. Viên thứ nhất hụt, tên Hùng lại tiếp tục chỉ vào Thu Phong đang nằm sát đất bắn tiếp viên nữa, thì trong tích tắc Thu Phong làm một hành động không thể tưởng tượng được. Năm ngón tay của Thu Phong cắm mạnh xuống đất giữa những khe hở của viên đạn. Dùng nó làm lực, Thu Phong kéo cả người tung cước vào tay Mạnh Hùng khiến viên đạn bắn lên trời. Tiếp đó Thu Phong dậm chân xuống đất làm trọng tâm hắn lên trỏ vào cằm đối phương một phát cực mạnh làm hắn bất tỉnh. Nói thì dài như sự việc trên diễn ra đúng 2 giây. Những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thu Phong. Thật sự không thể tin được, quá nhanh quá nguy hiểm. Đây là điều mà mọi người nghĩ tới dành cho Thu Phong. Nếu như ở khoảng cách 1 mét thì bất cứ ai ở đây cũng đều tự tin cướp súng từ tay kẻ khác được. Nhưng khoảng cách giữa Thu Phong và Mạnh Hùng quá xa cho cận chiến và quá gần cho tầm bắn của một khẩu súng lục, xác suất Thu Phong bị bắn trúng rất cao. Nhưng Thu Phong đã làm một điều không tưởng thành sự thật. Dù vậy Thu Phong vẫn đổ hết mồ hôi chán. Vừa rồi chỉ cần chần chừ một tí thôi là hắn đã có một lỗ máu trên người rồi. Tuy súng lục sát thương không cao nhưng chúng đạn vẫn rất khổ sở tính dưỡng vài tháng. Thu Phong liếc Mạnh Hùng đang nằm bất tỉnh dưới đất, cằm của hắn gần như là gập lên trên khiến người khác nhìn vào cũng ớn lạnh. Hắn khinh bị quay sang nhìn ông Lương nói thẳng ra dơ: mày rõ ràng là muốn giết người. Lao Lương đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại bởi cảnh tượng vừa rồi. Thấy vậy Thu Phong liền tiến lại chỗ Lao Lương. Thấy Thu Phong tiến lại gần phía mình thì ông mới giật mình bất giác lùi lại vài bước. Sau đó Lao cắn răng trừng mắt nhìn Thu Phong nói: mày muốn làm gì? Nên nhớ tao cũng thuộc dạng cha chú của mày. Thu Phong bật cười: cha chú? Ha ha, tuổi gì nói cha chú với tao. Một bên nói, một bên cước bộ không ngừng tiến về phía Lao ta. Lao Lương liên tiếp lại lùi lại đến nỗi đụng lưng vào tường không thể lờ ho thêm được nữa. Cơ thể Lao ta run bầm bật lên lắp bắp nói: mày định làm gì? Thu Phong cười quái dị, hai nắm đấm của anh siết lại, nghe những tiếng rắc rắc rợn người đoán xem. Đừng lại gần đây đừng dầm. Thu Phong tung quyền vang ầm lên một tiếng, nhưng vị trí của nắm đấm Thu Phong có chút khác biệt. Thu Phong đấm mạnh vào tường, sát mặt Lao Lương. Từ ống quần Lao Lương chảy ra một tia nước vàng óng ánh. Vâng, Lao đã tè ra quần. Hạ hạ hạ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cười ầm lên. Đến cả ông Tuấn ra vẻ nghiêm túc cũng phải cắn môi rồi cho người vác tên Hùng đi. Lao Lương cũng muối mặt đi theo tên Hùng được đưa đi. Tại phòng khách của biệt thự, ông Tuấn nói với mọi người: thằng cháu tôi nó sẽ lo vụ buôn bán vũ khí. Nếu ai cần những gì liên quan về vũ khí thì cứ liên hệ nó. Không ai ý kiến gì chứ? Sau câu hỏi của ông Tuấn tất cả đều gật đầu. Ý kiến cái dám, còn ý kiến nữa, nó đánh người thì ai chịu? Đó là suy nghĩ của những người trong đó. Chả ai biết Thu Phong có thân phận gì, không ai biết lai lịch Thu Phong ra sao. Đúng một cái xuất hiện thay thế cả Lão Lương. Đã vậy thân thủ còn lợi hại đến kinh người, có ngu họ cũng biết Thu Phong không đơn giản. Thu Phong lại đứng ra túi mình nói: cháu mong mọi người giúp đỡ. Cháu cũng xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi. Ai? Có sao đâu. Mong được cháu giúp đỡ, khách sáo quá thằng cháu à. Hạ hạ, cháu cứ yên tâm mà làm. Mấy lao giả thi nhau lấy lòng Thu Phong. Thế giới bây giờ luôn theo quy luật của nó, che giả mang mọc. Mấy lao giả này nếu còn không biết điều chịu lép vế một chút sau này làm sao còn đất để hưởng tuổi già nữa. Họ không ngu ngốc như Lão Lương, chưa biết sự việc ra sao cứ dối cả lên hỏng hết cả chuyện. Bọn họ phải chờ xem Thu Phong tốt xấu giỏi giang thế nào thì mới ăn ké được ít tiền từ Thu Phong. Nhìn mấy lao giả đó, Thu Phong cười dạ dạ vài cái rồi vào phòng riêng của ông Tuấn bàn về cuộc giao dịch tối nay, tiện thể kiếm chỗ và việc làm cho anh em trong bang cư trú ở đất Vũng Tàu này. Xong việc cậu xin phép về trước, dù mấy lao kia cứ rủ ở lại tới chưa ăn cơm rồi bàn về chuyện nhân sinh. Thật sự Thu Phong không thích ở cùng mấy lao giả này, nói chuyện lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, gia tình anh em rồi tới khi đụng chuyện gì thân ai nấy lo. Nguyễn Tuấn Phong chuẩn CV. Còn trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các chuyện cùng team tại chuyện được đăng tại TERUENCB.com http://2.2/chéo/chuyen.com/gạch-chéo-tac-gạch-ngang-ra-gạch-chéo-nhom-gạch-ngang-st/v/gạch-ngang-1000/gạch-ngang-vn chương 19, điệp viên hạng được y chương 19, điệp viên hạng được y chương 19, điệp viên hạng được y. Sáng sớm ngày hôm sau tại khu nhà máy bỏ hoang, Thu Phong đang đứng quan sát những xe tải chở gì đó được trùm kín mít không thấy bên trong đi vào khu nhà máy. Minh Con chạy lại nói với Thu Phong: đại ca, nói chỗ này chỉ là khu vực tạm thời của bang chúng ta, vì thế mấy cái xe này để đây có vấn đề gì không? Thu Phong nhìn sang Minh Con nói: cái thằng chủ nhà máy này vô tù lâu rồi, tài sản của hắn cũng bị tịch thu, kể cả cái đất nhà máy này. Tao cũng hỏi bên cảnh sát rồi, cứ yên tâm không ai dám đến đây đâu. Từ giờ dọn dẹp chỗ này lại làm cơ sở chính đi. Minh Con Dạ rồi chạy đi ban bố lệnh để tất cả tập hợp lại. Nửa tiếng sau, hơn 400 thành viên của bang hội tụ tập lại ngay ngắn ở trung tâm nhà máy bỏ hoang. Thu Phong đứng phía trên nhìn xuống dưới, dù Thu Phong đã từng quản lý một đội đặc công gần 200 người hơn những đám ô hợp phía dưới, nhưng anh tin rằng một ngày không xa bang hội này sẽ càng ngày càng phát triển. Thu Phong hít một hơi nói, ta có hai điều cần nói với tất cả anh em. Thứ nhất, từ giờ trở đi đây sẽ là cơ sở chính của chúng ta, nhận nhiệm vụ phạt thưởng tất cả đều thực hiện ở đây. Thứ hai, chúng ta không thể trông chờ vào một nguồn lực được, ta sẽ thành lập một số công ty cho anh em làm để kiếm thêm thu nhập thêm cho bang hội cũng như từng cá nhân ở đây. Còn cụ thể công việc sẽ do Minh Con và Ngọc Bảo phổ biến cụ thể cho. Lập tức xung quanh xì xào bàn tán việc gì đó. Có lẽ họ cũng mong chờ một cuộc sống mới hơn. Dù Thu Phong nói vậy nhưng hắn cũng tính mấy tháng nữa sau khi có lời từ chuyến buôn lậu này thì mới có tiền mở công ty bảo vệ được. Công ty bảo vệ cũng không mắc, chỉ vài trăm triệu là mở được. Thu Phong nhìn quanh rồi nói, được rồi, giải tán đi, ai về việc ấy. Minh Con và Ngọc Bảo lên đây nói chuyện riêng. Minh Con cùng Ngọc Bảo đi tới túi mình chào đại ca. Thu Phong gật đầu ra hiệu ngồi đi. Nơi mà Thu Phong đang ở là một căn phòng của nhà máy được dọn lại và sơn lên nên không còn bụi bặm nữa, nhưng vẫn còn mùi sơn thoang thoảng quanh đây. Bên trong có bộ bàn ghế gỗ chỉ đơn giản vậy thôi. Hệ thống điện mặc dù bị cắt nhưng Thu Phong sẽ liên hệ bên điện lực để cấp lại. Làm cảnh sát chìm cũng có cái lợi của nó, muốn làm cái gì thì cũng dễ hơn. Minh Con cùng Gia Bảo ngồi xuống đợi Thu Phong nói. Được rồi, ta có việc giao cho hai thằng bây. Nghe cho kỹ. Thu Phong lên tiếng, cả hai người đều gật đầu. Thu Phong cầm một sấp giấy đưa cho Gia Bảo và Minh Con, bảo lát nữa ta sẽ liên hệ người kiếm một công ty sắp phá sản để thu mua lại. Từ đó mình sẽ thành lập một công ty bất động sản, công ty bảo vệ và đặc biệt sẽ mở một khách sạn. Vụ mở khách sạn để tính sau, trước tiên sẽ thành lập hai công ty kia, trước công ty bảo vệ chỉ dùng người trong bang hội thôi. Còn bên bất động sản ta sẽ kiếm người về quản lý sau. Đây cũng là một nguồn thu nhập khởi đầu. Thêm nữa phải mau chóng tuyển thêm thành viên cho bang hội, dù vậy cũng không tùy tiện chọn những thằng có cái đầu ngu quá dễ làm hỏng việc. Minh Con và Ngọc Bảo nghe xong liền dạ một tiếng hưng phấn, cầm sấp giấy cáo lui ra ngoài. Thu Phong ngồi trong phòng thở dài một tiếng rồi rút điện thoại ra gọi vào một dãy số. Vì sao hắn chọn công ty bất động sản nơi cần nguồn vốn khổng lồ để điều động? Tất cả đều có lý do. Dính dính đầu dây bên kia bắt máy, alo. Phong à, cậu gọi tôi có chuyện gì không? Thu Phong trả lời, ông thừa biết là chuyện gì rồi, cho cái địa điểm gặp mặt đi. Đầu dây bên kia nói, The ỉm tợ gì ổ tới đó gọi tôi. Ok. Thu Phong cúp máy rồi ra ngoài lấy xe đi. The ỉm tợ gì ổ là một khách sạn chuẩn 5 sao bậc nhất ở Vũng Tàu, còn hơn cả khách sạn 5 sao Tùn Mạn mới mở được vài năm gần đây. 15 phút sau Thu Phong tới trước The ỉm tợ gì ổ, hắn móc điện thoại ra gọi lại vào dãy số vừa nãy. Đầu dây bên kia bắt máy phòng bịp số 7, nghe xong Thu Phong tắt máy luôn không nói gì. Hắn cất xe xuống dưới tầng hầm rồi ra sảng ở quầy lễ tân phòng bịp số 7, cô lễ tân xinh đẹp dạ một tiếng rồi để một nhân viên nam khác dẫn Thu Phong đi. Tới trước của phòng thì nhân viên gõ cửa và nói, xin lỗi quý khách. Quý khách có người tìm bạn. Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt Thu Phong, cô ta cúi đầu chào Thu Phong một cái rồi mở cửa ra để Thu Phong đi vào. Thấy Thu Phong đi vô, cô gái liền chạy lên phía trước dẫn đường. Thu Phong nhìn theo thầm đánh giá. Cô gái trước mặt này cao khoảng 1m7, thêm đôi gốc nữa khiến cô cao cũng gần bằng Thu Phong. Cô khoác trên mình một bộ áo dài màu đỏ cùng những hoa văn tuyệt đẹp. Đường cong của cô phải nói là gần như tuyệt hảo, một chữ S hình nước Việt Nam, mông cong eo thon, ngực đẩy đà khiến chúng hiện lên hết trên bộ áo dài đấy. Thu Phong đi phía sau thấy mông cô ấy cứ lắc qua lắc lại, thật sự là muốn tiến lên táng vô cặp mông ấy một phát, nhìn thật sự là quá đẩy. Cảm thấy ánh mắt của Thu Phong như đang nhìn mình, cô gái không cần quay đầu lại cũng biết. Càng vì thế cô càng ngỡ nẻo trước mặt Thu Phong. Đông thấy cô gái ưa nẻo hơn lúc nãy, Thu Phong liền chốt một câu, trong đầu con này chắc chắn là con phỏ cao cấp. Ngắm cho đẹp chứ chả ham. Xong hắn quyết định không nhìn nữa, đẹp thì đẹp thật, bất qua hắn không thích. Thật ra với vẻ bề ngoài Thu Phong là một người nghiêm túc nhưng đầu óc hắn suy nghĩ lung tung cũng khá là nhiều. Phòng VIP này thật sự khá rộng, bên trong còn có mấy căn phòng nữa. Cô gái đi đến trước cửa một căn phòng gõ vài cái. Bên trong phát ra tiếng vào đi, cô gái đẩy cửa vào nói, thương ngài, tôi đã dẫn người tới. Thu Phong theo đó bước vô, trong phòng đó chỉ có duy nhất một người không ai khác chính là Lao Thượng tá Đức Công, người đã mời Thu Phong vào lực lượng cảnh sát. Đức Công thấy Thu Phong bước vào liền đứng lên mặt niềm nở nói, chào cậu Phong, ngồi đi ngồi đi. Thu Phong mỉm cười gật đầu ngồi xuống đối diện với Lao Công, trước mặt anh là một bàn đầy thức ăn cùng hai chai rượu vang và ba cái ly để sẵn. Cô gái lại gần cầm một chai rượu vang lên bật nắp ra rồi rót rượu cho hai người, sau đó cô rót cho cả bản thân rồi tự ý ngồi xuống. Thu Phong nhìn thấy cảnh vậy liền nhíu mày, xong không quan tâm nữa nhìn Đức Công nói, ông cũng biết hưởng thụ quá nhỉ, chỉ một cuộc nói chuyện thôi cũng kêu tôi ra tận khách sạn 5 sao cơ đấy. Lao Đức Công cười ha ha nói, chẳng qua ta đang tiếp một lao xếp trên thành phố xuống đây điều tra vài việc thôi, tiện thể lúc đó cậu gọi nên kêu cậu ra đây luôn cho tiện, và lại ở đây cũng không có người nghe lén. Nghe lén? Thu Phong lại nhìn sang cô gái đang ngồi ở kia, vẻ đẹp của cô ta khiến Thu Phong thất thần mất nửa giây, dù chỉ trong thoáng chốc. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan đều đến mức hoàn mỹ như một tuyệt tác nghệ thuật được tạo ra bởi tạo hóa. Mắt to tròn long lanh, đôi môi mỏng quyến rũ, hai gò má trắng hồng như da em bé không có chút tí vết, người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Bấy giờ dường như biết ý của Thu Phong đang muốn hỏi cô nàng kia là ai, lập tức Đức Công lên tiếng giới thiệu, à quên giới thiệu với cậu. Đây là Hạ Nhược Y, là một diệp viên cao cấp của bên cảnh sát chúng ta. Là một thành viên trong đội mật vụ, cậu có quyền biết cô ta. Thu Phong thắc mắc hỏi, Hạ Nhược Y? Mật vụ? Dù Thu Phong làm trong quân đội khá lâu nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ mật vụ. Thực ra thì bên quân đội với công an không liên quan gì đến nhau, việc Thu Phong không biết cũng là lẽ đương nhiên. Lao Đức Công lại nói tiếp tên giống người Trung Quốc phải không? Thu Phong gật đầu nhẹ một cái, Lao Công lại tiếp tục nói cô ta là người Hoa gốc Việt, ba là người Trung mẹ người Việt nên mới có cái tên ấy. Cả gia tộc cô ấy bị diệt tộc, cả tộc nhà họ Hạ chỉ còn duy nhất cô ta. Tôi được mẹ cô ấy nhờ chăm sóc nên bây giờ cô ấy làm cho tôi. Anh cứ yên tâm về sự trung thành của cô ta. Nghe câu nói của lão Lương Nhược Y gì ở bên cạnh đống nhíu cặp mày liếu nhẹ một cái rồi lại thôi. Thật sự Đức Công không phải là vô ý nói ra mà là cố ý. Ông nói lai lịch của Nhược Y Dìa ra cũng có lý do chính đáng, nhưng lý do tại sao ông nói ra thì Thu Phong cũng không biết, họa may sau cuộc trò chuyện này Lao ấy sẽ nói với Nhược Y Dìa. Dù hành động nhỏ nhất Thu Phong cũng để ý, song hắn nhìn Lao Công như muốn Lao tiếp tục nói. Như biết Thu Phong muốn hỏi gì, Lao lại nói tiếp thân phận cảnh sát của cậu thực sự là một mật vụ, vì vậy thẻ của cậu mới màu đen khác với những người khác. Thu Phong cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc tại sao cái thẻ ngành của hắn lại màu đen, bây giờ thì hắn hiểu rồi. Dù là cảnh sát hay quân đội đều có bí mật riêng của mình. Đến hắn cũng không ngờ cảnh sát Việt Nam lại có đội mật vụ như bên phương Tây. Thực tế hắn có thể biết nếu nghe người khác trong quân đội nói, chỉ là hắn toàn cắm mặt ở bãi chiến trường Trung Đông, hơi lâu nghe chuyện phím khi bản thân lúc nào cũng đối mặt với tử thần. Lão Đức Công lại tiếp tục nói không giấu gì cậu, dù ta là trưởng cảnh sát thành phố này nhưng cũng khiêm luôn chức đội trưởng đội mật vụ toàn miền Nam này. Số lượng mật vụ ở miền Nam cũng rất ít, chỉ khoảng chừng 2000 người thôi. Miền Bắc có trung tâm là thủ đô Hà Nội, quân số đến 5000 người lận. Thu Phong gật đầu không nói gì, hắn cũng không ngờ miền Nam và Bắc lại chia ra như vậy. Từ xưa đến giờ miền Nam và miền Bắc luôn đối chọi với nhau về chiến sự, chỉ là không dữ dội bằng lúc xưa mà thôi. Nói đối chọi thực chất là thi đua thành tích. Đức Công đang đợi Thu Phong tiêu hóa hết dữ liệu ông vừa nói. Một lát sau Thu Phong lên tiếng, vậy tôi có vai trò gì trong đội mật vụ của ông? Lao đang chờ câu này của Thu Phong, ông nói như đã nói trong hợp đồng cậu chỉ nhận lệnh của một mình tôi. Thêm nữa cậu cũng là chỉ huy của 57 người trong đội mật vụ của tôi. Cậu sẽ sớm gặp được họ. Thu Phong gật đầu không nói gì. Nhược Y Dìa ngồi đó nghe được câu nói của ông Đức Công liền giật mình. Cô không ngờ một người mới như Thu Phong lại được lên thẳng chức chỉ huy một mảnh của cảnh sát mật vụ. Cô đang thắc mắc thân phận của Thu Phong là gì và cậu ấy là ai? Tại sao Lao Đức Công lại coi trọng hắn đến vậy? Từ lúc vào đến giờ cô chưa thấy Lao ấy có giọng điệu cao ngạo với Thu Phong. Mặc dù trước đó Lao có gặp sếp của Lão mà Lao vẫn bên mặt coi trời bằng vung mà đối với Thu Phong lại nể mặt như thế. Đầy dây câu hỏi trong đầu cô nhưng gương mặt của cô không hề có một biểu hiện gì khác ra ngoài. Nhất định có âm mưu trong này. Chương 20, 100 tỷ chương 20, 100 tỷ rồi. Cậu tới kiếm Lão này có chuyện gì thì nói đi, Đức Công hỏi Thu Phong. Dường như không quan tâm đến câu hỏi của Lao, Thu Phong cầm ly rượu vang lên uống rồi đặt xuống nhắm nghiền mắt nói đúng là mấy loại rượu mắc tiền. Không hợp, uống không ngon. Xong hắn lại vô tư gắp đồ ăn lên bỏ vào mồm, động thái rất tự nhiên như thể đây là nhà hắn vậy. Một hồi sau Thu Phong ăn chán chê mà Lão Đức Công vẫn chưa lên tiếng, anh liền cười nói ông cũng kiên nhẫn quá nhỉ. Đức Công cười đáp lễ với Thu Phong cũng thường thôi, tiểu người như cậu ta gặp nhiều rồi. Cậu có gì muốn nói đi, ta sẽ hỗ trợ hết mình trong phạm vi cho phép. Dù gì cũng không thể để cậu làm không công được, mặc dù cậu chưa làm được gì. Thu Phong lắc lắc đầu cười không nói gì, hắn đặt chén đũa xuống sau đó uống một ngụm nước. Bộ dạng từ tốn cứ như Đức Công là người đến đây kiếm hắn chứ không phải hắn kiếm Lão ta. Thu Phong chống cằm nhìn Lão Đức Công mỉm cười nói, ông cũng biết lý do tôi đến đây mà. Như đã nói trong hợp đồng, tôi chỉ yêu cầu việc duy nhất. Đó là hiện tại tôi cần vốn mà lý do tại sao thì ông cũng thừa biết. Đương nhiên ông Đức Công thừa biết Thu Phong cần vốn liếng để làm ăn mới đến tìm ông. Chuyện Thu Phong lập bang hội tên là Hắc Long ông cũng biết, là một đội trưởng mật vụ thì có khi những bí mật quốc gia ông còn biết nhiều hơn những Lao ngồi chỉ huy trong quân sự kia. Lao nói vô vấn đề chính đi. Cậu cần bao nhiêu và cần tôi giúp những gì? Bốt bốt, Thu Phong vỗ tay hai cái rồi nói tôi rất thích người thẳng thắn như ông. Được. Thứ nhất tôi cần mặt bằng, một cái dùng để mở một quán bar, một cái dùng để mở công ty bất động sản và công ty bảo vệ. Đức Công nói chuyện này tôi lo được, còn vấn đề tiền bạc cậu cần bao nhiêu? Thu Phong bắt chéo chân lại với nhau nên mặt đưa ra năm ngón tay. Đức Công hỏi 50 tỷ. Thu Phong gật đầu cười thật sâu nói 50 tỷ. Lão Đức Công lại cười, cậu có nhầm không vậy? Thu Phong thắc mắc nhiều quá à? Đức Công xua tay lắc đầu cười nào là nhiều, ít đấy chứ. Ha ha, đúng là tuổi trẻ. Thu Phong đầu đầy hắt tuyến không hiểu gì. Thật sự chuyện này hắn cũng không tiếp xúc nhiều nên chả biết mở những thứ đó cần bao nhiêu là đủ. Hắn chỉ đưa ra giá 50 tỷ để ông ta khỏi choáng mà lại chê quá ít. Đức Công đan hai tay lại với nhau rồi nói với Thu Phong dù cậu đánh nhau giỏi nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm về kinh doanh nhiều lắm. Để ta nói cho cậu nghe. Mở một công ty bất động sản vốn ít nhất phải 20 tỷ, nhưng để chắc chắn thì trong tay phải có gấp đôi số đó là 40 tỷ. Mở một quán bar từ vật chất cho đến người thì cậu phải có vốn là 30 tỷ để có một quán bar với các trang bị rượu bia và nhân lực hạng nhất thành phố này. Còn đối với công ty bảo vệ thì nó rẻ nhất từ 2 đến 5 tỷ là đủ rồi. Tính ra cậu cũng rất thông minh đấy chứ. Mở quán bar cái quan trọng là mặt bằng, mà cậu mở công ty bất động sản không những vậy cậu cần kêu ta kiếm dùm. Cậu khôn quá đó. Vậy tổng cộng cậu cần ít nhất hơn 70 tỷ để làm như lời của cậu. Đó là chưa tính đến tiền lưu động vấn đề phát sinh, cậu phải cần thêm 30 tỷ nữa cho việc đó. Nghe xong Thu Phong cũng thầm giật mình, từ trước tới giờ hắn cũng chưa tưởng tượng số tiền nào lớn đến vậy, dù lúc trước nhà hắn rất giàu cũng vì vậy hắn không quan tâm đến tiền bạc như thế nào. Kể từ khi ba hắn mất thì vấn đề đó đè nặng lên vai hắn và mẹ hắn nên hắn cũng không quá ảo tưởng quá nhiều về tiền bạc. Lúc này giọng Thu Phong trở nên lạnh lùng nói vậy số tiền đó ông nghĩ ông lo được không? Với một người làm công chức như ông. Lao Công lắc đầu cười đúng là tuổi trẻ. Dù ở chiến trường có hay cách mấy thì trên thương trường Thu Phong đối với ông chỉ như là một đứa con nít thôi. Thương trường như chiến trường, tối thiểu Thu Phong phải hiểu rõ điều đó. Quăng cho nó 100 tỷ nó không biết sử dụng cũng coi như hoa tiền. Dù vậy ông cũng không dám coi thường Thu Phong, một kẻ không có tiền như hắn lại dám mở mồm ra phán tới tiền tỷ thì cũng không đơn giản là kẻ không biết nghĩ được, ít nhất trong mắt ông Thu Phong dám liều. Điều có lợi trước mắt đối với ông vẫn là lấy lòng được Thu Phong. 100 tỷ sao đối với người kia không là gì. Cậu quá coi thường ta rồi. Dù là viên chức nhà nước nhưng tiền ta vẫn rất nhiều đấy. Câu này của lão vừa thốt ra đồng ánh mắt Thu Phong trở nên sắc bén. Hắn rất ghét những kẻ tham ô vì những thành phần ấy đất nước này trở nên kém phát triển nặng nề. Bất quá nếu không tham ô thì lão lấy đâu ra tiền. Nhìn sắc mặt Thu Phong, Đức Công biết hắn đang nghĩ gì, ông không kéo dài nữa mà nói, tôi không có tham nhũng như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng là người của gia tộc lớn ở đất nước này đấy. Vì vậy số tiền mà cậu nói trả thấm vào đâu. Cùng lúc đó ông lấy một tấm thẻ trong người ra đưa đến trước mặt Thu Phong, nói đây là thẻ VIP của ngân hàng Vietcombank, trong đó có 100 tỷ cậu cứ lấy mà dùng. Nhưng nếu cậu tiêu xài hoang phí thì tôi cũng không đưa thêm một đồng. Thu Phong vươn người lên cầm lấy tấm thẻ. Tấm thẻ Thu Phong đang cầm màu nâu có chữ Vietcombank và một hàng chữ đi ạ mòn ở trên góc. Thu Phong nhìn Đức Công hiểu kỳ nói, hình như thẻ này không bình thường. Lão ấy gật đầu cười, đúng vậy, đây là thẻ VIP hạng nhất của ngân hàng đấy. Ta đã đăng ký sẵn tên cậu và mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu. Cậu có thể tới ngân hàng để đổi mật khẩu sau. Thu Phong gật đầu rồi cầm tấm thẻ cất vào bóp tay, hắn cũng có hơi run run khi cho nó vào bóp. 100 tỷ đấy, không phải đùa đâu. Mất một cái là khóc không ra nước mắt. Hắn cũng quên mất chuyện tại sao lão ta lại rõ số tiền hắn cần và chuẩn bị trước thế này. Sau đó Thu Phong xin phép về chức và để lại một câu, số tiền ông đưa tôi không có oan đâu. Lão Đức Công gật đầu cười khà khà, dù lỗ hay lời thì ông cũng cho Thu Phong một cái nhân tình. Gia tộc của lão nói thực ra chỉ là những gia tộc xếp sau ngũ đại gia tộc Huỳnh Nguyễn Lý Trương Tôn. Các gia tộc hạng 2 có thập nhị gia tộc, ba gia tộc liên minh làm một phe. Lê Bạch Tống Cao Đình Khúc Nghiêm Mạc Tào Lục Phí Hạ. Gia tộc của lão Đức Công là gia tộc họ Lê. Trong số ngũ đại gia tộc thì gia tộc họ Nguyễn yếu nhất, do vị vua cuối cùng triều nhà Nguyễn là vua Bảo Đại bỏ trốn khỏi đất nước làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Hai gia tộc đứng đầu là gia tộc họ Huỳnh và gia tộc là Lý. Ba gia tộc Nguyễn Trương Tôn phải liên kết với nhau mới chống lại được hai gia tộc mạnh nhất là Huỳnh Lý. Trong đó cũng không thể coi thường sự có mặt của thập nhị gia tộc kia. Nếu 12 gia tộc đó hợp sức lại cũng có thể lật đổ được ngũ đại gia tộc, nhưng cái giá phải trả của thập nhị gia tộc hạng 2 cũng không phải ít. Tuy vậy các gia tộc vẫn luôn biết cách cân bằng lẫn nhau từ xưa tới giờ. Mỗi gia tộc đều có chính gia và phân gia, sau phân gia lại là cái con cháu đời sau sau nữa. Thời nhà Nguyễn còn đô hộ đất nước thì nhà Nguyễn là gia tộc lớn mạnh nhất, cũng vì vậy nước chúng ta mang họ Nguyễn nhiều nhất. Nhưng không nhất thiết cứ là họ Nguyễn thì là người trong gia tộc. Phải chăng cũng chỉ là họ hàng xa 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 của phân gia mà thôi. Mà phân gia là thành phần kém được chú ý nhất. Vì thế người phân gia không được coi trọng như người chính gia. Mỗi gia tộc đều có căn cơ riêng, tuy nói nhà họ Nguyễn yếu nhất trong ngũ đại gia tộc nhưng việc lật đổ nhà họ Nguyễn thì bốn gia tộc kia cũng trả cái giá không nhỏ. Lợi ích còn thì gia tộc còn, chẳng ai muốn khi không đi đấu với người khác để người kia hưởng lợi cả. Trên đường về Thu Phong cứ ôm khư khư cái mông. Thật ra là hắn đang giữ cái bóp khỏi rơi, dù mặt hắn bình tĩnh nhưng khi ra khỏi đó hắn lại mất bình tĩnh. Ôi 100 tỷ đấy, không phải 100 triệu. Nhiều đó gửi ngân hàng thôi mỗi năm cũng rút ra một túi tiền lời rồi. Đủ sống tới già. Gương mặt hắn căng thẳng như dạng đại tiện, trông rất buồn cười. Với Thu Phong, hắn không muốn ôm đống tiền này mà gửi ngân hàng đâu. Người ta nói miệng ăn thì núi cũng lở ngồi đó, mà trông mong ăn đống tiền này thì có tài sản tỷ đô cũng phải hết. Trong thâm tâm Thu Phong bây giờ thầm quyết tâm. Phải thành công. Con người sinh ra có hai lựa chọn, một là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Hai là một người vĩ đại thay đổi cả thế giới. Đương nhiên Thu Phong thích cách thứ hai hơn, hắn không thích cuộc sống an nhàn. Hắn không có suy nghĩ mình không làm thì người khác cũng làm, mà suy nghĩ trong anh là phải làm. Mình không làm thì không ai làm nên bản thân phải làm. Trong người hắn lúc này sôi sục máu nhiều huyết, mà chính hắn cũng không biết rằng từ hôm nay con đường hắn đi sẽ không bằng thẳng như trước nữa. Trong gai thử thách bắt đầu từ đây. Chương 21, Hạ Nhược Y đi tinh lịch chương 21, Hạ Nhược Y đi tinh lịch chương 21, Hạ Nhược Y đi tinh lịch ngày hôm sau tại nhà Thu Phong. Thiên Long đang được Thu Phong huấn luyện buổi sáng. Lại đây, cho mày dùng mọi cách, nếu đẩy anh mày ra khỏi cái vòng này được thì mày thắng. Đánh đấm gì cũng được. Thu Phong vẽ một cái vòng bán kính 1 mét nói với Thiên Long, để em cho anh hai xem thành quả luyện tập của em. Thiên Long tự tin vỗ ngực. Qua 2 tháng huấn luyện của Thu Phong dành cho mình, Thiên Long cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Lúc trước cậu từng đi học võ cổ truyền nhưng những thứ đấy chả là gì khi Thu Phong huấn luyện cho cậu. Trường lớp võ bên ngoài, bây giờ nó thành thứ rác rưởi trong mắt Thiên Long, những trường lớp học bên ngoài chả hề thực dụng. Phải chăng chỉ tăng cường sức khỏe cho Thiên Long thôi? Những điều Thu Phong dạy cho cậu đều là thực chiến, thực tiến và thực dụng. Không có chuyện trong trường lớp dạy đầy giấy ngoài kia có thể so sánh. Ví dụ như trận đấu MMA, một người là võ sĩ Vịnh Xuân Quyền chưa bao giờ đấu thực chiến bên ngoài, chỉ có đấu trên võ đài theo hệ thống môn phái. Còn một người là kickboxing đã có hàng trăm trận đấu từ ngoài đời cho tới võ đài khốc liệt được công chiếu như MMA. Kết quả khi hai người lên võ đài thì Vịnh Xuân Quyền chưa đến 10 giây đã bị đối thủ hạ đo bán. Vấn đề ở đây không phải môn võ nào mạnh hơn mà là người thầy nào dạy cho học trò của mình cách thực chiến hơn. Tùy vào từng người có thể phát huy môn võ của họ đến mức nào khi đem ra sử dụng. Vì thế các môn võ dạy theo trường lớp hiện nay là không thực dụng, vì cách thực chiến của họ hoàn toàn sai lầm, đến bản thân người dạy còn ít kinh nghiệm thực chiến thì đi dạy ai. Đối với Thu Phong thì khác. Hắn áp dụng hoàn hảo các môn võ lại với nhau thành một thể để tùy cơ ứng biến. Thêm với kinh nghiệm đặc công của bản thân, hắn thậm chí còn ra chiến trường rất nhiều lần, bởi vậy hắn không bao giờ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những điều hắn học được, kinh nghiệm xương máu của hắn phải nói là đã truyền thụ gần hết cho Thiên Long. Bây giờ Thiên Long chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực chiến bên ngoài. Dù giỏi võ đến đâu nếu chưa một lần đánh nhau thật sự cũng vô dụng. Thiên Long ánh mắt sắc bén nhìn Thu Phong. Cậu nhà trước một đòn ngay mặt Thu Phong rồi rụt tay lại. Ánh mắt của Thu Phong không hề chớp, vẫn đứng yên đó nhìn Thiên Long. Thiên Long lại hỏi anh không đánh trả chứ? Thu Phong cười lắc đầu. Lần này Thiên Long kiên định hơn, nếu không đánh trả thì chả việc gì phải ngại. Cậu tung người quay một đòn đẹp mắt của Taekwondo đòn chân 720 độ đá thẳng vào sườn phải Thu Phong. Bình thường đòn này rất dễ thất bại, thường dùng để biểu diễn chứ chả ai áp dụng vào thực chiến, nhưng cũng không thể phủ nhận uy lực của đòn này. Vì Thu Phong không đánh trả nên Thiên Long mới sử dụng đòn này. Cước của Thiên Long vừa tới gần sát sườn Thu Phong, hắn liền nhẹ nhàng dùng tay hất chân Thiên Long lên trời. Rất nhẹ nhàng, đúng vậy, rất nhẹ, dường như anh chả dùng bao nhiêu lực. Nhờ vào sự chính xác đúng thời điểm Thu Phong dùng lực đẩy lực, cước của Thiên Long theo chiều ngang, tay Thu Phong theo chiều dọc. Cũng như một vật đang bay gặp một vật cản từ hướng khác không phải đối diện hay sau lưng đâm tới thì nó sẽ bay khỏi quỹ đạo của nó. Thay vì cứ công và công với nó, đây còn là lực đẩy, hoa mỹ một chút thì các võ đạo thái cực quyền hay sử dụng. Thu Phong hất lên Thiên Long đang trong đà liền mất chớn lộn ngược té xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Long phủ mông đứng lên đấm đá liên tục vào người Thu Phong. Tất cả đều bị Thu Phong dùng đúng một tay gạt đi, nhưng điều quan trọng là cơ thể hắn luyện chuyển động theo đòn đánh Thiên Long. Một đấm Thiên Long tới, Thu Phong đưa bàn tay ra với tốc độ cực nhanh đuốt theo hướng đấm của Thiên Long rồi phăng một tiếng nắm đấm Thiên Long văng ra. Rất nhẹ nhàng, thậm chí Thiên Long còn không có cảm giác Thu Phong dùng lực gạt ra. Thiên Long lại tiếp tục tấn công, thậm chí có lúc cậu chỉ trụ một chân trên mặt đất còn hai tay và một chân kia đồng loại tấn công Thu Phong. Lần này Thu Phong phải dùng hai tay nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của Thiên Long. 2 phút sau Thiên Long dừng lại thở hồng hộc do tấn công liên tục với hết sức nên đâm ra cậy quệ thể lực. Cậu vừa thở vừa nói hô hô. Anh! Hai! Làm sao mà? Đỡ hết hay vậy? Thậm chí anh gạt tay chân em ra mà em chả cảm giác gì, cứ như đánh vô không khí rồi bị gió đẩy đi ấy. Thu Phong cười rồi bước ra khỏi vòng nói vừa nãy anh sử dụng nhu quyền. Tương tự như thái cực quyền, hóa giải các đòn một cách nhẹ nhàng. Việc này tốn rất ít thể lực nhưng muốn sử dụng được phải có độ chính xác tuyệt đối nếu không rất dễ bị thương. Thiên Long thắc mắc hỏi tại sao lại bị thương? Đơn giản. Vì sử dụng nó thì phải thả lỏng cả cơ thể, cơ không căng lên thì khi một vật tác động mạnh rất dễ bị tổn thương từ bên trong. Ngừng một tí Thu Phong lại nói mày thử đạp anh một đợt đi. Thiên Long gật đầu rồi tiến lại quay người đạp Thu Phong một cái ngay bụng. Nhưng bất ngờ thay Thu Phong không hề dùng tí lực nào mà chặn được đòn của Thiên Long. Thu Phong nói thấy rồi chứ. Vừa nãy đòn mày đá anh dùng tay kéo nhẹ chân mày lại rồi vớt sang kế bên xong dùng lực đẩy nhẹ lên rồi đẩy nhẹ xuống 2 lần. Như vậy lực từ đòn đá của mày được hóa giải hết. Thiên Long mặt mày hớn hở dường như hiểu ra được gì rồi vỗ hai tại lại nói a. Em hiểu rồi. Để em thử được không? Thiên Long vừa nói xong Thu Phong quay người đi tới đây thôi. Mai tính anh có công chuyện rồi. Ớ. Thiên Long cứng lưỡi nhìn anh mình đi vào nhà. Thằng bé không biết rằng cái chuỗi động tác Thu Phong nói phải làm cực kỳ nhanh và huyền chuyển, thử là thử thế nào. Phải tập rồi mới thử được, từ từ mới có thể dạy nó. Bất quá nhu quyền muốn mạnh trước tiên phải trở thành cao thủ mới thực dụng được, còn không nó giống như đưa một con dao cho một con chó vậy. Thật ra chốc nữa Hạ Y Y Nhược sẽ tới đây đi cùng Thu Phong kiếm mặt bằng mở công ty lẫn quán bar trong hôm nay. Nửa tiếng sau Thu Phong tắm sửa sạch sẽ đồng thời khoác lên mình quần jean cùng một cái áo sơ mi sọc cà rồ. Trùng hợp lúc đó có tiếng chuông vang lên. Tới rồi à? Thu Phong chạy ra mở cổng thấy Hạ Y Y Nhược đứng đó cúi đầu chào hắn một cái. Hôm nay cô mặc một bộ váy ôm màu đỏ bó sát người hở ngực lòi mông khiến Thu Phong nhìn mà nuốt miếng miếng vài cái. Ngực quá lớn đi đã vậy còn căng tròn nữa. Cỡ ngực của Nhược Y gì phải nói là hai tay nắm mới vừa và Thu Phong không biết số đo là bao nhiêu chỉ biết là đập mặt vô đó đảm bảo cỡ như hắn cũng phải chết ngợp. Nhược Y gì thấy ánh mắt Thu Phong liền ra vẻ quyến rũ nói mời anh đi theo em ạ. Thu Phong thầm đổ mồ hôi nghĩ loại phụ như thể này không thể ăn ăn là chết. Bất quá sao cứ cảm giác thấy quen quá nhỉ? Thu Phong tự hỏi. Thu Phong giả vờ nhìn chỗ khác hỏi cô đi xe gì tới vậy sao tôi không thấy xe cô đâu. Nhược Y lìa nhẹ nhàng trả lời tôi đi bằng ô tô. N nghe xong từ này bỗng Thu Phong cảm thấy mình nghèo khiết xác tới con ả này cũng có ổ tổ thì Thu Phong trả bằng thằng ăn mày nữa rồi. Thu Phong cùng Nhược Y Dìa đi xuống đường vì đây là hẻm không thể chạy ổ tổ lên mà đâu rất bất tiện nên cô đành để ở dưới. Thu Phong vừa đi ngang qua nhà ông Hùng quẹt thì bị ông kêu lại ê cu. Bố mày hả, xinh thế. Giới thiệu cho chú Hùng coi. Thu Phong cười khổ nói nào đâu bạn gái cháu. Bạn thôi. Ê đang nói thì bỗng Nhược Y Dìa ôm lấy tay Thu Phong dí sát bộ ngực đây đà vào cánh tay rắn chắc của anh nói cháu là bạn gái anh ấy rất mong chú giúp đỡ. Gương mặt Thu Phong biểu cảm rất kỳ quặc không biết đang hưởng thụ hay đang thầm mắng Ngực Y Lìa. Thậm chí hắn còn cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi của ngực Ngực Y Lìa. Kiềm chế, phải kiềm chế. Thu Phong cứng rắn không để ý nữa liền kéo Ngực Y Lìa đi mặc kệ ông Hùng quẹ kêu ối ả đằng sau. Xuống dưới đường Thu Phong bực mình gằn giọng nói, cô nói cái quái gì vậy hả? Ngực Y Lìa thấy Thu Phong bực mình liền lẹ cái lưỡi đáng yêu nói tôi chỉ chọc anh tí thôi mà. Bộ anh có bạn gái rồi hay sao mà sợ hiểu lầm? Thu Phong bay mặt chỗ khác nói tất nhiên là chưa. Anh còn đang sợ ế đây này. Nhược Y Lìa nghe vậy liền chạy tới ôm tay Thu Phong nở nụ cười đầy dụ hoặc, vậy thì sợ gì hiểu lầm. Thu Phong há mồm tính nói gì thì lại thôi kệ vậy. Được gái ôm như vậy cũng chẳng lỗ lã gì đâm ra Thu Phong mặc kệ và cũng chỉ có thằng ngu mới đi chơi thôi. Hắn càng nhìn mặt cô nàng này càng thấy quen, tất nhiên hắn là kẻ cương trực không bị ả hồ ly này dụ hoặc đâu. Thật sự thì 7 năm trong quân trường tới giờ Thu Phong vẫn còn là sử nam tuy uy phong trong mắt đồng đội nhưng sự thật vẫn là sự thật nỗi đau thầm kín của Thu Phong cất giữ tới tận giờ chưa ai biết. Trước đó thời còn đi học Thu Phong cũng có 6-7 cuộc tình rồi, nhưng do thương bạn gái với những ước muốn mơ mộng còn con nên tới giờ vẫn còn xử nam. Hắn giữ cho em đến lúc tụi mình cưới đi. Giữ cái rắm, ông không nện thì thằng khác nện cũng vậy. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng Thu Phong chả có can đảm đi phá của cô nào cả. Chả biết là do nhát gái hay thương người yêu. Cũng từ khi đi ngũ tới giờ hắn chưa va chạm vào cô gái nào nên hôm nay coi như là một sự may mắn mà bản thân hắn tự trao cho mình đi. Mà Thu Phong cũng không dám nhìn thẳng vào ngực Nhược Y gì nữa, sợ không chịu nổi lại đẻ ra là khổ. Lúc này thấy Thu Phong không quan tâm tới cô nữa, cô liền buông tay Thu Phong ra rồi chạy lại xe của mình, mở cửa chui vô rồi chạy ra trước mặt Thu Phong. Trước mặt Thu Phong lúc này là một chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB gầm thấp màu đỏ tuyệt đẹp. Thu Phong thì chả dành mấy về xe, hắn chỉ biết cái logo con ngựa ngay đầu xe là của hãng Ferrari thì chắc chắn đây là siêu xe và giá cũng chả rẻ kẹo nào cả. Hắn mở cửa vào trong xe nhìn Nhược Y Lì nói cô cũng giàu quá nhỉ, sắm hẳn con xe xịn như vậy. Nhược Y Lì cười khúc khích nói đây là xe của bà tôi để lại, tôi chỉ lấy đi thôi. Đúng. Nhược Y Lì khỏi động máy lên, tiếng xe cực khỏe của chiếc Ferrari 488 GTB rú lên nghe đã hay. Nhược Y Lì đạp ga phóng như tên bắn làm Thu Phong ngồi cạnh không kịp thích ứng, hắn vội vàng la lên từ từ thôi, đây là Việt Nam đấy cô nương. Đúng 30 giây Nhược Y Dì chạy từ nhà Thu Phong ra tới biển rồi cô đi đường vòng vào thành phố. Tất cả mọi người đi đường từ ổ tổ đến xe máy thấy một chiếc siêu xe phóng điên dại trên đường đều né sang một bên hết. Không ai bực tức điều gì mà lại trầm trồ khen chiếc xe và cùng bàn tán xem nó là xe gì. Riêng Thu Phong không đủ kiên nhẫn để ngồi hưởng thụ bên trong chiếc xe, tay hắn lúc nào cũng nắm chặt cửa xe để sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Thứ nhất người lái xe là con gái, thứ hai đây là đường Việt Nam. Giao thông ở đây nguy hiểm bậc nhất thế giới, đến những tay đua như trong phim Fast and Furious cũng chịu thua đường ở Việt Nam. Những chị em phụ nữ Việt Nam tới xe Tổng thống Mỹ còn bọc đầu thì không có chuyện gì là không xảy ra. Thu Phong ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc đến nỗi thần kinh của anh cũng căng cứng, sợ mình phản ứng không kịp thì sẽ bị tai nạn chung, tuyệt đối nguy hiểm. Mặc cho Thu Phong ngồi lao Nhược Y Lìa vẫn cứ lượn lách một cách vô tội vạ, đến đèn đỏ cũng chả thèm dừng. Thậm chí cảnh sát giao thông thấy cũng lười đuổi theo. Có tiền sắm siêu xe thì cũng tương tự với hậu thuẫn cực kỳ cao, bắt xong lại bị cấp trên gọi thả ra cũng bằng thừa. Tối nhất những hắn vàng nên im lặng mà nhìn rồi lắc đầu ngao ngán. Hắn không sợ tốc độ, hắn sợ ả điên này tông chết người khác. Cách đông xe phanh lại một cái làm Thu Phong nhoài người ra phía trước. Xe dừng lại, Thu Phong ngồi thở như trâu rồi trừng mắt nhìn Nhược Y Dì, xong hắn bước ra ngoài đóng cửa cái dầm lại. Nhược Y Dì ngồi bên trong xe cười khúc khích trông rất đáng yêu. Nhược Y Dì bước ra khỏi xe vẫn thấy Thu Phong bực bội liền lại gần ôm lấy tay Thu Phong nói anh bực à. Thu Phong đẩy tay Nhược Y Dì ra miễn cưỡng nói, lần sau có chết tôi cũng không dám đi với cô. Cái số tôi toàn gặp gì đâu không. Nhược Y Dì cười tinh nghịch rồi kéo Thu Phong vào một tòa nhà cao tầng. Vào trong Thu Phong và Nhược Y Dì lên tầng 15 rồi cả hai bước ra. Chương 22, công ty thành lập Edit chương 22, công ty thành lập Edit chương 22, công ty thành lập cánh cửa thang máy mở ra một cảnh tượng thanh lịch hiện ra trước mắt Thu Phong. Nơi Thu Phong đang đứng là một đại sảnh tầng 10 của tòa nhà 25 tầng nằm trên con đường cái tấp nập người qua lại Lê Hồng Phong. Sàn của đại sảnh hoàn toàn được làm bằng gỗ bóng loáng, tường được sơn màu vàng trông rất quý tộc, đâu đấy vẫn còn sót lại mùi mới sơn. Bên hông của đại sảnh là một bàn tiếp tân cùng hai bộ ghế xạ lọn cao cấp và bàn thủy tinh dùng để tiếp khách. Tiếp đó tới những thứ tuyệt đẹp khác như dãy đèn chùm bằng thủy tinh lấp lánh. Xuyên suốt hai bên đại sảnh là những máy ATM của đủ loại ngân hàng với các chậu cây xanh thảm tươi tốt như vừa mới mua về. Trên tường còn treo những bức tranh mà Thu Phong không biết tên, anh chỉ biết một điều là những bức tranh đó tuyệt đối không hề rẻ. Có điều không đúng khi Thu Phong bước vào đây là trong đây ngoài anh và Nhược Y Dìa ra hoàn toàn không có ai khác. Thu Phong lên tiếng tại vì đây là dành cho anh. Nhược Y Dìa nói chen ngang Thu Phong rồi chống nạnh cười rất hồn nhiên. Thu Phong lại há miệng nói là vì tất cả những thứ này đều do ngài Đức Công làm riêng cho anh. Thu Phong lại tính nói thế, chưa kịp nói câu nào thì Nhược Y Dìa như một cái máy phát thanh lia liệu nói toàn này gồm 25 tầng nó vừa được xây xong. Thuộc quyền sở hữu của ngài Đức Công, ông ấy chỉ mới nhớ tới nhà này hồi trưa hôm qua rồi kêu người làm gấp cái sảnh này. Do vậy anh không cần phải đi kiếm mặt bằng làm chi cho khổ, anh được quyền sở hữu từ tầng 1 đến tầng 10. Tầng hầm chịu sự quản lý của anh, tầng trệt của ngài Đức Công. Còn nữa anh sẽ phải dùng 2 tầng làm công ty bất động sản, 1 tầng làm công ty bảo vệ, 1 tầng dùng để mở khu vui chơi, 1 tầng mở nhà hàng. Tất cả những tầng mà anh sở hữu tiền bạc đều do anh ngài Công sẽ cho anh thuê miễn phí trong vòng 5 năm. Tất cả những vật liệu cần thiết ngài ấy đều chuẩn bị hôm qua rồi mời khoan. Mặt Thu Phong đần ra quát lên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói với Nhược Y Dì, cô nói từ từ dù được không? Cái gì mà tòa nhà, cái gì mà nhà hàng gì tùm lum hết lên vậy? À hí hí. Xin lỗi anh, Nhược Y Dì cười duyên dáng lẻ lươi trêu Thu Phong. Xong sau đó nàng ném cho anh sắp tài liệu liên quan về những gì Thu Phong sắp làm. Mặt Thu Phong hầm hầm mẹ trẻ này. Đáp lại sự bực mình của Thu Phong vẫn là nụ cười của Nhược Y Dì. Hôm qua cô vừa mới đọc tiểu sử của Thu Phong, cô cứ nghĩ anh là một con người khó gần máu lạnh, nhưng hôm nay cô thử liên tục trêu anh, kết quả tính của anh rất dễ đoán dễ trọng. Đặc biệt thời đi học Thu Phong chưa từng mang tiếng xấu về chuyện tình cảm với bất cứ cô gái nào. Hầu như cô gái nào quen anh cũng được anh đối xử rất tốt, chính vì rất tốt nên nhiều cô gái cảm thấy không hợp với anh rồi tự động chia tay, con gái thời nay chỉ thích trai xấu tính thôi ke ke ke. Cũng vì thế cô đoán được phần nào tính cách của Thu Phong là không chấp nhận con gái, thậm chí anh còn rất tốt với những người xung quanh mình. Để chắc chắn điều đó cô liên tục trêu anh để xem phản ứng anh ra sao. Kết quả quá tuyệt vời, cô cảm thấy Thu Phong thật dễ thương. Thêm một lý do nữa để Nhược Y Dì làm như vậy là để kéo gần khoảng cách của cô với Thu Phong, cô muốn nắm giữ trái tim Thu Phong. người đàn ông cô cho là mạnh mẽ can đảm. Một mình đương đầu với cả ngàn quân địch đủ làm cô nhất quyết phải chiếm lấy Thu Phong, bởi vì tương lai của Thu Phong không chỉ dừng lại ở đây. Cô cũng rất tự tin, dù làm điệp viên thì cô vẫn giữ được cái sự trong trắng của con gái. Nói trắng ra cô muốn lợi dụng Thu Phong để phục hưng gia tộc mình ở Trung Quốc. Tuy nói Trung Quốc lúc nào cũng kiếm cơ tấn công biển đảo Việt Nam, nhưng có một điều mà mọi quốc gia trên thế giới đều công nhận, đó là Việt Nam là một đất nước giỏi đánh giặc. Thiên tài chỉ xuất hiện khi đất nước này gặp họa chiến tranh. Điều này được nêu rõ ở Thế chiến thứ hai, Việt Nam cũng là một trong các nước bị cấu xé. Hết Nhật tới Pháp rồi lại tới Mỹ. Tất cả đều bị Việt Nam đánh trả lại. Quốc gia đứng đầu về sự thông minh cũng chào thua Việt Nam, quốc gia mạnh nhất thế giới cũng thua Việt Nam. Kể cả một nước đông dân như Trung Quốc cũng bị Việt Nam đánh trả lại sau 1.000 năm đô hộ. 1.000 năm đô hộ dường như đã làm đất nước này bị tha hóa mà vẫn có thể đứng lên đẩy lùi địch, cho thấy Việt Nam là một đất nước rất giỏi về chiến tranh, không thua bất cứ quốc gia lớn mạnh nào. Nhưng do cái hòa bình ảo bây giờ đã làm tha hóa con người Việt Nam, lớp trẻ hiện nay chỉ có nói yêu nước qua mạng xã hội chứ chả có mấy trường hợp dám đứng lên thật sự như những quốc gia khác. Dẫu vậy cũng không thể coi thường con người Việt Nam, nếu động vô họ không sớm thì muộn họ sẽ đánh trả. Thu Phong là một trong số ít con người dám nghĩ dám làm, đúng mẫu người cô cần. Một con quái vật đến các quốc gia cũng e ngại về sự phát triển sau này, họ phải dìm anh từ khi còn trong trứng. Đó chính là Thu Phong. Nhưng liệu có thể cản sự phát triển của Thu Phong? Đáp án hiện tại là không. Anh đang từng bước đứng lên bằng một con đường khác. Có một điều Nhược Y Dị tin chắc, con người này sẽ làm thay đổi cả thế giới khi Thế chiến thứ ba xảy ra. Điều đó không sớm thì muộn cũng xảy ra. Quay lại với vấn đề chính, Thu Phong gần giọng nói gắn gọn, xúc tích, dễ hiểu cho tôi. Nhược Y Dị chào theo phong cách quân đội, vâng thưa sếp. Trêu Thu Phong một cái rồi cô mới nói, thứ nhất như đã nói lúc nãy, tầng 1 đến tầng 10 là của anh được sử dụng miễn phí trong 5 năm. Thứ hai, cái nội thất cần thiết cho công ty của anh lẫn nhà hàng ăn uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Thứ ba, anh chỉ cần kiếm nhân lực đầy đủ thì việc thiết lập công ty sẽ được làm ngay bây giờ, giấy tờ đăng ký đã được ngài Đức Công chuẩn bị hết cho anh. Xong. Anh còn gì hỏi nữa không? À, còn thiếu gì thì đọc mớ giấy tôi đưa cho anh đấy. Trong đó đủ cả, không thiếu đâu. Thu Phong vò đầu bứt tóc, cái lao công này nghĩ gì không biết. Sau đó anh nhìn được Y Dì nói ra ý nghĩ của mình, thứ nhất tại sao ông đã đưa tiền cho tôi còn bày ra trò này làm gì? Thứ hai, cái vụ nhà hàng gì đấy tôi đâu có tính mở đâu mà lại có trong này. Nhược Y Dì khoanh tay lại dưới bụng làm đột lên bộ ngực dê cột của cô rồi nói thẳng với anh. Ngài Đức Công là người kế thừa của gia tộc họ Lê đời thứ 58 nên ông ấy làm vậy để kéo quan hệ với anh. Còn nhà hàng để nhằm phục vụ cho những người của công ty anh lẫn những người thuê tầng trên để mở công ty. Số tiền kiếm từ nhà hàng không nhỏ đâu nhé. Về sơ đồ thiết kế lẫn kiếm người trong nhà hàng do tôi phụ trách nên anh không cần lo con đó. Và cũng từ hôm nay tôi sẽ cùng với anh làm việc cũng như công việc mật vụ của tôi. Sau đó Nhược Y Lìa đã Thu Phong đi tham quan các tầng từ tầng 10 trở xuống. Quả thật tất cả đều được trang bị đầy đủ từ bàn ghế cho tới máy móc như máy tính. Tới nhà hàng ăn uống cũng được chia ra từng khu để phục vụ từng cấp khách khác nhau. Tất cả gần như hoàn thiện, chỉ cần đưa người vô làm. Thật sự thì những gì Thu Phong chuẩn bị từ trước như là mua một công ty phá sản nào đó để thành lập công ty riêng mình cũng công cốc. Dù biết là Đức Công làm vậy để kéo quan hệ với anh nhưng biết mà không nên nói mới tốt. Anh cũng hiểu ý của lão ta nên cũng không nói nhiều về vấn đề này với Nhược Y Diệp. Sau khi tham quan một hồi nửa tiếng đồng hồ, bụng Thu Phong réo lên liên hồi, đến cả Nhược Y Diệp cũng nghe. Cô cười khúc khích rồi rủ Thu Phong đi ăn bún riêu ở một quán bình dân. Đi siêu xe ăn bún riêu cứ như Obama đi ăn bún mắm, ai cũng nhìn Thu Phong với Nhược Y Diệp như sinh vật lạ. Lắm lúc còn có vài cô câu học sinh sinh viên đi ngang qua lén chụp chiếc xe, có nhiều người dạy mặt tới nỗi đứng ngay cạnh xe chụp hình mà không biết chủ chiếc xe đang ngồi ngay đó. Ăn xong, Thu Phong kêu Nhược Y Dì chở anh về nhà để anh đi ra khu nhà máy mà Bang Hắc Long đang ở để bàn chuyện, thì cô nhất quyết không chịu đòi đi theo. Thu Phong tất nhiên không đồng ý, đàn bà đi theo chỉ vướng chân. Cuối cùng với sự lầy lội của Nhược Y Dì mà Thu Phong để cô ta đi theo, với điều kiện anh là người lái xe chứ không phải cô ta. Vừa rồi được Nhược Y Dì chở Thu Phong đủ yêu đời lắm rồi, nếu để cô ta chở nữa thì tuổi thọ anh giảm đi một nửa mất. Cả Bang Hắc Long hiện tại chưa có việc gì để làm nên tất cả bây giờ đang mở hàng chục cái sòng bài xuyên quốc gia. Có một đám người đang làm nhiệm vụ tuần tra quanh khu nhà máy thì thấy một chiếc siêu xe chạy tới, làm tất cả từ trong ra ngoài ngừng mọi hoạt động để chạy ra ngắm xe tiện thể xem là ai đang tới. Tuy nói là nhà máy bỏ hoang nhưng cũng có một con đường bằng phẳng chạy vô, nếu không cũng để xe ở ngoài mà đi bộ vào. Chiếc phe ra zin này gầm rất thấp nên khi đi cũng phải cẩn thận né ổ này ổ nọ. Tất cả đều tụ tập trước nhà máy để đợi chiếc xe lăn bánh tới. Đến cả Minh Con lẫn Ngọc Bảo cũng đi ra, bình thường khu này chỉ có mấy thằng cu con đi đá bóng mới chạy ra đây. Ngoài chuyện đó ra chả có ai đến đây, muốn chi hôm nay nguyên một chiếc ổ tổ tới đã vậy còn thuộc loại siêu xe nên làm bọn bỏ hứng thú. Cửa xe mở ra, Thu Phong từ trong chiếc siêu xe đi ra. Vừa thấy đại ca mình xuất hiện, cả Bang Hắc Long liền ổ lên một tiếng rồi náo nhào chạy lại phía Thu Phong, chen lấn cả hai người Ngọc Bảo phải ở lại phía sau. Đại ca hôm nay đi xe thế. Đại ca cho em vô xe ngồi thử với đại ca cho em chụp hình cái xe nha. Đại ca. Thu Phong vừa bước không biết chuyện gì đang xảy ra mà tất cả đồng loại ào lên làm anh giật mình, tưởng bọn này tạo phản mém tí đã đánh nhầm rồi, ra là vì chiếc xe. Lúc này Minh Con phía sau bực dọc lên tiếng ồn ào, cái gì? Túi bay đang cản đường đại ca đó. Lập tức tất cả ngưng ồn ào, bọn họ đã qua phận quên mất bản thân mình là ai. Bình thường chả ai dám trực tiếp nói chuyện với Thu Phong ngoài hai người Minh Con với Ngọc Bảo. Thu Phong cười hòa nhã nói, thôi có gì đâu. Hôm nay ta đến thông báo với túi bay là có việc làm rồi. Cụ thể vào trong nói sau. Lập tức cả bang ồ lên một cái nữa. Thật sự bọn họ ở đây quá chán, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tranh nhau đá banh với tuổi con nít. Ai cũng muốn có gì để làm hoặc kiếm thằng nào để đập hay hơn vậy là kiếm gái để chơi. Nhưng lệnh Thu Phong là cả bang không được đi đâu cho đến khi Thu Phong có lệnh nên chả ai dám cãi. Cũng có thằng nhịn không được đi trêu gái kết quả bị mình con bắt được đánh cho một trận như tử. Đang cùng mọi người đi vào trong nhà máy thì một tiếng trong trẻo vang lên đợi em với anh yêu. Là giọng của Nhược Y Y, cô chạy ra khỏi xe nhào tới ôm lấy tay Thu Phong chật cứng rồi cười rất tươi. Này! Ồ! Thu Phong tính đẩy Nhược Y Y ra thì cái ồ thứ ba lại vang lên lần này còn lớn hơn cả hai lần trước. Đúng tất cả đều đồng thánh chào chị dâu. Thu Phong đứng hình quát mấy cái thằng này. Chị dâu đẹp quá! Vợ đại ca đẹp quá vậy chị dâu xinh đẹp. Đáp trả lời của Thu Phong là những tiếng khen của anh em trong bang Nhược Y Y thấy vậy liền mặt dậy nói chào mấy đứa. Chị tên Nhược Y Y. Lần này lại tới Minh Con và Ngọc Bảo đứng ra mắt chị dâu em tên Minh, Bảo. Nhược Y Lìa gật đầu hài lòng nói chào hai đứa, rồi lại quay sang nhìn Thu Phong âu yếm bảo đàn em của anh thật biết nhìn người nha. Thu Phong hết chối được rồi chỉ biết nói mỗi câu này. Sau đó Nhược Y Lìa buông tay Thu Phong nhìn Minh Con nói có phải chỗ mấy cưng ở trong kia phải không? Chị muốn bảo. Dạ. Mời chị dâu Minh Con cùng Ngọc Bảo lên tiếng. Nhược Y Lìa thấy vậy hí hửng kéo Thu Phong đi trước tất cả đều tránh qua một con đường cho hai người đi. Thu Phong cười khổ không biết nói gì. Thật là bại hoại danh tiếng, hắn tới tận giờ còn đấy mà. Nơi nào Thu Phong cùng Nhược Y Dìa đi ngang qua đều nghe thấy tiếng bàn tán về Nhược Y Dìa đại ca thật lợi hại. Không ngờ có người yêu đẹp đến vậy đúng vậy. Khi có việc làm anh em mình cũng đi kiếm vài em cho bằng đại ca. Thu Phong lẩm bẩm tao nghe thấy hết đấy. Thiệt tình anh cũng hết nói nổi với lũ này dành không có chuyện gì làm. Nhưng có một điều anh lo ngại là cô này có ý định gì với anh. Vừa mới gặp được hai ngày đã thân mật đến vậy nhất định có vấn đề. Nhược Y Dìa làm vậy tất cả đều có mục đích. Cô biết Thu Phong là một con người giản dị luôn có khái niệm gái đẹp là gái người ta dù cho cô có nói ra muốn anh làm người yêu cô thì tuyệt đối với con người như Thu Phong anh sẽ không bao giờ đồng ý. Các cô gái từng quen Thu Phong lúc còn đi học đa số đều là cái cô gái rất bình thường, không xinh không đẹp. Nên cô nghĩ Thu Phong là loại người giản dị, qua cách ăn mặc của anh cô cũng đánh giá như vậy. Là một điệp viên cô nắm bắt tâm lý con người rất tốt. Vì thế trước khi cơ đổ Thu Phong cô phải làm mọi người xung quanh anh hướng về cô thì mọi việc mới thuận lợi được. Một tiếng sau Thu Phong được Y Lì, Minh Con, Ngọc Bảo. Bốn người bàn xong về công việc trong công ty mới, cũng như nhân lực. Công ty bảo vệ sẽ do Minh Con đảm nhiệm Ngọc Bảo sẽ ở lại bang hội để đi đánh chiếm các địa bàn khác nhau gây dựng danh tiếng. Còn về công ty bất động sản phải kiếm người có tri thức lên làm giám đốc để quản lý công ty. Về việc đó Thu Phong sẽ tìm người thích hợp nội trong 2 ngày. Về phần quán bar khi ra khỏi nhà máy Thu Phong với Nhược Y Dìa đã liên hệ nhà thầu cho xây dựng một quán bar gần với công ty, ở đó vừa có một mảnh đất vừa bán nằm đối diện. Tiện cho việc quản lý của Thu Phong.